không ai mãi mãi hèn. Chỉ sợ là thời gian càng lâu, Bạch Hổ Đường đường chủ càng không phải hắn đối thủ. Lên núi trước khi, đem nhà ngươi thầy giao cho ngươi cái túi sách kia lưu lại đi, vật này không cho phép ngươi mang tới đi. Diệp Chi Thu thấy Công Tôn Hoàng muốn hướng về Vũ Dương Sơn trên đi, quát một tiếng. Sư đệ, đó là vô địch môn môn chủ cho chúng ta trưởng môn gì đó, sư đệ ngươi không cho hắn mang tới đi, chỉ sợ. Một bên Luân Uyển Nhi cảm thấy có chút không thích hợp, nhắc nhở Diệp Chi Thu đạo. Đúng vậy, đây là nhà ta thầy cho ngươi Vũ Dương trưởng môn gì đó, ngươi vừa có tư cách gì ngăn lại. Công Tôn Hoàng đứng ở trên một cấp trên bậc thang, lạnh lùng cười. Vũ Dương vô địch 10 năm một trận chiến, bây giờ 10 năm này kỳ hạn sắp tới, Độc Cô vô địch sở dĩ phái ngươi tới, đơn giản là phải nhắc nhở ta Vũ Dương phái không muốn sai hẹn, mà nhà ngươi thầy vừa lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ác sẽ suy đoán ta Vũ Dương trưởng môn sẽ không ứng chiến, bởi vậy ngươi việc này tới, là vì nói cho nhà ta trưởng môn không muốn sai hẹn, thế nhưng ngôn ngữ công phu còn sợ nhà ta trưởng môn không tới, bởi vậy mang một cái gọi là lễ vật, chỉ sợ lễ vật này ác độc vô cùng, cực điểm nhục nhã tâm ý. Diệp Chi Thu sắc mặt dần dần trở nên lạnh, thời khắc này hắn địch bản bản phụ thể, nói ra nói có lý có chứng cứ, phân tích Công Tôn Hoàng trên tay trong cái bọc gì đó, tựa hồ là đem vô địch môn môn chủ Độc Cô vô địch dự định nhìn rõ rõ ràng ràng. Làm sao ngươi biết? Công Tôn Hoàng kinh hãi đến biến sắc. Hắn bây giờ thực sự chấn kinh rồi. Nếu như không phải hắn biết lúc đó ở đây chỉ có hắn và hắn thầy ở ngoài. Hắn còn tưởng rằng lúc đó còn có cái này Diệp Chi Thu ở đây. Cái này Diệp Chi Thu, hầu như là đưa hắn thầy tâm tư hoàn toàn suy đoán đi ra. Đúng vậy, cái này trong cái bọc lễ vật là hắn thầy nghĩ ra được dùng để nhục nhã Thanh Tùng đạo nhân, bên trong là một cái yếm đỏ. Hắn thầy khi hắn trước khi lên đường nói cho hắn, nếu như Thanh Tùng đạo nhân không dám đi khiêu chiến nói, xin mời Thanh Tùng đạo nhân đem này yếm đỏ mặc vào, lại giải tán Vũ Dương. Nói vậy Thanh Tùng đạo nhân nghe như vậy nói nhất định sẽ không nuốt xuống cơn giận này, át sẽ đi tham gia lần này 10 năm so sánh, nói không chừng còn sẽ bị như vậy lễ vật rối loạn. Tâm tình, như vậy hắn thầy phần thắng vừa gia tăng rồi một thành. Luận võ chính là như vậy, có thể gia tăng một thành phần thắng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn thầy chỉ cần 3 chiến 3 thắng Thanh Tùng đạo nhân, Vũ Dương chỉ sợ là triệt để muốn phế bỏ. Ít nhất, Thanh Tùng đạo nhân sẽ phế bỏ. Hắn nhưng không nghĩ, nhà hắn thầy sắp xếp lễ vật, còn không có bị đưa lên núi, đã bị cái này tên là Diệp Chi Thu đã nhìn ra. Này Diệp Chi Thu, chẳng lẽ có thần quỷ khả năng? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, lại có thể phân tích như thế chính xác, phảng phất như là hắn thầy trong bụng run đũa. Làm sao làm được, đương nhiên là xem phim nhìn thấy, ta cũng không phải địch bàn bàn, nơi nào khả năng phân tích ra như vậy phức tạp tư tưởng. Diệp Chi Thu trong nội tâm né qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn là xem qua điện ảnh người, bởi vậy nắm giữ một chút tiên cơ. Này tiên cơ có chút cần phải, tỉ như bây giờ tiên cơ. Thanh Tùng đạo nhân đã là hắn sư tôn, nếu như kêu cái này Công Tôn Hoàng đem cái yếm bắt lại đi lên lại sỉ nhục hắn thầy, vậy thì quá làm càn. Như Độc Cô vô địch như vậy, thân mình cũng không từng đọc sách gì, ưu đọc sách vê đút ảm, 119, ưu ảm, 117, ảm, 107, ản hưu ảm, 46, con muốn nhục nhã nhà ta trưởng môn vẫn sẽ không chính mình động não, theo ta thấy. Ngươi trong hộp bộ kia nữ trang còn là cho ngươi thầy đi mặc à, hắn mặc mới là thích hợp. Diệp Chi Thu lời nói kinh người, tựa hồ là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời nói như vậy, để Vũ Dương các đệ tử nghe xong, mỗi người không khỏi giận tím mặt, bọn họ đối với vị này trưởng môn đệ tử nhập thất, bây giờ đã có mù quáng tin tưởng. Đã Diệp Sư Huynh nói cái này trong cái bọc là nữ trang, vậy thật chính là nữ trang. Độc Cô vô địch bất cứ như thế bừa bãi. Dùng nữ trang đến nhục nhã bọn họ Vũ Dương trưởng môn, thực sự là thị có thể nhịn thục không thể nhẫn. Bọn họ hận không thể lập tức đem điều này Công Tôn Hoàng chém thành muôn mảnh, để thù này. Mà Diệp Chi Thu nói, rơi vào Công Tôn Hoàng trong thai, chỉ làm cho hắn cho rằng nghe lầm, để hắn thẹn quá thành giận, vừa trong lòng kinh hãi. Ngươi! Ngươi! Công Tôn Hoàng thiếu chút nữa cho rằng lúc đó ở đây còn có những người khác, hoặc là hắn thầy khi hắn sau khi đi lại sẽ chuyện này nói cho cái khác đệ tử. Mà này trong các đệ tử nhất định có Vũ Dương gian tế. Nếu không, cái này Diệp Chi Thu làm sao biết trong cái hộp này chính là nữ trang. Một người dù cho rất lợi hại, nhưng cũng không thể thần đến nước này. Bây giờ giống hắn xem ra, sau này vô địch môn địch nhân không muốn nói Thanh Tùng đạo nhân, mà là cái này trí gượng nếu yêu Diệp Chi Thu. Cáo tử. Công Tôn Hoàng cũng không trên Vũ Dương Sơn, muốn rời đi Vũ Dương, nhắm vô địch môn mà đã đi. Ta kiếm. Công Tôn Hoàng lạnh trừng mắt. Nhìn về phía bắt hắn kiếm Vũ Dương đệ tử. Nói cho nhà ngươi môn chủ, nếu như còn dám miệt thị ta Vũ Dương, giống như kiếm này. Diệp Chi Thu đột nhiên động kiếm, trong chớp mắt sử dụng một bộ lưỡng nghi kiếm pháp đến. kiếm qua, công tôn hoàng kiếm gãy. Chương 49, đệ 49 chương thụ công. Sư đệ, ngươi như vậy bẻ gây hắn bội kiếm, có phải là có chút? Luân Uyển Nhi thấy lửa giận ngút trời cầm kiếm gãy rời đi vũ đương công tôn hoàng, cảm thấy sư đệ cách làm tựa hồ quá bá đạo. Cứng quá dễ gãy, lần này sư đệ tựa hồ đem vô địch môn đắc tội quá độc ác. Vũ đương vô địch thị tử đối đầu, chung quy cần nhờ thực lực nói chuyện, ngươi nếu là không đủ thực lực, cho dù là quỷ nói mềm mỏng hắn cũng chỉ có thể làm chuyện cười sau đó một trưởng đưa ngươi đánh chết, ngươi nếu là thực lực cao cường, cho dù là ngươi mang hắn, hắn cũng không dám tùy ý xúc phạm ngươi. Huống hồ, dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân thân, vốn là thế gian lẽ phải, muốn nhục nhã ta vũ đương, tự nhiên phải làm tốt bị ta vũ đương nhục nhã chuẩn bị. Diệp Chi Thu đối với Luân Uyển Nhi giải thích. Chỉ là sư đệ, ngươi nói như vậy vô địch môn độc cô vô địch, e sợ sẽ bị độc cô vô địch để ở trong lòng, sau này hắn muốn giết ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Luân Uyển Nhi cũng cảm thấy nhà mình vị sư đệ này mắng người mắng mỏ rất thoải mái, thế nhưng mắng mỏ thoải mái là một chuyện, đắc tội rồi độc cô vô địch vừa là một chuyện. Mà chuyện này, nhưng đòi mạng. Nếu không thể cố gắng tu hành, ai cũng có thể giết ngươi. Còn độc cô vô địch, lại có đặc biệt gì, ta làm trưởng môn đệ tử, làm dám đối với độc cô vô địch lượng kiếm. Diệp Chi Thu sáng sủa mở miệng. Nói thật hay. Bên cạnh truyền đến quen thuộc âm thanh. Diệp Chi Thu không cần xoay qua chỗ khác, liền biết đó là nhà mình thầy Thanh Tùng đạo nhân đến rồi. Thầy. Trưởng môn. Diệp Chi Thu cùng Luân Uyển Nhi hành lễ. Vừa rồi phát sinh sự tình, ta đã toàn bộ biết được, Chi Thu ngươi làm thật là tốt. Thanh Tùng đạo nhân nhìn về phía Diệp Chi Thu trong mắt, tràn đầy than thở tâm ý độc cô vô địch thái quá hung hăng càng quái, không đem ta vũ đương đặt ở trong mắt, lần này Chi Thu ngươi ra tay. Đem độc cô vô địch đệ tử một kiếm đồng phục, thật to bẻ gãy vô địch môn nhuệ khí. Chi Thu ngươi làm rất tốt. Hết thảy đều là đệ tử ứng tấn bổn phận. Diệp Chi Thu rất khiêm nhường nói rằng. Bổn phận. Cái từ này cũng tốt. Chi Thu, ngươi đi theo ta. Thanh Tùng đạo nhân biểu hiện hơi ngừng lại, để Luân Uyển Nhi dừng lại để cho Diệp Chi Thu theo hắn đi. Vâng, thầy. Diệp Chi Thu gật đầu, tùy tùng Thanh Tùng đạo nhân mà đi, tới một chỗ bên trong quan. Từ trước có ngọn núi. Ngọn núi có tòa xem, bên trong quan có một lao đạo nhân. Cái này đạo nhân, tóc đã trắng phao, trên người một thân áo xanh đạo bào, mặc dù coi như đã có tuổi, nhưng hắn một đôi mắt, tựa hồ là có thể hư không sinh điện, thấm nhuần lòng người. Diệp Chi Thu chỉ liếc mắt nhìn, liền biết đây tuyệt đối là cao thủ. Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Đạo nhân vừa mở miệng, liền để Diệp Chi Thu xác nhận vị này đạo nhân thân phận. Không phải vũ đương phái đệ nhất cao thủ, Thanh Tùng đạo nhân sư huynh Yến Trùng Thiên là ai? Sư huynh. Hôm nay vô địch môn công tôn hoàng đã đến ta vũ đường, là vì tháng 99 quan Nhật Phong cuộc chiến. Có điều cái kia công tôn hoàng thái quá hung hăng càng quái, không chịu mổ kiếm, bị ta đổ nhi Chi Thu một chiêu đồng phục sau, ảo não rời đi vũ đường. Thanh Tùng đạo nhân trên mặt, có vài phần kiêu ngạo, cũng có vài phần mất mát. Mất mát, là những đệ tử khác quá yếu. Mà kiêu ngạo, là hắn đệ tử nhập thất không sai. Hả, một kiếm khả năng không chế công tôn hoàng, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lão đạo nhân nghe vậy. Trong mắt tinh quang né qua, đưa tay vung lên, một thanh lợi kiếm liền từ hắn trước giường bay lên, rơi vào Diệp Chi Thu trong tay. Ra chiêu đi. Đệ tử đắc tội. Diệp Chi Thu cũng không hàng hồ, lập tức sử dụng vũ đương cửu cung liên hoàn kiếm đến, một kiếm tiếp theo một kiếm, nhắm lao đạo nhân trên người đâm tới. Lao đạo nhân cười ha ha, dùng vỏ kiếm gặp chiêu phá chiêu, Diệp Chi Thu thế công mặc dù mạnh, lại vỡ nát không dứt lao đạo nhân phòng ngự. Diệp Chi Thu lại biến, sử dụng đến lưỡng nghi kiếm pháp đến. Hư thật nặng nhẹ các loại ý cảnh ẩn chứa trong đó, đem lưỡng nghi kiếm pháp uy lực phát huy đến hay nhất. Ở trong tay hắn, kiếm này giống như có sinh mệnh, ở trong hư không thay đổi khó lường, sắc ý lẫm liệt. Sư đệ ngươi cái này đệ tử đích thật là thiên tài kiếm đạo, ngăn ngắn thời gian đã đem lưỡng nghi kiếm tu luyện đến cảnh giới đại thành. Chỉ tiếc, còn chưa đủ. Lão đạo nhân trên mặt lộ ra khen ngợi thần thái, hắn trong tay, vỏ kiếm kia cũng khác nào có sinh mệnh, trong hư không hình như có hai cái thần long ngang dọc dây dưa, kịch liệt chém giết. Lão đạo nhân hách nhiên cũng là sẽ lưỡng nghi kiếm pháp, hơn nữa cảnh giới thậm chí càng cao hơn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lại biến, tụ tập sức mạnh toàn thân, trực tiếp một kiếm đâm ra. Một kiếm này, không có loại loẹn, chỉ có một nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Diệp Chi Thu lựa chọn dùng khoái kiếm chế địch. Lão đạo nhân trên mặt vẻ tán thưởng càng nồng nặc, chỉ bất quá hắn như trước không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn thì vậy lẳng lặng thấy Diệp Chi Thu kiếm tiến lại. Hắn thân thể bất động, nhưng có động lòng. Vì vậy làm Diệp Chi Thu kiếm đụng tới lao đạo nhân thân thể thời gian, kiếm vào không được lao đạo nhân mảy may. Kiếm không chỉ không vào, thậm chí còn bị bắn ngược trở về. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nếu không thể phá vỡ, chung quy vô dụng. Diệp Chi thu kiếm rất nhanh, sức mạnh cũng rất lớn, lại vẫn không có vỡ nát lao đạo nhân phòng. Diệp Chi thu liền thất bại. Có điều, hắn tuy bại nhưng linh. Bởi vì, hắn để vũ đương phái đệ nhất cao thủ Yến Trùng Thiên sử xuất Thiên Tàng Công. Thiên Tàng Công vừa ra, Diệp Chi thu khoái kiếm rốt cục không còn tác dụng. Gừng còn là giả cay, vũ đương đệ nhất chính là vũ đương đệ nhất, Thiên Tàng Công, đích sắc rất mạnh mẽ, cường đại đến Diệp Chi thu khoái kiếm không sao vỡ nát tu hành Thiên Tàng Công lao đạo nhân phòng ngự. Đây đối với Diệp Chi thu tới nói, là lần đầu tiên phát sinh, lao đạo nhân lại không ngạc nhiên chút nào, hiển nhiên đã sớm dự đoán tới kết cục. Được. Vỗ tay âm thanh ở trong phòng vang lên, lao đạo nhân vỗ tay, rất là vui mừng. Đọc sách vê đút. Ảm, 117, ca ảm, 97, n ảm, 115, h ảm, 117. Còn sư đệ ngươi có như vậy đệ tử, thực sự là ta vũ đương phúc ca. Ta vũ đương phái Thiên Tàng Công, ngoại trừ hắn, còn có ai có tư cách học đây? Sư huynh nói rất có lý. Thanh Tùng đạo nhân cũng rất hài lòng, cùng lao đạo nhân liếc nhau một cái, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Chi Thu. Chi Thu, ta hôm nay gọi ngươi đã đến, chính là muốn truyền dạy cho ngươi Thiên Tàng Công. Hy vọng ngươi cẩn thận tu hành, chấn hưng ta vũ đương trăm năm cơ nghiệp. Đệ tử định không phụ thầy, không phụ vũ đương, cố gắng tu hành Thiên Tàng Công. Diệp Chi Thu mừng rỡ trong lòng, trên mặt như trước rất là cung kính. Hắn đến vũ đương sơn đã có nhiều cuộc sống, ở thế giới này đợi thời gian cũng đã vượt xa cái khác thế giới, rốt cục có tư cách học Thiên Tàng Công, không uổng công hắn ở vũ đương phái nỗ lực lâu như vậy. Thiên Tàng Công là vũ đương tuyệt học, không phải thiên tư thông minh, trung thành tin cậy người không thể học. Diệp Chi Thu thiên tài, mọi người đã sớm thấy vậy, hôm nay một chuyện, Diệp Chi Thu gan dạ cố sức chửi độc cô vô địch, có thể tay bắt bớ công tôn hoàng, có thể thấy được Diệp Chi Thu trung thành. Trung thành đã đủ, thiên phú lại tốt, này Thiên Tàng Công Diệp Chi Thu không học, còn giữ ai học? Ngươi nếu như có thể học được Thiên Tàng Công, phối hợp ngươi khoái kiếm, này tương lai giang hồ, tất nhiên còn là ta vũ đương gọi bằng tôn. Tương lai mấy chục năm, ta vũ đương không phải lo rồi. Lao đạo nhân nuốt dâu thở dài nói. Cảm nhận được quang minh tiền cảnh. Hắn sư đệ võ công không sao được, cùng độc cô vô địch hai trận chiến hai bại, mà vũ đương mấy năm nay đệ tử cũng không có tác dụng lớn, này bao nhiêu năm rồi, dựa cả vào hắn một người trấn thủ vũ đương, bây giờ rốt cục có hậu bối có thể cùng chia sẻ, thật sự là gọi hắn cảm động. Thanh Tùng đạo nhân cũng rất cảm động, bây giờ cái này đệ tử rất để hắn yên tâm, hắn cũng có thể ra sức một kích, cùng độc cô vô địch đại chiến một trận. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường đầy dây sung sướng khí tức. Chương 50, đệ 50 chương Thiên Tàng Quyết. Thiên Tàng Quyết là sư tổ cây khô đạo nhân ở 70 năm trước chỗ luyện thành thần công, cũng là bổn phái Chấn Sơn chi bảo, vũ đương phái có thể không trường tồn, thì nhìn ngươi có thể không lãnh hội được Thiên Tàng Công chân lý. Trong đạo quan, Thanh Tùng đạo nhân đem Thiên Tàng Quyết giao cho Diệp Chi Thu. Đây là một quyển sách, bên phải tờ giấy là tu hành Thiên Tàng Quyết công pháp, trái tờ giấy thì lại là một bộ đối ứng tranh minh họa, hơn hình tượng sinh động nói rõ luyện tập pháp quyết này cần gì tư thế. Diệp Chi Thu đại khái lật ra một lần, thình lình có thể thấy được quyển bí tịch này trang cuối cùng viết một hàng chữ, cảnh giới tối cao, du nhỏ. Sư thúc, này cảnh giới tối cao, du tinh bao đựng giao cắt thông cận dấu vết tuấn tú. Diệp Chi Thu làm bộ không biết, hỏi lao đạo nhân đạo. Ta cũng không biết. Lao đạo nhân lắc lắc đầu. Hắn tìm hiểu nhiều năm, vẫn không có tìm hiểu ra câu nói này ý tứ. Cũng đúng là như thế, hắn tu hành Thiên Tàng Công có rất lớn mầm họa, thỉnh thoảng sẽ mất linh, khi đó hắn biết võ công mất hết. Yếu giống như một người bình thường. Cũng bởi vì như thế, hắn mới đi sâu vào trốn tránh, không rời vũ đương nửa bước. Du Giao Tuấn. Diệp Chi Thu cầm quyển bí tịch này, tự lẩm bẩm, ở trong quan thỉnh thoảng đi dạo, mà lão đạo nhân cùng Thanh Tùng đạo nhân thì lại nhìn Diệp Chi Thu, không biết là Diệp Chi Thu vị này đệ tử thiên tài có thể ngộ ra đạo lý gì đến. Bọn họ cũng rất tò mò, câu nói này đến tột cùng có ý gì. Diệp Chi Thu nhưng thật ra là biết câu nói này ý tứ, dù sao hắn là xem qua cái này điện ảnh. Du giao chính là tam âm hợp thành dương ý tứ. Tu hành Thiên Tàng Công, không giống với tu hành bình thường bí tịch võ công, nó yêu cầu cực cao, thứ nhất là yêu cầu người tu hành nhất định phải là đồng nam thân, đệ nhị là muốn người tu hành phế bỏ tự thân võ công, hơn nữa ba khí, để cầu âm dương tụ hợp. Âm dương tụ hợp thai nghén sinh mệnh, cho nên tam âm hợp thành dương khả năng sản sinh sinh mệnh ban đầu tiên thiên chi khí, do đó làm cho người tu hành một bước trở thành cao thủ tuyệt thế. Nhưng muốn tu luyện bản này bí tịch võ công, nói đến dễ dàng. Làm khó, có ai dám đem chính mình luyện tập võ công trực tiếp phế bỏ đâu. Vạn nhất không có luyện thành Thiên Tàng Công, tránh không được một kẻ tàn phế. Diệp Chi Thu là không dám, hắn mặc dù biết Vân Phi Dương thông qua phương thức này đã luyện thành Thiên Tàng Công, nhưng hắn cũng không phải Vân Phi Dương loại kia nhân vật chính, vạn nhất đem mình luyện phế bỏ làm sao bây giờ. Diệp Chi Thu không dám thử nghiệm, hắn sở dĩ muốn chiếm được thiên tàng công, là muốn trước tiên cầm này thiên tàng công, luyện hay không luyện lại là một chuyện khác. Chi Thu, ngươi đã nhìn ra cái gì? Thanh Tùng đạo nhân cùng Yến Trùng Thiên thấy Diệp Chi Thu đi bách bộ bước một lát, trên mặt vẫn lộ ra suy tư biểu hiện, chờ đợi một lát rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi. Du giới buồn bực xôn quang tệ chỉnh là tam nữ tổ hợp, nữ giả, thuần âm, tam nữ còn là ý tứ này, mà nam, trúc dương, đệ tử suy đoán này du giới túi cận tế dắt đi tu hành thiên tàm quyết muốn đến cảnh giới đại thành, nhất định phải kết hợp âm dương tụ hợp, phương khả thần công đại thành. Thanh Tùng đạo nhân cùng Lao đạo nhân nhìn nhau một coi, không có trực tiếp mở miệng nói chuyện. Nay vị đệ tử ý tứ bọn họ nơi nào không nghe rõ, âm dương tụ hợp, không phải liền là song tu ý tứ gì, chẳng lẽ nói bọn họ tổ sư cây khô đạo nhân tu, Vũ Đương phái Trấn Sơn bí tịch là một quyển song tu công pháp. Âm dương tụ hợp, âm dương tụ hợp. Này nghe tới là có chút hoang đường, thế nhưng cũng phù hợp Vũ Đương phái tôn chỉ, Vũ Đương phái thái cực, chính là âm và dương. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, âm dương tụ hợp, ngược lại cũng không tính sai lệch phương hướng. Nhưng mà, nay vị đệ tử suy đoán đúng hay không còn liền chưa biết. Bọn họ đang muốn nói chuyện, đã thấy Diệp Chi Thu tiếp tục mở miệng, sư tôn, sư thúc, này thiên tàm quyết cảnh giới tối cao nếu thật sự làm đệ tử suy đoán âm dương giao hòa, cái kia rất hiển nhiên, thiên tàm quyết không phải cảnh giới chi cao, chính là dương cực, còn chưa tới âm dương giao hòa mức độ, mà dương cực tự nhiên không hợp đạo âm dương, đệ tử cả gan suy đoán, tu hành đến dương cực có thể sẽ khiến người tu hành xuất hiện rất lớn mầm họa, nếu không thể âm dương giao hòa. Sớm muộn bởi vì dương cực mà ẩu hỏa nhập ma. Làm càn. Thanh Tùng đạo nhân không khỏi giận dữ, gì có đệ tử nói như vậy, đây là ở nguyền rủa hắn sư huynh gì. Sư đệ, ngươi không nên tức giận. Lao đạo nhân thở dài một tiếng, ngăn trở Thanh Tùng đạo nhân. Ngươi vừa không có nói cho Chi Thu, ta tu hành thiên tàm công vừa vặn đến trình độ này, bởi vậy không cần thiết trách cứ Chi Thu, đúng là Chi Thu, ngươi chỉ cần cố gắng sống tiếp, ta Vũ Đương mấy chục năm có thể chiếm được Thái Bình. Sư huynh, ngươi đây là... Thanh Tùng đạo nhân giật nảy cả mình, tựa hồ theo vị sư huynh này trong miệng nghe được không rõ khí tức. Sư đệ, ta vẫn không có nói cho ngươi biết, gần nhất ta tu hành thiên tàm đuổi, đích xác xuất hiện rất lớn mầm họa, ngươi xem. Lao đạo nhân thở dài một hơi, duỗi ra hắn một ngón tay đến, hướng về phương xa một tảng đá xanh nhẹ nhàng một ngón tay. Một đạo chí cương chí dương khí tức phun ra, đem khối này tảng đá đánh mạnh tan xương nát thịt. Thiên tàm công oai, khủng bố như vậy. Diệp Chi Thu có thể nhận biết được. Hắn nếu là vừa rồi đứng ở chỗ đó, đã sớm đã biến thành một đống cho bụi. Hắn đây là cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, còn hơn ở hồ lô huynh đệ thế giới gặp phải cái kia con thỏ to lúc còn muốn vô cùng mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Nếu lao đạo sĩ này vừa rồi đối với hắn ra tay, hắn thật chính là chắc chắn phải chết. Vũ Đương phái đệ nhất cao thủ, thật chính là danh bất hư truyền, ưu ảm, 85, đọc sách v.v.v.ảm, 46, ưu ca ản hu. Còn còn hơn Thanh Tùng đạo nhân đến. Muốn cường đại hơn rất nhiều gấp nhiều lần. Cực nhọc thiệt thòi, lão đạo sĩ này, là hắn sư thúc. Các ngươi thấy được, lão đạo thiên tàng công, chí cương chí dương, không ai cản nổi, nhưng như vậy chiêu số, ta chỉ có thể sử dụng 3 chiêu đến, ta thì sẽ công lực mất hết, liền người bình thường cũng không bằng. Tại sao lại như vậy? Thanh Tùng đạo nhân kinh hãi. Hắn luôn luôn đem hắn sư huynh nhìn thành là Vũ Đương cuối cùng trụ cột, nhưng không nghĩ cái này trụ cột lại ra lớn như vậy vấn đề. Có lẽ Chi Thu nói rất đúng. Dương cực uy lực rất mạnh, nhưng cô dương không thể kéo dài, chỉ có âm dương tụ hợp tài năng đại thành. Lao đạo nhân từ từ có chút hề bại. Hắn cảm thấy vị sư điệt này nói rất có thể là đúng, chỉ là hắn đến hôm nay mới nghe được cái này suy đoán, có phải là đã quá muộn ít ỏi. Chẳng lẽ để hắn bây giờ đi tìm một người phụ nữ, nói một chút âm dương tụ hợp đạo lý. Thân phận của hắn, không cho hắn làm như vậy. Âm dương tụ hợp, đích thật là thiên địa lý lẽ, cô âm không giải, cô dương cũng không trường. Lão đạo nhân tự lẩm bẩm. Sư đệ, ta xem ta Vũ Đương phái môn quy cũng có thể sửa lại một chút, ta cảm thấy này trưởng môn, cũng có thể cưới vợ sinh con. Này! Thanh Tùng đạo nhân có chút chần chờ. Tư thể chuyện lớn, không thể khinh định. Được rồi, ngươi là ta Vũ Đương phái trưởng môn, như vậy sự tình, ngươi đi quyết định đi. Lão đạo nhân cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, hắn làm như vậy, là vì cái này Diệp Chi Thu cùng hắn người đệ tử kia. Hắn người đệ tử kia Luân Uyển Nhi, võ công không sai. Còn ánh mắt cực cao, giống hắn đến xem, toàn bộ Vũ Đương tốt nhất, cũng chỉ có Diệp Chi Thu cùng nàng xứng đôi. Âm dương tụ hợp. Âm dương tụ hợp. Lao đạo nhân liền nghĩ tới mấy chữ này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 51, trưởng môn xuống núi. Trên đời thần công bí tịch, có thể có không bấy người gì. Diệp Chi Thu vị này Vũ Đương phái trưởng môn đệ tử nhập thất, Cầm Vũ đương phái Chấn Sơn Chí Bảo Thiên Tàng Quyết, khá là bất đắc dĩ. Thiên Tàng Quyết ở thế giới này đã thuộc về thượng thừa nhất bí tịch võ công, thế nhưng muốn tu luyện nó, lại cũng không thể thuận buồm xuôi gió, như là nhân vật chính gốc Vân Phi Dương chính là trước tiên bị phế võ công sau đó mới có thể tu luyện, bấy người như Phong Vân bên trong vô danh tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông. Sẽ không có đại thần cho hắn một quyển công pháp, có thể theo luyện khí vận hướng lên trên tu hành đến Kim Đan, Nguyên Anh thậm chí tiên nhân cảnh giới gì. Như vậy công pháp có lẽ có, chỉ có điều không phải trước mắt hắn có khả năng tìm được. Tam âm hợp thành dương, âm dương song tu. Làm sao cái song tu pháp? Có phải phía trên này có? Diệp Chi Thu lại sẽ này Thiên Tàng Quyết đồ hình giải thích bộ phận nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần, phát hiện không có gì không đúng địa phương. Sư đệ, hồi lâu chưa từng nhìn thấy ta Vũ đương đại thiên tài có như thế mặt mày ủ rũ lúc, sư đệ đây là xảy ra chuyện gì? Bên hai truyền đến sư tỷ Luân Uyển Nhi tiếng cười duyên, Diệp Chi Thu đứng dậy, gặp nhà mình sư tỷ một bộ áo lam, Tiếu Doanh Doanh đi tới. Sư tỷ, trưởng môn thầy đem ta Vũ đương phái Chấn Sơn Chi Bảo Thiên Tàng Quyết truyền cho ta, hy vọng ta lĩnh ngộ ra trong đó chân lý, chỉ là sư đệ ta lĩnh ngộ chừng mấy ngày, như trước có thật nhiều nghi hoặc chỗ, bởi vậy, sư đệ muốn mời sư tỷ giúp đỡ. Cùng ta một đạo lĩnh ngộ này Thiên Tàng Quyết ảo diệu chỗ. Sư đệ, này tuyệt đối không thể. Luân Uyển Nhi vốn là một bộ cười nhẹ nhàng hình dáng, nghe xong Diệp Chi Thu nói, lập tức đổi sắc mặt, lắc đầu nói, sư đệ, này Thiên Tàng Quyết chỉ có trưởng môn người được đề cử mới có tư cách tu hành, ta tại sao có thể nhìn nó, sư đệ ngươi đừng nói nữa, ta là vạn vạn sẽ không đi nhìn. Được rồi, sư tỷ. Diệp Chi Thu lừa một cái, nhà mình vị sư tỷ này đối với Thiên Tàng Quyết truyền thừa thật đúng là nhạy cảm. Liền liếc mắt nhìn ý nghĩ đều không có, gọi hắn nói cái gì cho phải đâu. Thần công tuy tốt, thế nhưng có chuyện, bởi vậy gọi người hỗ trợ tìm hiểu một chút, cũng không có gì, hai người tiếp thu ý kiến của chúng, cũng là có thể. Thiên Tàng Quyết là không dám tu hành đến đại thành, có điều dựa theo Thiên Tàng Quyết vận may pháp môn tu luyện một chút, sẽ không có vấn đề lớn lao gì à. Diệp Chi Thu bây giờ thì có một loại bảo sơn phía trước mà muốn tay không về cảm giác. Hắn biết chư thiên vạn giới cao nhất mà vô hại công pháp tu hành tất nhiên là không thể tính toán, có điều này đều không có quan hệ gì với hắn, bây giờ bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có một quyển Thiên Tàng Quyết. Tu hành, còn chưa phải tu hành, đây là một vấn đề. Diệp Chi Thu cảm thấy có thể hơi hơi tu hành một chút. Sư đệ, cố gắng tu hành. Luân Uyển Nhi thấy Diệp Chi Thu bày ra một bộ ngồi tĩnh tọa tư thế, liền biết vị sư đệ này là muốn tu hành. Nàng liên chuẩn bị cáo tử. Lại vào lúc này, Vũ Đương Sơn tiếng chuông vang lên. Đây là trưởng môn xuống núi ý tứ. Luân Uyển Nhi nói ra tiếng chuông đại diện hàm nghĩa. Đã như vậy, chúng ta đây đồng thời đi thôi. Diệp Chi Thu cũng không đánh ngồi, trưởng môn thầy đều phải xuống núi cùng người luận võ đã đi, nào có hắn ngồi tĩnh tọa đạo lý. Diệp Chi Thu cùng Luân Uyển Nhi đạt được đại điện trong khi, rất nhiều Vũ Đương đệ tử đều tới, thậm chí này trong ngày thường bế quan tu luyện các sư thúc cũng tới, mà hàng trước nhất là vẻ mặt thận trọng Thanh Tùng đạo nhân. Vũ Đương thứ 26 thay mặt trưởng môn Thanh Tùng hướng về tổ sư lễ bái, Vũ Đương cùng vô địch môn 10 năm một trận chiến, đệ tử hai trận chiến cùng bại, khổ luyện 10 năm, lần này ổn thỏa liệu mình dùng dao, làm võ lâm mở rộng tránh nghĩa, làm Vũ Đương vinh dự cửa nhà. Bên trong cung điện, truyền đến Thanh Tùng đạo nhân thâm trầm âm thanh, Diệp Chi Thu còn từ nơi này thâm trầm bên trong nghe được vài phần đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng lớn quyết tâm. Nhà mình vị sư tôn này hai trận chiến hai bại, lần này thực sự không thể lại thất bại. Lại bại dưới nói, chỉ sợ Vũ Đương mấy trăm năm danh tiếng, đều phải triệt để bại đưa ở Thanh Tùng đạo nhân tay chúng rồi. Chi Thu, ta sau khi đi, ngươi cho ta Vũ Đương thay mặt trưởng môn, chủ trì Vũ Đương tất cả việc quan trọng. Thanh Tùng đạo nhân đã bái Vũ Đương lịch đại tổ sư, đứng dậy sau khi, nói rồi một câu nói như vậy, lập tức để Vũ Đương chúng đệ tử tâm tư bước lên lên. Chỉ là không đợi chúng đệ tử có điều biểu thị, Thanh Tùng đạo nhân dĩ nhiên ra đại điện, đi xuống núi. Rất có gió hưu hưu hề nước sông dịch lạnh lê. Tráng sĩ một đi không trở về cảm giác. Trường môn mặc dù vắng mặt Vũ Đương Sơn, nhưng ta Vũ Đương phái như trước có quy tắc, chúng đệ tử tuyệt đối không thể lơi lỏng, làm càng nỗ lực luyện công, giữ gìn ta Vũ Đương uy danh. Thanh Tùng đạo nhân đã đi, giữa trường bầu không khí như trước bi thường, Thanh Tùng đạo nhân hai trận chiến hai bại, đích thật là Vũ Đương lớn sỉ nhục, tựa hồ là Vũ Đương hướng đi hạ hoạt lộ tượng trưng. Không ít đệ tử nghĩ tình cảnh này, trong lòng khá là bi thương. Diệp Chi Thu thấy thế hét lớn, cả kinh không ít đệ tử run lên bần bật, còn có, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Diệp Chi Thu rõ ràng là vận dụng vài phần Bát Long Thiên Âm uy lực, dùng kinh sợ chúng đệ tử, cũng tốt làm cho bọn họ không muốn đắm chìm ở bi thương bầu không khí bên trong, cố gắng tu hành. Xin nghe thay mặt trưởng môn lệnh. Giữa trường vang lên vụn vặt lẻ tẻ âm thanh đến, lại là này đã sớm đầu Diệp Chi Thu tuấn kiệt sĩ, dẫn đầu đáp lời, ảm, 85, U đọc sách vê đút ảm, 119. U ca ản ảm, 104, U có em mở ngay sau đó là cái khác đệ tử, cũng đáp lại. Tạ Bình cùng Diêu Ho hai vị này đệ tử chân truyền nhưng thật ra là không muốn đáp lời, chỉ là lúc trước Diệp Chi Thu cái kia quát to một tiếng làm cho bọn họ thiếu chút nữa sợ đến quỳ xuống, bởi vậy người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bọn họ hay là trước ứng hỏa. Ai không muốn làm trưởng môn đâu. Chỉ tiếc cái kia Diệp Chi Thu quát to một tiếng đều thiếu chút nữa sợ đến bọn họ quỳ xuống, bọn họ cảm thấy chỉ bằng bàn về võ công, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Vậy trước tiên cúi đầu a. Ngày mùng ngày 9 tháng 9 quan Nhật Phong cuộc chiến, chỉ sợ trưởng môn thầy còn là thua nhiều tháng ít ỏi. Đợi chúng đệ tử đều tản, Diệp Chi Thu như trước ở đại điện bên trong, hắn nhìn trống trải đại điện, đăm chiêu. Hắn vốn cũng là muốn đi theo Thanh Tùng đạo nhân quan Nhật Phong chứng kiến trận này đại chiến phong thái, chỉ là Thanh Tùng đạo nhân kiên quyết không cho phép hắn đi. Diệp Chi Thu là có thể giải thích Thanh Tùng đạo nhân ý nghĩ. Trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ, lần này hắn nếu là kiên trì cùng Thanh Tùng đạo nhân cùng đi quan Nhật Phong. Kết quả bị Độc Cô Vô Địch như ong vỡ tổ cho bưng, cái kia Vũ Đương thật sự đã không có hy vọng. Ở thế giới này đợi thời gian so với dĩ vãng mấy cái thế giới đợi thời gian cùng còn trường, nếu không phải xác định thời gian so với là một năm đối với một ngày, nơi đây ta đều không ở lại được nữa hơn. Đây là một không có điện thoại di động cùng hiện đại thiết bị thế giới, mà Diệp Chi Thu còn có thể kiên trì lâu như vậy, đối với một người hiện đại mà nói, đã rất đáng gờm rồi. Chỉ là hắn còn muốn đợi bao lâu, chính hắn cũng không thể xác định. Diệp Chi Thu là một yêu thích đem hết thảy đều quyết định sẽ rời đi người, hắn nếu là bây giờ đi rồi, vậy xin lỗi truyền thụ cho hắn bí tịch võ công Thanh Tùng đạo nhân, hắn cũng có lỗi với chính mình lương tâm. Ta từ trước đến giờ là một có lương tâm người. Diệp Chi Thu nói nhỏ một tiếng, tiếp tục tu luyện đã đi. Chương 52, tinh khí thần ba nguyên lấy. Trời có tam bảo nhật nguyệt tinh, có tam bảo nước lửa phong, người có tam bảo tinh khí thần. Diệp Chi Thu ngồi quỳ chân với Vũ Đương phái tàng thư các bên trong. Cầm trong tay một quyển sách cổ. Thế giới này Vũ Đương phái tàng thư rất nhiều, so với hắn ở hiện đại Vũ Đương mua cái kia mấy quyển hơn vô số lần. Diệp Chi Thu bây giờ là thay mặt trưởng môn, có đi tàng thư các tư cách, hắn đương nhiên phải lợi dụng tư cách này, đọc vừa đọc Vũ Đương tàng thư. Rất nhiều đều là thể văn ngôn, rất nhiều còn là Diệp Chi Thu không quá nhận thức chữ, Diệp Chi Thu tìm sách tìm một hồi lâu, mới bắt đầu đọc sách. Quyển cổ tịch này tên gọi Tinh Khí Thần Tam Nguyên Lấy, nghe tới cũng rất gần sát tu tiên. Đọc lên cũng đích sắc rất gần sát tu tiên, chủ yếu nói thượng cổ niên đại tu tiên ứng phó làm như thế nào sửa. Trong sách giảng, tu tiên bước đầu tiên cho là rèn luyện thể chất. Cái gọi là rèn luyện thể chất, liền này đây linh khí cải thiện thể chất, hoặc là tập võ đào đới thân thể tiềm năng, đợi cho thân thể thích ứng có thể hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, thì tới luyện khí mức độ. Tu tiên thứ hai cảnh giới là luyện khí. Ở cảnh giới này, hấp thu thiên địa linh khí tăng cường người tam bảo tinh thần khí, tăng cường linh hồn cùng thân thể. Cuối cùng tiến vào cái gọi là tiên thiên cảnh giới. Tu tiên bước thứ ba, chính là hậu thiên phản tiên thiên. Trước tiên thiên chỉ nói, xưa nay đều có. Đạo thư câu cửa miệng người lúc sinh ra đời, thông qua liền hệ mẫu thân cùng rốn, theo cơ thể mẹ mỗi lần hít thở, tranh thủ chất dinh dưỡng. Sinh ra sau cuống rốn cắt đứt, bắt đầu từ tiên thiên nội tức hít thở, tiến vào hậu thiên miệng mũi hít thở. Cho nên tu tiên vô cùng coi trọng quay về tiên thiên hít thở, nhưng cơ thể mẹ đã không tồn tại. Chỉ có phát động trong cơ thể tự thân tiên thiên hít thở, dùng xương sống thẳng tới trên đầu bi đất đốc mạch, lại trải qua ấn đường dưới trước ngực đến rốn nhâm mạch hít thở, cái gọi là mở ra nhâm đốc sinh tử huyền quan, kết làm khả năng hút thiên địa chi khí tiên thai, nói chính là hậu thiên phản tiên thiên quá trình. Tu tiên bước thứ tư, là trúc cơ. Diệp Chi Thu theo trong sách cổ có thể nhìn thấy linh lực loại hình từ, nói chung biết rồi này cái gọi là trúc cơ là tu luyện linh lực, khiến chính mình năng lượng như là cánh tay sai khiến ý tứ. Giai đoạn này đã có thể có một chút cao cấp thao tác, cũng chính là cái gọi là phép thuật, phi kiếm hàng ngũ. Tới trúc cơ lên trên nữa cảnh giới, Diệp Chi Thu phát hiện người tác giả này lượng lớn vận dụng biểu thị có thể có lẽ ý nghĩa từ ngữ, hiển nhiên cái gọi là cảnh giới kim đan, chính tác giả là không có đạt được. Tu tiên bước thứ 5 chính là tinh khí thần tam nguyên quy nhất kim đan cảnh, lúc này tinh khí thần tăng lên đến mức tận cùng, khí sâu toàn thân, thần hồn mạnh mẽ và trong cơ thể linh lực đạt được cực hạn. Mới có thể hoàn thành tu tiên lần đầu tiên cấp độ sống trên lột xác. Cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời chính là cảnh giới kim đan khắc họa. Mà lên trên nữa, tác giả lại chưa từng nói rõ cái khác cảnh giới, bất kể là nguyên anh, còn là lưới truyền thiên tiên cảnh giới, tác giả chưa từng nói. Tu tiên, mài tinh khí thần, mới khả năng thành tiên. Diệp Chi Thu đọc xong này một quyển sách cổ, đến ra này một cái kết luận. Đọc sách khiến người sáng suốt, đọc xong quyển cổ tịch này. Diệp Chi Thu cảm giác mình tương lai đường đều rõ ràng không ít. Diệp Chi Thu cảm thấy viết ra bản này sách cổ tác giả nên là sửa qua tiên, hơn nữa cảnh giới có thể tới trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh giới trước khi, tác giả không thế nào dùng có thể có lẽ loại hình từ, mà trúc cơ cảnh sau khi, tác giả dùng có thể có lẽ từ ngữ bắt đầu tăng lên, đây cũng là Diệp Chi Thu phỏng đoán tác giả tới trúc cơ cảnh nguyên nhân. Mà Diệp Chi Thu chính mình, mới nằm ở tu tiên cảnh giới thứ nhất rèn luyện thể chất cảnh. Nếu là gặp gỡ trúc cơ cảnh giới đại năng, chỉ sợ sẽ bị trúc cơ cảnh giới một cái tát tiêu diệt. Trúc cơ, ở trong tiểu thuyết nghe tới rất yếu hình dáng, phóng tới hiện thực đến đây tuyệt đối là đại lao. Diệp Chi Thu hồi tưởng bây giờ Vũ Đương phái đệ nhất cao thủ Yến Trung Thiên, liền biết trúc cơ cao thủ cường đại rồi. Yến Trung Thiên, dựa theo Diệp Chi Thu ánh mắt đến xem, hẳn là thứ hai cảnh giới luyện khí cảnh giới, nhưng nếu là Yến Trung Thiên sử dụng đến thiên tàm quyết đến, Diệp Chi Thu cũng không thể xác định hắn theo bách biến tinh quân mang đến áo giáp có thể ngăn trở hay không Yến Trung Thiên một ngón tay. Chỉ tiếc Yến Trung Thiên tu hành thiên tàm quyết quá phí lam. Sử dụng đến hai ngón tay sẽ nội lực chống trơn, không biết là mấy ngày nay Yến Trung Thiên có hay không nghĩ biện pháp giải quyết này một to lớn tai hại. Cô âm không giải, cô dương không giải, chỉ có kết hợp âm dương, mới khả năng sinh sôi liên tục. Vân sư đệ, nơi đây không có gì dị thường a. Diệp Chi Thu ra tàng thư các, thấy một đội đệ tử tuần tra lại. Vậy vây tay hỏi đầu lĩnh đệ tử nói. Đầu lĩnh đệ tử tính Vân, danh Phi Dương, là thế giới này nhân vật chính gốc, cũng là trưởng môn thầy con riêng. Từ Thanh Tùng đạo nhân rời Vũ Đương, Diệp Chi Thu dùng thay mặt trưởng môn danh nghĩa làm Vũ Đương Sơn thiết lập tuần la chấp pháp đội ngũ, tăng cường Vũ Đương tuần tra, dùng canh phòng Vũ Đương an toàn, đồng thời đem Vân Phi Dương cái này nhân vật chính kéo tiến vào hắn tuần la chấp pháp đội ngũ bên trong. Diệp sư huynh, không có phát hiện dị thường. Vân Phi Dương thấy Diệp Chi Thu câu hỏi, cung cung kính kính trả lời. Hắn đối với vị này Diệp sư huynh rất là khâm phục. Hắn có một lần gặp chuyện bất bình, bị bốn sư huynh ngũ sư huynh cho rằng mục tiêu sống để những đệ tử khác để luyện tập ám khí, chính là vị này Diệp sư huynh ra tay khiển trách bốn sư huynh ngũ sư huynh, còn đưa hắn kéo tiến vào tuần la chấp pháp đội ngũ. Chấp pháp đội, nghe tên liền biết là làm gì, Vân Phi Dương rất là yêu thích vị này Diệp sư huynh tác phong, hắn cũng hy vọng Diệp sư huynh có thể sửa trị Vũ Đương từng luồng bất tránh làn gió. Mà tuần tra Vũ Đương, canh phòng Vũ Đương, càng bị hắn coi như là vô cùng quan trọng trách nhiệm. Hắn sinh ở Vũ Đương, sống ở Vũ Đương, muốn canh phòng Vũ Đương. Chính là cái đạo lý này. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Ảm, 115, Thu. Con. Bây giờ Vũ Đương, để hắn càng có lòng trung thành. Trường môn ra ngoài, chúng ta làm việc càng phải nỗ lực cẩn thận, canh phòng Vũ Đương, bèn ngươi và ta chức trách. Diệp Chi Thu nghiêm nghị mở miệng. Xin nghe thay mặt trưởng môn lệnh. Các ngươi đi thôi. Diệp sư huynh, chúng ta đi. Vân Phi Dương quay Diệp Chi Thu vừa nói một tiếng, vừa mới tiếp tục tuần tra đã đi. Vân Phi Dương. Diệp Chi Thu thấy rời đi Vân Phi Dương, biết như vậy nhân vật chính chỉ cần ngươi đối với hắn hơi hơi công bằng một điểm, hắn sẽ đối với ngươi vô cùng giữ gìn. Ai bảo nguyên lai Vân Phi Dương nhận hết bắt nạt, nhận hết bất công đãi ngộ, mà bây giờ hắn công bằng người ngoài, Vân Phi Dương tự nhiên thành thật giữ gìn. Này thay mặt trưởng môn. Lúc nào là cái đầu? Diệp Chi Thu nội tâm vừa cảm khái tiếng. Nếu là không làm thay mặt trưởng môn, sinh hoạt còn là thực nhẹ nhàng, tu hành lại học một ít đàn cổ, mà lên làm thay mặt trưởng môn sau khi, Vũ Đương rất nhiều chuyện đều phải tự mình xử lý, Diệp Chi Thu cũng rất tò mò làm một người thay mặt trưởng môn làm sao có nhiều chuyện như vậy. Thực sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo đắt, không làm thay mặt trưởng môn không biết công việc nhiều. Nhìn sao, trông mong nguyện lượng, mấy ngày sau. Diệp Chi Thu rốt cục trông Thanh Tùng đạo nhân. Thanh Tùng đạo nhân trang nghiêm là bị trọng thương, với hắn cùng đi luận võ hai cái Vũ Đương đệ tử chưa có trở về chính là một thư sinh dáng dấp tên. Biết Thu, nếu là không có vị này Phó Ngọc Thư Phó Thiếu Hiệp cứu rút, sư phụ sợ là không về được. Thanh Tùng đạo nhân thấy Diệp Chi Thu đánh giá thư sinh, thở dài một tiếng, mở miệng yếu ớt. Phó Ngọc Thư. Diệp Chi Thu nhìn cái này thư sinh một chút. Mà lúc này, thư sinh cũng nhìn về phía Diệp Chi Thu. Xác nhận qua ánh mắt, là muốn giết người. Chương 53, tranh tà. Diệp Chi Thu là biết Phó Ngọc Thư người này. Phó Ngọc Thư vốn là Tiêu Diêu Cốc thiếu chủ, hắn ông nội từng lẫn vào Vũ Đương, muốn trộm lấy Vũ Đương Chấn Sơn tuyệt học thiên tàng quyết, bị Yến Trùng Thiên nhìn thấu cầm tù đến chết, đây cũng là Phó Ngọc Thư lại đi tới Vũ Đương bởi vì. Phó Ngọc Thư việc này Vũ Đương, một cái báo thù rửa hận, thứ hai mưu đổ thiên tàng quyết. Nay tự nhiên là Diệp Chi Thu không cách nào tha thứ sự tình. Cái này cũng là Diệp Chi Thu vừa thấy Phó Ngọc Thư liền quyết tâm muốn giết Phó Ngọc Thư nguyên nhân. Thiên Tàm Quyết chỉ có lịch pháp thay mặt trưởng môn cùng trưởng môn người thừa kế có thể học, bây giờ hắn học, Phó Ngọc Thư nếu học, cái kia tất nhiên là vì Vũ Đương đã không có Diệp Chi Thu người này, mà Vũ Đương nếu là không có Diệp Chi Thu người này, cái kia tất nhiên là vì Diệp Chi Thu bị người giết. Diệp Chi Thu không cho phép chính mình bị người giết, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp giết muốn giết hắn người. Người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Diệp Chi Thu trong lòng sát cơ hoạt động thời gian, Phó Ngọc Thư nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt ở chỗ sâu trong, cũng ẩn chứa sát cơ. Hắn theo bản năng cảm thấy, cái này Vũ Đương trưởng môn đồ đệ tựa hồ sẽ là hắn đại sự ngăn trở vấp người, Diệp Chi Thu chưa trừ diệt, hắn khó thành đại sự. Hai người trẻ tuổi gặp lại đầu tiên nhìn, ở mặt ngoài lẫn nhau kính ngưỡng, trong nội tâm đều phải ngoại trừ đối phương mà yên tâm. Sư tôn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến thầy bị thương nặng? Cuối cùng, còn là Diệp Chi Thu mở miệng hỏi. Việc này, ai? Thanh Tùng đạo nhân nghe Diệp Chi Thu hỏi đến việc này, lắc đầu không ngớt. Lần này hắn cùng với Độc Cô Vô Địch quyết chiến, vốn tưởng rằng dùng hắn lưỡng nghi kiếm pháp có thể thắng được Độc Cô Vô Địch một bậc, nhưng không nghĩ Độc Cô Vô Địch 10 năm trong lúc đó võ công tiến triển nhanh chóng, ma công đã đạt đến tầng thứ 8, hắn mặc dù đem lưỡng nghi kiếm pháp phát huy tới cực hạn, lại chỉ có thể cho Độc Cô Vô Địch tạo thành nho nhỏ vết thương nhẹ, mà Độc Cô Vô Địch vung tay lên, hắn thì thua trận. Độc Cô Vô Địch lật lọng, vốn nói cho chúng ta Vũ Đương 2 năm thời gian, ở 2 năm qua trong thời gian, nếu như Vũ Đương còn là không ai có thể đánh bại hắn, hắn sẽ tự mình trên Vũ Đương, đến lúc đó giết chết không cần luận tội. Thanh Tùng đạo nhân trong giọng nói tràn đầy cay đắng, tiện đà tiếng nói xoay một cái, căm hận không ngớt. Ta lại thật không ngờ hắn lật lọng, đang sư phụ về Vũ Đương Lư Sơn mai phục, nếu không phải là có Phó Ngọc Thư thiếu hiệp ra tay giúp đỡ, sư phụ lần này sợ là không về được. Vô Địch môn thực sự là thật giận. Bất cứ lật lọng. Luân Uyển Nhi bọn người nghe đến như vậy nói, lập tức mắng lên. Đúng là Diệp Chi Thu, một lời không lên tiếng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chi Thu, ngươi tựa hồ có cái gì nghi hoặc. Thanh Tùng đạo nhân theo chính mình phẫn uất trạng thái bên trong khôi phục lại, thấy đầy em họ tử cùng mắng mỏ Vô Địch môn hèn hạ vô sỉ, lại chỉ có hắn coi trọng nhất đệ tử không nói một lời, không khỏi có chút ngạc nhiên. Sư tôn, đệ tử cảm thấy, việc này sợ hãi có kỳ quái. Diệp Chi Thu suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Kỳ hoặc gì? Thầy cùng Độc Cô Vô Địch trước chiến 30 năm, tuy là địch thủ, nhưng là nên hiểu ra Độc Cô Vô Địch tánh tình, người này nhất kiêu căng khó thuần, ngông cuồng tự đại, như toàn xưng bá vũ lâm, hắn nếu là thắng rồi thầy, vừa định rồi 2 năm ước hẹn, thầy cảm thấy, dùng hắn ngông cuồng tự đại, hắn sẽ nuốt lời vừa phái người đuổi giết thầy gì? Cái này, Thanh Tùng đạo nhân chần chờ. Lúc trước toàn bộ trên đường hắn đều ở căm hận Độc Cô Vô Địch nuốt lời, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, dùng Độc Cô Vô Địch tính tình, sợ là chắc chắn sẽ không nuốt lời. Người này, hắn cũng coi như là rất biết, ngông cuồng tự đại mà nhìn bằng nửa con mắt tất cả, tự cho là Vũ Lâm Hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, đoạn không có nói ra nói lại thu hồi lại đạo lý. Lời nói tổn thương tự ái nói, Độc Cô Vô Địch cũng không có đưa hắn để ở trong lòng, cho nên cũng không cần đuổi giết hắn. Vậy hắn gặp phải đuổi giết vừa là chuyện ra sao? Chẳng lẽ là Độc Cô Vô Địch thuộc hạ làm? Vậy cũng không thể. Độc Cô Vô Địch ngự dưới cực nghiêm. Nếu là có thuộc hạ tự tiện làm chủ, cái kia thuộc hạ là sống không tới ngày thứ hai. Thầy nội đường nói chuyện. Diệp Chi Thu lui mọi người, bên trong cung điện, liền chỉ có Diệp Chi Thu cùng Thanh Tùng đạo người. Chi Thu, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi Phó Ngọc Thư thiếu hiệp, ngươi sợ là hiểu lầm, Phó Ngọc Thư để cứu ta, hắn mẹ già cùng hắn muội muội đều chết thảm với cái kia đám tặc nhân tay. Thanh Tùng đạo nhân lắc lắc đầu. Chính là bởi vì như vậy, đệ tử mới hoài nghi. Diệp Chi Thu dừng một chút, mở miệng nói. Đây cũng là cớ gì? Mười ngón tay duỗi ra còn có dài ngắn, Phó Ngọc Thư người này cùng thầy vốn không quen biết, hắn như thế nào lại cao thượng đến để cứu thầy mà hy sinh hắn mẹ và em gái, có lẽ trên đời thật sự có cao thượng như vậy người, thế nhưng đệ tử suy nghĩ ở cảnh tượng đó bên dưới, có mẫu thân cùng muội muội ở bên, sợ là khó có thể ra tay. Chi Thu ngươi những lời này, không muốn đối với người thứ ba nói rồi. Thanh Tùng đạo nhân nghe nhà mình học trò cưng như vậy phân tích, cảm thấy có chút không thích, nhưng không thể không nói. Hắn cảm thấy cũng có nhất định đạo lý. Để cứu mình hy sinh chính mình mẹ và em gái, như vậy cử động lập tức để hắn đối với Phó Ngọc Thư đã không có bất kỳ hoài nghi, nhưng trên đời có mấy người sẽ để một người giang hồ mà hy sinh hắn mẹ và em gái. Nói cách khác, nếu thật sự là vì chuyện nào đó ngay cả mình mẹ và em gái đều có thể hy sinh, vậy cũng không cần cân nhắc hắn với môn phái trung thành. Thanh Tùng đạo nhân vốn cố ý lại thu Phó Ngọc Thư làm đệ tử nhập thất, bị Diệp Chi Thu kiểu nói này. Hắn chỉ quyết tâm để Phó Ngọc Thư lên trước Vũ Đương, cố gắng quan sát quan sát. Phó Ngọc Thư. Diệp Chi Thu nghĩ cái này Tiêu Diêu Cốc thiếu chủ tên, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Không biết hắn thủ hạ Phong Vũ Lôi Điện Tứ Đại Hộ Pháp vừa ở nơi nào, nói vậy khoảng cách Vũ Đương không xa. Phó Ngọc Thư, người này ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Cách xa ở Vô Địch Môn xào huyện, Bạch Hổ Đường đường chủ Công Tôn Hoàng nghe thủ hạ báo ra tên này, cảm thấy rất là xa lạ. Hắn bây giờ rất tức giận. Hắn sư phụ đang bế quan trước khi đã sớm hạ lệnh, phàm đệ tử bổn môn môn đồ không được thương tổn thanh tùng, người trái lệnh chém, nhưng có tựa hồ Vô Địch Môn đệ tử ở Vô Địch Môn trên địa bàn đối với thanh tùng đạo nhân ra tay, như vậy đệ tử không giết còn giữ tới đến. Khải bẩm đường chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ, đối với thanh tùng đạo nhân động thủ đám người kia cũng không phải ta Vô Địch Môn người trong. Sử dụng cờ xí cũng là giả mạo ta Vô Địch Môn, thuộc hạ suy đoán, nhóm người này nên cùng cứu thanh tùng cái kia Phó Ngọc Thư có quan hệ. Các ngươi có hay không điều tra người này bối cảnh? Lại là Thanh Long Đường đường chủ hỏi. Căn cứ thuộc hạ tìm được báo cáo, Phó Ngọc Thư đã theo thanh tùng lên Vũ Đương Sơn. Một người đệ tử trả lời. Hắn thân phận mặc dù không có tra được, thế nhưng thuộc hạ tra được hắn mâu thân và hắn muội muội là đến từ một nhà kỹ viện lũ ảm, 85, đọc sách ảm, 119. Vê đút vê đút. Ảm, 117, ú ca ảm, 110, xù. C ảm, 111, M. Một khác người đệ tử trả lời. Hả, các ngươi có thể đem người mang đến? Công Tôn Hoàng hỏi. Bẩm đương chủ, hai người này đã mang tới. Đừng có giết xê hồn dê ta, chúng ta chỉ có điều là mâu đơn đình mẹ cùng cô nương. Khóc khóc ưu tư đi tới hai người, thấy Vô Địch Môn bao nhiêu đại đường chủ, sợ đến lập tức quỳ xuống. Cái kia Phó Ngọc Thư là ai? Nếu là không nói, các ngươi cũng là không cần thiết tồn tại. Công Tôn Hoàng lạnh lùng mở miệng. Có một khách hàng cho chúng ta một số tiền lớn gọi chúng ta làm như vậy, ai là Phó Ngọc Thư chúng ta thật không biết là. Trên mặt đất hai người dọa nạt tê liệt, cũng không kịp nói chuyện, chỉ hy vọng nơi đây đại vương tha cho các nàng một mạng. Các nàng cũng là không có biện pháp, người khách nhân kia cho tiền nong nhiều lắm, chỉ làm cho các nàng giả bộ một lần chết, như vậy tiền nong tại sao có thể không kiếm lời đâu, lại không nghĩ rằng các nàng bị một nhóm người trói tới nơi này. Sư Minh, theo nói như vậy, giết Thanh Tùng cứu Thanh Tùng một đám người có thể đều là Phó Ngọc Thư đồng bọn. Một cô thiếu nữ suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Đây là Ngân Phượng đường đường chủ độc cô Phượng, là Vô Địch Môn môn chủ con gái. Phó Ngọc Thư làm như vậy khẳng định có âm mưu. Công Tôn Hoàng đến ra cái kết luận này. Sư phụ đã muốn cùng Thanh Tùng ông lão quyết chiến, chúng ta đây thì tuyệt không thể cho phép Vũ Đương lẫn vào như vậy người. Chúng ta ngay lập tức đi tới Vũ Đương, cầm Phó Ngọc Thư. Miễn cho Thanh Tùng ông lão chết vào tay người khác. Tốt. Chúng ta lập tức đi Vũ Đương một chuyến, để Thanh Tùng đem Phó Ngọc Thư giao ra đây. Độc Cô Phượng cũng đồng ý. Vì vậy mấy ngày sau, Vũ Đương lại có người Sông Sơn. Sông Sơn, là Vũ Đương đối thủ một mất một còn, để Thanh Tùng an nguy mà đến Vô Địch Môn hai đại đường chủ. Chương 54, Thanh Tịnh Thế Giới. Có người Sông Sơn rồi. Làm Vũ Đương phái thủ Sơn đệ tử thấy Công Tôn Hoàng cái này đại ác ma lại một lần nữa Sông Sơn lúc. Bọn họ không chút do dự gõ cảnh báo. Tại sao muốn dùng lại chữ đâu? Bởi vì này đã là Công Tôn Hoàng đệ nhị lần sông núi. Lần trước Công Tôn Hoàng sông sơn, bọn họ căn bản không phải đối thủ, không đến mấy hiệp liền thêm vài nơi kiếm thương. Nếu không phải cái này tiểu ma đầu kiêng kỵ Vũ Đương uy danh không dám giết người, chỉ sợ bọn họ đã chết rồi. Cho nên, lần này bọn họ là không đánh, trực tiếp gọi người. Hào hào. Rất nhiều đệ tử cầm kiếm đi xuống núi, Diệp Chi Thu cũng đã đi. Các ngươi nghe. Mau đưa Phó Ngọc Thư giao ra đây, nếu không thì diệt trừ Vũ Đương. Diệp Chi Thu vừa tới dưới chân núi, bên hai thì chuyển đến quen thuộc âm thanh, Diệp Chi Thu phóng tầm mắt nhìn tới, không phải người quen Công Tôn Hoàng là ai. Công Tôn Hoàng, này nhiều ngày không thấy, làm sao vừa thấy mặt đã muốn tiêu diệt chúng ta Vũ Đương cả nhà. Diệp Chi Thu lang sáng mở miệng, vung tay lên, này vây quanh Công Tôn Hoàng đệ tử toàn bộ lui sang một bên. Hắn nói chung suy đoán tới Công Tôn Hoàng ý đồ đến, như vậy ý đồ đến rất tốt. Hắn mấy ngày nay còn ở nghĩ biện pháp làm sao trừng trị Phó Ngọc Thư, bây giờ đưa chứng cứ đến rồi. Có điều, như vậy đưa chứng cứ, chỉ sợ Vũ Đương đệ tử sẽ không tiếp nhận. Ngươi là Vũ Đương làm chủ. Công Tôn Hoàng còn không có mở miệng nói chuyện, một bên cô gái dĩ nhiên lên tiếng. Đây là một trên người hoàng y cô gái, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn bằng nửa con mắt tứ phương, đứng ở nơi đó, tự có một phen khí độ. Sư muội, người này không thể khinh thường, hắn chính là Vũ Đương Diệp Chi Thu. Một bên Công Tôn Hoàng đối với thiếu nữ mặc áo vàng đạo. Ngươi chính là Diệp Chi Thu. Thiếp ta một kiếm thử xem. Cô gái không nghe Diệp Chi Thu tên cũng còn tốt, nghe Diệp Chi Thu tên, trong mắt nhất thời lập lòe ra hừng hực chiến ý, đưa tay, một thanh lợi kiếm dĩ nhiên đâm về phía Diệp Chi Thu. Sư huynh cẩn thận. Những đệ tử khác đại hô. Bày trận. Bạch Thạch đạo nhân cả kinh, muốn ra lệnh đệ tử bày trận giết địch. Các ngươi tất cả lui ra, đã Vô Địch Môn độc cô Phượng tiểu thư muốn thử một chút ta thân thủ. Ta tự nhiên không thể để cho nàng coi thường. Diệp Chi Thu nhàn nhạt lên tiếng, trong miệng ngữ khí, lại là không cho những người khác phản kháng.
Vâng, Diệp Sư Minh.
Những đệ tử khác liền vừa lui bước. Ngươi người này, ngược lại có chút can đảm. Độc Cô Phượng múa kiếm liên tục, trong tay một thanh kiếm không dứt hướng về Diệp Chi Thu thân thể đâm tới, tựa hồ chỉ cần Diệp Chi Thu sơ ý một chút, thì sẽ bị đâm ra một cái lỗ thủng đến. Độc Cô Tiểu Thư vừa không là cái gì nước lũ và manh thú, ta có phải sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi? Diệp Chi Thu tùy ý vung kiếm, đem Độc Cô Phượng sát chiêu ngăn trở, còn Độc Cô Phượng muốn tụ lực đại chiêu, cũng đều bị Diệp Chi Thu phong điệu.
Ngươi người này, thật biết nói chuyện, nhanh mồm nhanh miệng, xem kiếm.
Độc Cô Phượng cảm thấy cái này Diệp Chi Thu quả nhiên là một cao thủ, rồi lại không giống với này người bảo thủ, trong miệng nói lanh lợi căng, trong tay kiếm không khỏi vừa nhanh thêm mấy phần, muốn cho Diệp Chi Thu câm miệng. Lại nói Độc Cô Tiểu Thư xông ta Vũ Đương, rốt cuộc có dụng ý gì, Phó Ngọc Thư bất quá ta Vũ Đương một đệ tử mới nhập môn, làm sao vào ngươi vô địch môn mắt.
Diệp Chi Thu vung kiếm lại chặn.
Hắn bây giờ đã đem Vũ Đương nhiều kiếm pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, đối đầu Độc Cô Phượng khoái kiếm chút nào không hoảng hốt, thậm chí đang cùng Độc Cô Phượng đối chiêu trong quá trình còn có thể ung dung nói chuyện.
Sư Minh, bọn họ vô địch môn người không giữ lời hứa, ám toán chúng ta trưởng môn, bây giờ còn không thấy ngại cần người.
Một bên đệ tử không nhịn được căm giận nói rằng, chuyện này từ đầu đến cuối nhất định phải Phó Ngọc Thư đi ra mới có thể nói rõ ràng.
Độc Cô Phượng tiểu trách mắng,
cần gì hắn đi ra mới biết được, ta làm Vũ Đương đại đệ tử, ngươi nói với ta cũng có thể.
Diệp Chi Thu sâu sắc nhìn Độc Cô Phượng một chút.
Tốt.
Một chút có thể lan truyền rất nhiều thứ.
Thì như sắc ý.
Độc Cô Phượng nhìn ra Diệp Chi Thu sắc ý, biết rồi Vũ Đương vị này đại đệ tử đối với Phó Ngọc Thư thái độ, thu rồi kiếm, nói lên.
Chúng ta vô địch môn cùng Vũ Đương 10 năm một lần luận võ, lần này, cha ta như cũ thắng rồi nhà ngươi trưởng môn, lão nhân ra người lòng dạ nhân hậu, dặn do thủ hạ đệ tử không được thương tổn thanh tùng mảy may, người trái lệnh giết không tha.
Vậy tại sao nhà ta trưởng môn còn gặp phải ngươi vô địch môn đuổi giết?
Công tôn sư huynh cùng ta nghe đến thanh tùng bị tập kích tin tức, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, vô địch môn đệ tử, lại có không nghe cha ta nói.
Nhưng là chúng ta điều tra biểu hiện. Ở khách sạn Mai Phục Thanh Tùng hoàn toàn không là chúng ta vô địch môn người, mà là có người giả mạo vô địch môn, ý đồ vu oan hãm hại vô địch môn.
Chuyện cười, các ngươi không có giết chúng ta trưởng môn, vừa biên đến như vậy mấy câu nói đến, rốt cuộc có ý gì?
Bên cạnh Vũ Đương đệ tử nghe Độc Cô Phượng nói, chỉ cảm thấy cái này mà giáo cô gái miệng đầy lời nói dối.
Các ngươi mới là chuyện cười, cha ta nếu muốn giết Thanh Tùng đạo nhân, từ lúc luận võ nơi là có thể giết, làm sao còn thả Thanh Tùng rời đi lại đổi ý?
Hắn như vậy nhân vật anh hùng, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy.
Ngược lại là các ngươi Vũ Đương có mắt không tròng, không nhìn được lòng tốt, đem Phó Ngọc Thư này một con rắn độc thu vào Vũ Đương, nếu không nghe bổn cô nương khuyên cáo, sau này ắt gặp ấy cắn trả.
Độc cô nương cần gì động khí, muốn hai vị đường xa tới, cũng không là vì lập như vậy một nói dối đến đậu lại chúng ta, có điều chỉ dựa vào cô nương mấy câu nói này, muốn kết luận đã cứu ta Vũ Đương trưởng môn Phó Ngọc Thư thiếu hiệp là lẻn vào Vũ Đương người xấu. Sợ là có chút gượng ép à, phải biết rằng, Phó Ngọc Thư thiếu hiệp để cứu ta nhà trưởng giáo, hắn mẹ già cùng muội muội đều bị những tặc nhân kia giết.
Diệp Chi Thu ở bên cạnh, xa xôi lên tiếng nói.
Đúng vậy, Phó thiếu hiệp để cứu ta nhà trưởng môn, chính mình mẹ và em gái đều bị các ngươi người giết, các ngươi lại còn có mặt mũi tìm tới cửa.
Lại có Vũ Đương đệ tử vỡ tổ rồi.
Phó Ngọc Thư như vậy hiệp sĩ lại còn bị vô địch môn tặc nhân xuyên tạc, bọn họ thật sự là không nhìn nổi.
Tại hạ chính là Phó Ngọc Thư. Giết các ngươi vô địch môn người chính là ta, còn ta mẹ và em gái, ta sẽ báo thủ.
Ở dưới chân núi động như vậy trường miệng lươi sau khi, phong độ nhanh nhẹn Phó Ngọc Thư cũng đến tràng.
Ngươi chính là Phó Ngọc Thư.
Độc Cô Phượng liếc Phó Ngọc Thư một chút, phát hiện người này lớn lên quả thực như một con rắn độc.
Thoạt nhìn phong độ nhanh nhẹn, rất dễ dàng để thiếu nữ ngu ngốc bị lừa.
Phó Ngọc Thư, ngươi không muốn nói láo, ngươi muội muội cùng mẹ già, chúng ta đã điều tra rõ ràng, là ngươi bỏ ra nhiều tiền ở kỹ viện thuê mẹ cùng cô nương. Các nàng đều đã khai, nói ngươi cái này khách hàng lớn cho một số tiền lớn, gọi các nàng làm như vậy, các nàng nhận tội tự viết đều ở đây nơi đây, ngươi nếu không nhìn một cái.
Công tôn Hoàng Nhất đưa tay, đem một phong tự viết ném tới.
Cái gì?
Một lời gây nên vạn tầng sóng.
Công tôn Hoàng nói, chấn động Vũ Đương một đám đệ tử trợn mắt ngoác mồm.
Trên đời này còn có như vậy sự tình.
Ở kỹ viện thuê một mẹ cùng cô nương, đến đảm nhiệm hắn mẹ và em gái.
Sau đó thiết kế ra một hồi giết trưởng môn cứu trưởng môn tiết mục, lẫn vào Vũ Đương.
Trên đời này, còn có như vậy tâm cơ người gì?
Không ít Vũ Đương đệ tử nhìn về phía phong độ nhanh nhẹn Phó Ngọc Thư, cảm thấy một trận tâm lạnh.
Bọn họ cảm thấy vô địch môn yêu nhân nhất định là tại hại người trong sạch, thế nhưng cái kia tự viết vừa là chuyện ra sao? Chẳng lẽ thật sự có kỹ viện cái kia mẹ cùng cô nương chiêu nhận? Này làm việc tại sao không có đưa các nàng liệu lý đi? Làm cho các nàng rơi xuống vô địch môn trong tay. Đúng vậy, này vô địch môn làm sao như vậy thích xen vào chuyện của người khác? Phó Ngọc Thư trong nội tâm đối với hắn thủ hạ làm việc rất bất mãn, đối với vô địch môn hai người kia hận đến nghiến răng, mà hắn trên mặt, lộ ra một bộ vô cùng thống khổ thâm tình, đáng thương ta mẹ già cùng muội muội. UU đọc sách vê đút vê đút vê đút. UU ca an ép ảm, 104, UU ảm, 99, ông chết đi cũng không có thể đến nửa phần an bình, bị những tặc tử kia nói thành là kỹ viện mẹ cùng cô nương, đây là lớn đến mức nào xỉ nhục, ta Phó Ngọc Thư hôm nay cho dù chết cũng phải vì các nàng cọ rửa xỉ nhục. Dứt lời, hắn muốn xuống lại, cùng Độc Cô Phượng, Công Tôn Hoàng chém giết một hồi. Nếu không phải ngươi thủ hạ ở, ta còn thực sự không tốt làm khó dễ. Diệp Chi Thu thấy giữa trường một mảnh âm ầm hình dáng cùng với sắp đối với vô địch môn hai đại môn chủ động thủ vũ đương đệ tử, trong tay một thanh lợi kiếm rời khỏi tay, bay nhanh mà lên. Chúng đệ tử cả kinh, theo Diệp Chi Thu lợi kiếm mà đi phương hướng nhìn lại, bên kia cao trên cây, theo tiếng rớt xuống một người đến. Phó Ngọc Thư nhìn đau lòng. Đây không phải là bọn hắn Tiêu Diêu Cốc tứ đại hộ pháp điện hộ pháp gì, làm sao bị cái này Diệp Chi Thu phát hiện. Điện hộ pháp vừa chết, cái khác ba hộ pháp nơi nào sẽ dừng tay, liền tại kia chớp mắt thời gian bên trong, ba thanh lợi kiếm đồng thời chặt tới Diệp Chi Thu cánh tay trái, cánh tay phải cùng với trên đùi. Đồng thời ở Diệp Chi Thu bên cạnh, ba bóng người hiện ra bước ra, chỉ bất quá bọn hắn biểu hiện có chút ngạc nhiên. Bệnh Kinh Phong kiếm, Che Vũ kiếm, Buôn Lôi kiếm, này ba thanh lợi kiếm phân biệt nắm giữ ở Tiêu Diêu Cốc Mưa Gió Lôi Tam Đại Hộ Pháp trong tay, hồi trước Tam Đại kiếm ra tay, hầu như trên đời không gì không thể giết người, bây giờ đồng thời chém vào một vũ đương đệ tử trên người, nhưng không có tiến vào cái này vũ đương đệ tử thân thể mảy may. Chẳng lẽ cái này vũ đương đệ tử thân thể là thần binh làm? Liên ở tại bọn hắn ngạc nhiên thời khắc, bọn họ lại cũng không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Diệp Chi Thu chớp mắt động kiếm, đem Mưa Gió Lôi Tam Đại Hộ Pháp chém giết. Phó Ngọc Thư kinh hãi. Biết lần này là muốn xong, đang muốn áp giải Luân Uyển Nhi rời đi, Diệp Chi Thu một tay khoái kiếm, cũng đem Phó Ngọc Thư giết. Thế giới này, thanh tịnh. Chương 55, đệ 55 chương nguyên ủy. Tất cả những thứ này phát sinh đều là ở trong chớp mắt, thế nhưng phát sinh sự tình, để ở đây vũ đương đệ tử đều tưởng tượng không dứt. Trước tiên là bọn hắn Diệp sư huynh đột nhiên ra tay giết rơi mất một không biết từ đâu tới đây thế nhưng nhìn qua thì không phải người tốt cao thủ, bởi vì cái kia cao thủ ẩn giấu ở vũ đương sơn chân trên một cây đại thụ. Khẳng định không phải đến chuyện thân thích. Lập tức có ba cái cao thủ đánh lén lúc trước còn uy phong lấm lấm Diệp sư huynh, ba thanh lợi kiếm đều chặt ở Diệp sư huynh trên người. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp sư huynh gặp như vậy đánh lén, sợ là chết không thể lại chết rồi, nhưng là bọn hắn còn là thật không ngờ Diệp sư huynh không chỉ không có chuyện, ngược lại lấy ra một thanh kiếm sắc một kiếm đem tam đại đánh lén cao thủ giết chết. Ngay sau đó càng kinh người hơn thì lại là bọn hắn nhìn thấy cứu trưởng môn Phó Ngọc Thư thiếu hiệp tựa hồ muốn cầm kiếm đi áp giải bọn họ sư tỷ. Kết quả bị Diệp sư huynh một kiếm vừa giết. Trong chốc lát, Vũ Đương thành Tu La, ngũ cái nhân mạng dây lát biến mất, năm người đều bị Diệp sư huynh giết. Bọn họ thực sự là thật không ngờ, trong ngày thường tao nhã, yêu thích đàm luận đàn luyện kiếm Diệp sư huynh giết lên người đến đúng là như vậy quyết đoán mãnh liệt, liền lông mày đều không nháy mắt một chút. Thế giới, thanh tịnh. Diệp Chi Thu đứng tại chỗ, cũng không núp nhích. Vừa rồi tất cả những thứ này phát sinh đều là khi hắn nhìn thấy Phó Ngọc Thư dưới trướng tứ đại hộ pháp ẩn giấu ở Vũ Đương Sơn dưới tình huống làm quyết định, hắn dùng hắn cường đại nhất một chiêu trước tiên thuấn sát Tiêu Diêu Cốc tứ đại hộ pháp một trong, này ắt sẽ để những người khác tam đại hộ pháp tới giết hắn, bởi vì hắn kiếm đã theo giết hộ pháp mà rời đi hắn thân thể, lúc này là hắn suy yếu nhất thời khắc, nói vậy Tiêu Diêu Cốc cái khác tam đại hộ pháp sẽ không bỏ qua cái này cơ. Hội thật tốt, đặc biệt là này tam đại hộ pháp khẳng định từng chiếm được Phó Ngọc Thư mệnh lệnh, một có cơ hội thì diệt trừ hắn. Quả nhiên, tam đại hộ pháp lập tức tới, tam đại lợi kiếm lập tức tới thân thể hắn, hiển nhiên đây là tam đại hộ pháp liều mạng chiêu số. Diệp Chi Thu đã sớm dự liệu được loại tình huống này, khi hắn lợi kiếm rời tay trong quá trình, hắn cũng đã khởi động từ bách biến tinh quân thế giới chiếm được vũ khí, đưa nó hóa thành một bộ chiến giáp mặc ở đạo y bên dưới, chống lại rồi tam đại hộ pháp một đòn chí mạng, lập tức bách biến vũ khí biến hóa, vừa hình thành một thanh lợi kiếm, đem tam đại hộ pháp giết chết. Này tam đại hộ pháp là khách sạn đánh giết qua Thanh Tùng đạo nhân, bây giờ rồi lại ở nơi này xuất hiện, hơn nữa vô địch môn hai đại hộ pháp lời chứng, Phó Ngọc Thư bại lộ dĩ nhiên không thể nghi ngờ, Diệp Chi Thu suy đoán Phó Ngọc Thư nhất định sẽ áp giải con tin mà yêu cầu rời đi Vũ Đương. Nếu thật sự là như thế này, cái kia mới là rất lớn phiền phức, Diệp Chi Thu không thích nhất bị áp chế cảm giác, cho nên Phó Ngọc Thư mới vừa động, hắn giết chết Phó Ngọc Thư. Áp chế con tin cái gì, gặp quỷ đi thôi. Diệp sư huynh, ngươi đây là? Luân Uyển Nhi còn có chút mê man, kinh ngạc hỏi.
Sư tỷ mới vừa rồi không có cảm giác được này, Phó Ngọc Thư muốn áp giải sư tỷ gì, đi qua vừa rồi việc này, sư tỷ chẳng lẽ còn không thể kết luận này Phó Ngọc Thư là một lẫn vào ta Vũ đương gian nhân.
Diệp Chi Thu lên tiếng hỏi.
Này! Luân Uyển Nhi chần chờ. Nàng vừa rồi đích xác nhận biết được sau lưng Phó Ngọc Thư tựa hồ muốn đối với nàng động thủ, thế nhưng còn chưa kịp động thủ, đã bị giết.
Vạn nhất, này Phó Ngọc Thư chỉ là muốn ra tay giết vô địch môn hai đại đường chủ, này chẳng phải là giết lầm Phó Ngọc Thư.
Sư đệ, cuối cùng là chuyện ra sao?
Sư tỷ, Phó Ngọc Thư thân phận tạm dừng không nói, nhưng hắn nhất định là chúng ta Vũ đương kẻ thù, mấy ngày trước khi thầy cùng độc cô vô địch luận võ luận đạo, bất hạnh bại trận, trở về ta Vũ đương trên đường, gặp phải Phó Ngọc Thư tự biên tự diễn một tuần kịch.
Diệp Chi Thu này một hồi, vừa là địch bản bản phụ thể, bắt đầu lớn mật phỏng đoán sự tình chân tướng.
Cái gì?
Phó Ngọc Thư làm lẫn vào ta Vũ đương, để hắn thủ hạ đi giả mạo vô địch môn người chặn giết thầy. Sau đó chính hắn xuất thủ cứu thầy, dùng tranh thủ thầy tín nhiệm, để tranh thủ thầy tín nhiệm, hắn càng khiến thủ hạ giết hắn mẹ già cùng hắn muội muội. Đưa hắn tạo thành một để đạo nghĩa giang hồ không tiếc người thân an nguy cũng phải dũng cảm đứng ra hiệp khách hình tượng, xin hỏi như vậy hiệp khách để ta Vũ đương hy sinh chính mình mẹ già cùng muội muội, ta Vũ đương chẳng lẽ khả năng phụ lòng hắn?
Đó là quả quyết không thể.
Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Phó Ngọc Thư còn là thật không ngờ, vô địch môn hai vị môn chủ mới là thật sự có hiệp sĩ tâm địa. Biết được chân tướng của sự tình, không để ý đường xá xa xôi cũng phải báo cho chúng ta chân tướng của sự tình, vừa mới để cho chúng ta biết được, hắn cái gọi là mẹ già cùng muội muội nhưng thật ra là hắn tiêu tiền ở kỹ viện thuê.
Phó Ngọc Thư lòng ngông dạ thú, dùng loại thủ đoạn này lẻn vào ta Vũ đương, tất có lớn mưu đồ, hôm nay ta nghe vô địch môn hai vị môn chủ nói chuyện thời gian, bất ngờ phát hiện còn có cao thủ ẩn giấu ở ta Vũ đương sơn chân bên dưới, bởi vậy xuất kiếm giết một người, dẫn tới ba người kia giết ta. Nếu không có ta ký cao một bậc, thật đúng là làm cho bọn họ giết, các ngươi mà xem này ba người thi thể, có phải là cùng trưởng môn thầy miêu tả ngày đó ở khách sạn giết hắn những người kia tương tự.
Diệp Chi Thu lại nói, nói ra nói để Vũ đương đệ tử sửng sốt sửng sốt.
Bọn họ thuận mắt nhìn tới, vừa hồi tưởng lại trưởng giáo theo như lời gặp phải sát thủ dáng dấp, liền tin cựu thành.
Sự tình chính là dáng dấp này, cái này Phó Ngọc Thư không biết cùng ta Vũ đương kết làm qua thủ án gì, bởi vậy sử dụng thủ đoạn như thế. Y đổ lẫn vào ta Vũ đương.
Diệp Chi Thu cuối cùng suy đoán ra toàn bộ sự tình trải qua.
Đương nhiên, hắn cũng không phải địch bản bản, không có địch bản bản như vậy đầu óc, hắn suy đoán, nhưng thật ra là quen thuộc kịch bản sau khi nói kịch bản.
Bốn người này, Chi Thu ngươi không biết là, ta biết.
Vũ đương sơn trên vừa dưới đến rồi hai người.
Một là đầy mặt áy náy Thanh Tùng đạo nhân, một cái khác là Vũ đương đệ nhất cao thủ Yến Trung Thiên, mở miệng nói chuyện chính là Yến Trung Thiên.
Trưởng giáo.
Sư bá.
Vũ đương đệ tử thấy thế, lập tức hành lễ.
Còn Công Tôn Hoàng cùng Độc Cô Phượng, lúc này cũng không còn lúc trước gương ngạnh dáng dấp, vẻ mặt thận trọng thấy hai cái đạo nhân.
Càng sát thực nói, là thận trọng mà nhìn Yến Trùng Thiên này một đạo nhân.
Độc Cô Phượng làm Độc Cô vô địch con gái, tất nhiên là biết Vũ đương có một cao thủ tuyệt thế, thậm chí càng so với nàng cha lợi hại, cha nàng sở dĩ ba lần đánh bại Thanh Tùng đạo nhân mà không giết Thanh Tùng.
U đọc sách vê đút vê đút vê đút u ảm, 107, a ảm, 110. E hát ảm, 117.
C ông chính là cố kỵ Vũ đương này một cao thủ tuyệt thế Yến Trung Thiên, cha nàng sở dĩ bế quan, cũng là vì đối phó Yến Trung Thiên. Mà bây giờ, nàng thật gặp được Yến Trung Thiên. Khả năng không thận trọng gì.
Chỉ nhìn lao đạo sĩ này tướng mạo, Độc Cô Phượng liền cảm thấy lao đạo sĩ này là cao thủ, hắn con mắt, thậm chí làm người không thể nhìn gần.
Chi Thu giết bốn người này, nên chính là Tiêu Diêu Cốc tứ đại hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện. Trong tay bọn họ này bao nhiêu thanh kiếm ở ngày xưa cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không biết giết nhiều hay ít cao thủ.
Lão đạo nhân vung tay lên, đem ba thanh kiếm bắt được trong tay, đánh giá một phen.
Sư phụ, Tiêu Diêu Cốc là cái gì thế lực?
Luân Uyển Nhi hỏi.
Tiêu Diêu Cốc ngày xưa cũng là một phương thế lực lớn, chỉ có điều mấy năm trước khi Tiêu Diêu Cốc cốc chủ lẻn vào ta Vũ đương, ý đồ trộm lấy ta Vũ đương chí bảo Thiên Tàng Quyết, bị ta tại chỗ bắt, cầm tù đến chết, Tiêu Diêu Cốc từ đây liền sa sút.
Còn cái này Phó Ngọc Thư, nên chính là hắn tử người cháu, học năm đó cốc chủ ý đồ lại lẻn vào ta Vũ đương, vẫn là chết ở ta Vũ đương.
Lão đạo nhân thở dài một tiếng, đạo nổi lên một đoạn này chuyện cũ năm xưa, nghe được Vũ đương đệ tử một trận tâm thần ngóng trông.
Sư bá chính là sư bá, năm đó ở võ lâm tiếng tăm lừng lấy thế lực đứng đầu, cũng bị sư bá dễ dàng bắt, và dẫn đến này một phương thế lực trực tiếp suy yếu đi.
Sư bá mạnh mẽ, khủng bố như vậy. bọn họ cũng coi như là hiểu Phó Ngọc Thư làm hoa gì mất lớn như vậy tâm cơ cũng phải lẻn vào Vũ Đương nguyên nhân. Hóa ra đều là mấy chục năm trước ân ân đoán đoán. Sư Minh, ta ba bại vào Độc Cô Vô Địch, vừa dẫn gian nhân lên núi, thiếu chút nữa sai lầm, bỏ lỡ Vũ Đương mấy trăm năm cơ nghiệp, kể từ hôm nay, này Vũ Đương trưởng môn ta liền không làm, chuyển ngôi cho Chi Thu. Thanh Tùng đạo nhân đột nhiên mở miệng, sợ ngây người vô số người. Chương 56, Võ Đương thứ 27 thay mặt trưởng môn Diệp Chi Thu. Đối với Thanh Tùng đạo nhân muốn chuyển ngôi cho hắn, Diệp Chi Thu đã cảm giác ngoài dự đoán, vừa cảm giác hợp tình hợp lý. Ngoài dự đoán là hắn là thật không ngờ Thanh Tùng đạo nhân sẽ vào lúc này chuyển ngôi cho hắn, hợp tình hợp lý là vì Thanh Tùng đạo nhân lúc này đã nằm ở ba bại vào Độc Cô Vô Địch, mà bây giờ vừa thiếu chút nữa dẫn sói vào nhà, nhiều khỏe mạnh ấy náy bên dưới, Thanh Tùng đạo nhân làm ra thoái vị cử động, cũng là có thể lý giải. Có điều sư phụ thì như vậy quyết định thoái vị, chính mình vui vẻ tiếp thu nói, tựa hồ không quá thích hợp. Diệp Chi Thu đang muốn chối từ vài lần, đã thấy Thanh Tùng đạo nhân dĩ nhiên hạ quyết tâm, các ngươi không muốn quên nữa, ta ý đã quyết, ta Vũ Đương đời tiếp theo vị trí trưởng giáo để cho Diệp Chi Thu thừa kế, còn ta, còn là bế quan tu hành đi thôi. Sư đệ ngươi đã quyết định, ta cũng không thật nhiều khuyên, Chi Thu đảm nhiệm ta Vũ Đương trưởng môn, ta rất tiến tâm. Lao đạo nhân vuốt râu tự định giá chốc lát, gật gật đầu. Hắn vị sư đệ này bây giờ tâm tình, đích thật là không thích hợp đảm đương Vũ Đương trước trưởng môn, ba trận chiến ba bại, sợ là sư đệ trong lòng đều có bóng mờ, lại như vậy trước mặt Vũ Đương trưởng môn, khó tránh khỏi ảnh hưởng Vũ Đương tu hành bầu không khí, đơn giản để người trẻ tuổi đi ra đảm nhận chức trưởng môn, nói không chừng còn có thể cho Vũ Đương mang đến ít ỏi sức sống thanh xuân. Diệp Chi Thu võ công đủ cao, tâm tính cũng không sai, thích hợp Vũ Đương trưởng môn vị trí, hơn nữa có hắn ở Vũ Đương thấy, Vũ Đương sẽ không loạn. Vô Địch môn hai vị tiểu hữu đường xa tới, cho ta Vũ Đương đưa tin, phần ân tình này ta Vũ Đương nhớ kỹ, Vô Hại trên Vũ Đương uống chén trà, tham gia xong ta Vũ Đương trưởng môn thừa kế nghi thức sau khi lại đi. Lão đạo nhân lại sẽ ánh mắt nhìn về phía một bên xem cuộc vui Độc Cô Phượng cùng Công Tôn Hoàng, cười híp mắt nói rằng. Đi thì đi, Vũ Đương vừa không là cái gì đầm rồng hang hổ. Độc Cô Phượng cùng Công Tôn Hoàng liếc nhau một cái, khai khẩu đạo. Đương nhiên, giải kiếm quy củ không cần ta nhiều nói đi. Độc Cô Phượng có chút không nói gì. Lão đạo sĩ này, nói gì vậy, không cần hắn nhiều lời, hắn cũng đã nói ra. Hừ. Công Tôn Hoàng trong lòng hừ một tiếng, tựa hồ là nhớ tới lần trước đến Vũ Đương không vui trải qua. Vũ Đương chuẩn bị rất nhanh. Không đến nửa canh giờ, liên quan tới trưởng môn thừa kế nghi thức sử dụng các loại gì đó đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Diệp Chi Thu tùy tùng Thanh Tùng đạo nhân đi tới một chỗ cung phụng có các đời Vũ Đương tổ tiên bên trong cung điện, ngay sau đó chính là các loại nghi thức. Ngược lại là Diệp Chi Thu dĩ vãng chưa từng thấy. Diệp Chi Thu nhập ra tùy tục, từng cái trải qua. Đợi cho cuối cùng Thanh Tùng đạo nhân đem trưởng môn tín vật trưởng môn tin giới truyền cho Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu cho dù là một đời mới Vũ Đương trưởng môn người. Từ nay về sau, ngươi chính là Vũ Đương thứ 27 thay mặt trưởng môn người, Chi Thu, hy vọng Vũ Đương ở ngươi trên tay, có thể phát huy. Thanh Tùng đạo nhân vẻ mặt thận trọng nói rằng, đệ tử ghi nhớ thầy dạy bảo. Diệp Chi Thu cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Như thế thuận tiện. Hướng về ta Vũ Đương thứ 27 thay mặt trưởng môn hành lễ. Bên cạnh có chấp sự cao giọng tuyên đạo. Liền có Vũ Đương toàn thể đệ tử hướng về Diệp Chi Thu hành lễ. Như vậy liền xong rồi Vũ Đương trưởng môn A. Diệp Chi Thu thấy dĩ vãng những đệ tử kia đều đối với hắn hành lễ, cảm khái không thôi. Bất kể là đá vàng, ngọc thạch, đá trắng, còn là diêu hò, tạ bình, này qua lại cùng hắn ngang bằng bình tọa đệ tử chân truyền, bây giờ bắt đầu, cũng bắt đầu phải bị hắn dạy dỗ. Hắn, đã là Vũ Đương trưởng môn. Chúc mừng Diệp trưởng môn tuổi còn trẻ cũng đã đăng lâm Vũ Đương trước trưởng môn, thật sự là thật đáng mừng. Trưởng môn nghi thức thừa kế xong xuôi, mọi người tản đi, Diệp Chi Thu cùng đi Độc Cô Phượng cùng Công Tôn Hoàng hướng về Vũ Đương Sơn dưới mà đi, đường xá bên trong, Công Tôn Hoàng khà khà cười, đối với Diệp Chi Thu chúc đạo. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Đối mặt Công Tôn Hoàng chúc mừng, Diệp Chi Thu bản năng cảm thấy có hố. Người này, làm sao có khả năng chân tâm thật ý chúc mừng hắn? Đương nhiên là giả. Công Tôn Hoàng một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Nhà ta thầy lần trước không có giết ngươi thầy, mà là lòng dạ nhân hậu, để lại thời gian 2 năm mặc các ngươi tu hành, nếu như các ngươi Vũ Đương không nữa có thể cùng sư tôn ta tướng ngang hàng, 2 năm sau khi hắn sẽ đích thân đến Vũ Đương, đến lúc đó không biết là ngươi cái này Vũ Đương thiên tài, trẻ tuổi nhất Vũ Đương trưởng môn đánh hay chạy, còn là không đánh mà hàng. Lên làm Vũ Đương trưởng môn, bình thường có thể thân phận cao quý, nhưng sợ hãi cũng chỉ có thể cao quý 2 năm. 2 năm sau khi sự tình, ai có thể dự liệu được? Ít nhất ta có thể xác nhận ở nhà ngươi thầy giết ta trước khi, ta ta khoái kiếm có thể đem bọn ngươi vô địch môn những người khác chém tận giết tuyệt, đến lúc đó chỉ để lại ngươi thầy một người xưng bá võ lâm, không biết là có hay không có ý gì. Diệp Chi Thu nhàn nhạt khai khẩu đạo. Hừ, ngươi sợ là không thực lực đó a? Độc Cô Phượng nghe Diệp Chi Thu nói, cảm thấy Diệp Chi Thu nói khoác không biết ngượng. Mấy tháng trước khi, ta giết ngươi vị sư huynh này, chỉ cần một chiêu, này mấy tháng quá khứ, chẳng lẽ là muốn thử một chút ta dùng vài chiêu? Diệp Chi Thu không cho là thế. Ngươi, Công Tôn Hoàng giận dữ, muốn động kiếm. Chỉ là đụng đến hắn thân thể, hắn mới nghĩ đến hắn lần này lên núi đã giải kiếm. Bây giờ cái này Diệp Chi Thu nếu muốn giết hắn, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Kỳ thực mọi người không cần thiết đánh đánh giết giết mà. Diệp Chi Thu tiếng nói xoay một cái, cười nói, bây giờ võ lâm, liền chúng ta hai nhà lớn nhất, UU đọc sách ảm, 119, ảm, 119, vê đốt hổ cản sụ. Có em ở võ lâm cơ bản hòa bình, cũng dựa vào ngươi ta hai nhà duy trì, ta là vũ đương trưởng môn, các ngươi đều là vô địch môn đường chủ, là vô địch môn tinh anh, tương lai vô địch môn môn chủ, vô cùng có khả năng chính là ở giữa các ngươi sản sinh, cho nên nói, thế giới là bọn hắn, cũng là chúng ta, xét đến cùng là chúng ta, chỉ cần chúng ta bất động đánh đánh giết giết ý nghĩ, có thời gian gặp mặt uống chút trà, bàn về luận đạo, cũng là vô cùng tốt, cần gì đánh đánh giết giết, biến thành sung. Khác như nước với lửa kẻ thù người đâu. Công Tôn Hoàng dùng một bộ nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Diệp Chi Thu hồi lâu, tựa hồ thật không ngờ đời mới Vũ Đương trưởng môn đúng là như vậy một người, hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng Vũ Đương trưởng môn không giống nhau. Hắn trong tưởng tượng Vũ Đương trưởng môn chính là Thanh Tùng đạo nhân như vậy, mặc dù Thanh Tùng võ công kém một chút, thế nhưng nói ra nói như là trưởng môn nói, không giống vị này Diệp trưởng môn, nói ra nói như là phàm phu tục tử ở có kẻ mà cả. Diệp trưởng môn, có đôi lời ngươi nói sai rồi. Thế giới là chúng ta, cũng là các ngươi, xét đến cùng là nhà ta thầy, mà không phải chúng ta, nếu như các ngươi Vũ Đương không ai có thể ở 2 năm sau khi chống lại nhà ta thầy, cái kia Vũ Đương sẽ không có sau đó, cho nên nói, thế giới này, cái giang hồ này, xét đến cùng là nhà ta thầy. Công Tôn Hoàng chăm chú nghĩ đến chốc lát, chăm chú nói rằng, kỳ thực hắn nói lý ra cảm thấy cái này Diệp trưởng môn nói lời nói mặc dù nghe có chút ngây thơ, còn có chút buồn cười, nhưng là vẫn có thể thao tác, chỉ tiếc. Diệp trưởng môn có thể làm Vũ Đương chủ, hắn lại làm không dứt vô địch môn chủ. Chỉ cần hắn thầy một ngày ở trên đời, hắn thì vĩnh viễn là đường chủ, là học trò, mà không phải vô địch môn môn chủ. Vậy thì thật là quá tiếc nuối. Diệp Chi Thu nhìn theo hai cái đường chủ rời đi, hắn liên quan tới xây dựng hài hòa xinh đẹp hòa bình công chính mới giang hồ trật tự ý nghĩ thì như vậy phao thang. Chương 57, Quyết chiến. Giữ gìn giang hồ hòa bình, không phải chỉ dựa vào đàm luận khả năng đàm luận đi ra. Càng xây dựng ở thực lực cường đại cơ sở bên trên, chỉ có song phương thực lực ngang nhau, mới có thể đàm luận đi xuống. Độc Cô Vô Địch quá tin tưởng chính mình thực lực, đối mặt không thuận theo hắn thế lực, hắn lựa chọn là trực tiếp nghiền ép quá khứ, nghiền nát toàn bộ giang hồ cũng là một chỉ huy. Diệp Chi Thu không muốn bị Độc Cô Vô Địch nghiền nát, hắn liền bắt đầu tu luyện. Thiên Tàm Quyết Diệp Chi Thu cũng không có tu luyện thế nào, hắn lựa chọn dựa theo tinh thần khí tam nguyên lấy bên trong theo như lời, bắt đầu rèn luyện tinh lực, gia tăng sức sống. Tăng lên chính mình sức mạnh. Sức mạnh làm sao tăng lên? Đầu tiên đến ăn cho ngon. Thế giới này nguyên khí đất trời không thế nào dồi dào, Diệp Chi Thu liền lựa chọn ăn đồ ăn. Hắn dùng Vũ Đương trưởng môn danh nghĩa, mệnh lệnh Vũ Đương đệ tử tục ra ở khắp thiên hạ thu thập thiên tài địa bảo, vận chuyển đến Vũ Đương sơn đến, cung cấp hắn tu hành sử dụng. Đương nhiên, làm như vậy sự tình cần một lượng lớn tiền tài, Diệp Chi Thu vừa tiến hành rồi cải cách, học hiện đại thế giới Vũ Đương tác phong thiết lập Vũ Đương học quán. Cho phép này ăn no rừng mỡ muốn học võ thuật còn muốn cùng Vũ Đương rút ngắn quan hệ nhà giàu học tập một vài Vũ Đương cơ bản võ thuật. Vũ Đương mặc dù có xa suốt khuynh hướng, thế nhưng đối với những người có tiền kia nhà giàu tới nói, còn là vô cùng khổng lồ thế lực, bọn họ nơi nào không muốn. Thiên Long liền như vậy đến rồi. Diệp Chi Thu ở hiện đại Vũ Đương một tháng phải 3.000 nguyên, vậy còn là vì người hiện đại không thế nào coi trọng võ công dưới tình huống võ học mất giá, ở bây giờ thế giới này. Này gia đình giàu có con cái học tập Vũ Đương cơ sở công phu phải trả giá, đại khái là mấy vạn một tháng. Đương nhiên, thế giới này không có nguyên tiền đơn vị, thay vào đó chính là bạn. Diệp Chi Thu còn khiến Vũ Đương một vài không có tu hành thiên phú đệ tử xuống núi sản nghiệp kinh doanh, để Vũ Đương xung quanh thực sự trở thành Vũ Đương địa bàn, miễn cho có địch nhân đi tới Vũ Đương còn là hai mắt mù lòa. Phương diện này, vô địch môn muốn so với Vũ Đương làm tốt hơn nhiều, vô địch môn bố trí mỗi cái đường khẩu. Còn có chuyên môn phụ trách tình báo ngành, toàn bộ giang hồ vừa có gió thổi cỏ lay, vô địch môn đều có thể biết được. Chỉ có điều từ khi Độc Cô Vô Địch bế quan tới nay, vô địch môn thế lực biết điều đều phải theo trong trốn giang hồ biến mất. Toàn bộ giang hồ lâm vào tạm thời hòa bình. Vô địch môn ẩn giấu đi, ngồi chờ bọn hắn môn chủ xuất quan, mà Vũ Đương vốn là võ lâm chánh đạo, sẽ không tự tiện cùng người phát sinh tranh chấp. Giang hồ lập tức hòa bình lên. Thế nhưng biết một vài tin tức đều biết đây chỉ là ngắn ngủi hòa bình, có lẽ võ lâm chánh thức biến hóa lớn muốn ở 2 năm sau. Vào lúc ấy, có lẽ võ lâm sẽ lại một lần nữa bị thanh tẩy, có lẽ hai thế lực lớn ác chiến, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ngày đó, rốt cuộc đã tới gì? Ngày hôm đó, Diệp Chi Thu sừng sững với Vũ Đương sân trên, mắt nhìn phương xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn đã ở thế giới này đợi 2 năm hơn. Không muốn hắn ở hiện thực giới bên trong thứ 2 đến thứ 4 buổi sáng đều không có bài học, hắn thật đúng là không tiếp tục chờ được nữa. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật trên Tây Thiên, Diệp Chi Thu đã đảm nhiệm Vũ Đương trưởng môn 2 năm thời gian, bây giờ đối mặt Vũ Đương lớn nhất một lần nguy cơ sống còn, hắn tự nhiên là muốn lưu lại. 2 năm qua tới nay, hắn mài khí huyết, rèn luyện sức mạnh, rèn luyện chiêu thức, tự thân lực so với 2 năm trước khi lớn hơn rất nhiều, ước chừng tới 2.000 cân thần lực. Sức mạnh như vậy, đối với người bình thường cái giai tầng này, đích xác có thể xưng là thần lực. Diệp Chi Thu qua lại 5 tháng, từng điều tra tư liệu. Trong tài liệu nói, bình thường rắn chắc nam nhân một quyền ước chừng là 150kg tả hữu, cấp quan trọng quyền vương như là Thái Sâm, có thể đạt được 800kg. Lý Tiểu Long hữu quyền đang đánh mạnh sức mạnh ước chừng là 800kg tả hữu, cùng quyền vương A Lý sắp xỉ. Mà hắn bây giờ, ước chừng có 2.000 cân sức mạnh, đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường cực hạn trình độ. Chỉ tiếc, hắn là người tu đạo. Đối với người tu đạo hoặc là người tu tiên mà nói, 2.000 cân khí lực còn là một em trai. Chỉ là một nho nhỏ khởi điểm mà thôi. Không từ mà biệt, chỉ này trong truyền thuyết thần thoại đại yêu vương, bạt núi nuốt biển đều là điều chắc chắn, cái gì che biển đại thánh, tề thiên đại thánh, bọn họ sức mạnh đều dĩ nhiên không thể dùng cân như vậy cấp thấp đơn vị để hình dung. Không biết là cái kia bế quan 2 năm xuất quan Độc Cô Vô Địch, vừa tới tình cảnh gì. Độc Cô Vô Địch một nhóm ở khoảng cách Vũ Đương Sơn 60 dặm mặt đất trong khi cũng đã bị Vũ Đương Thám Tử phát hiện, đương nhiên Độc Cô Vô Địch cũng không để ý bị Vũ Đương Thám Tử phát hiện, hắn lần này đến chính là muốn quang minh chánh đại, ở trước mắt bao người tiêu diệt Vũ Đương, hoàn thành nhất thống võ lâm tâm nguyện. Vũ Đương chúng đệ tử. Diệp Chi Thu vị này Vũ Đương trưởng môn đi tới nghị sự sảnh bên trong, nghị sự sảnh bên trong, Vũ Đương hầu như hết thảy đệ tử đều ở đây. Kim Thạch, Đa Trắng, Ngọc Thạch, Diêu Hò, Tạ Bình, Luân Uyển Nhi, Vân Phi Dương, này Vũ Đương đệ tử chân truyền mỗi người lo lắng, mà như chấp pháp trưởng lão, chuyện công trưởng lão các loại cũng đều tâm thần không yên, bọn họ đều biết rồi Vô Địch Môn quy mô lớn xâm lấn tin tức. Vô Địch Môn lần này từ Độc Cô Vô Địch đi đầu, thủ hạ bao nhiêu đại đường chủ cùng xuất hiện, dưới trướng càng có mấy ngàn đệ tử đi theo, thanh thế mênh mông quần quận, đã sớm dẫn tới toàn bộ thiên hạ chấn động. Trường môn, Vô Địch Môn quy mô lớn xâm lấn, chúng ta làm như thế nào đối địch? Cuối cùng, còn là chấp pháp trưởng lão không nhịn được hỏi. Vũ Đương chúng đệ tử không cần xuống núi đi, lần này, một mình ta xuống núi đi, nếu thắng, ta Vũ Đương thai ương tự giải, nếu chịu không nổi. Diệp Chi Thu cũng cảm thấy có chút phiền phức. Nếu chịu không nổi, vậy thì bi kịch. Lần này ta Vũ Đương tất thắng. Ngoài điện đi tới Yến Trung Thiên, vẻ mặt sơ sát tiêu điều tâm ý. Sư bá. Nhất cán đệ tử thấy thế hành lễ, tâm trạng an tâm một chút. Còn là Vũ Đương đệ nhất cao thủ khả năng mang cho bọn hắn cảm giác an toàn. Diệp Trường Môn nói có lý, lần này cuộc chiến, đi nhiều hay ít đệ tử bình thường cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, ta đem cùng trưởng môn một đạo xuống núi đi, chung đánh trả Vô Địch Môn xâm lấn, các ngươi những đệ tử này, thì canh giữ ở trên núi A. Yến Trùng Thiên mở miệng, định ra rồi chuyện này. Sư Trường Môn, ưu ảm, 85, đọc sách V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.11, M để cho ta cũng đi xuống đi, ít nhất có thể tráng uy danh. Luân Uyển Nhi thấy sắp sửa xuống núi Diệp Chi Thu, không nhịn được lên tiếng nói. Nàng từ khi nhà mình sư đệ làm Vũ Đương trưởng môn, liền cùng sư đệ quan hệ lãnh đạo, trưởng môn không phải sư đệ cũng không phải trưởng môn, nàng là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận người. Chỉ là bây giờ thấy sư đệ kiêm trưởng môn vừa muốn đi ra làm Vũ Đương chém giết, khó đoán sống chết, nàng vẫn là không nhịn được cân cẩn. Sư tỷ là ở lại trên núi, ta không có việc gì. Diệp Chi Thu nở nụ cười, liền cùng Yến Trùng Thiên đi xuống núi. Rất có gió hưu hưu hề nước sông dịch lạnh lê, tráng sĩ một đi không trở về cảm giác. Nhưng, hắn không phải là kinh kha. Không nghĩ tới hôm nay Vũ Đương trưởng môn còn có đánh trả ta với dưới chân núi dũng khí, thế nhưng này to lớn Vũ Đương, cũng chỉ có hai người các ngươi xuống núi, có phải là có vẻ học trò quá nghèo ít ỏi. Xa xa thì có một đạo hùng hồn âm thanh thổi qua đến, chính là Độc Cô Vô Địch ha ha cười phát ra tiếng. Không thấy một thân đã nghe tiếng. Đương nhiên một lát sau người cũng thấy vậy. Hắn tốc độ rất nhanh, thấy Diệp Chi Thu cùng Yến Trùng Thiên nơi nào còn có thể nhịn được, theo chính mình liễn bên trong bay vút lên, rơi xuống khoảng cách Diệp Chi Thu xa 5 trượng địa phương, một đôi mắt ưng cẩn thận nhìn quét Diệp Chi Thu, tựa hồ đang nhìn quét một sắp sửa bị ăn con thỏ nhỏ. Cao thủ quyết đấu, không phải những người khác có thể tham dự. Độc Cô Môn chủ mang nhiều đệ tử như vậy đã đến, là ngươi muốn ta giết sạch ngươi những đệ tử này tốt hao tổn ta tinh lực gì? Diệp Chi Thu vẫn không nói gì, Yến Trùng Thiên đã mở miệng. Nói ra nói, lập tức để Vô Địch Môn bao nhiêu đại đường chủ kiêm mấy ngàn môn chúng trợn mắt nhìn, Độc Cô Vô Địch sắc mặt cũng biến thành không tốt thoạt nhìn. Yến Trùng Thiên, Độc Cô Vô Địch, hai đại cao thủ một gặp gỡ, liền gây nên sát cơ vô số. Chương 58, đại chiến sinh tử. Yến Trùng Thiên cùng Độc Cô Vô Địch sát ý lẫm liệt, nhưng cùng Độc Cô Vô Địch trận chiến đầu tiên, lại cũng không Yến Trùng Thiên, mà là Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cầm kiếm xông vào giữa hai người, hắn đạo y bên dưới, bách biến vũ khí đã sớm hóa thành một bộ chiến giáp đưa hắn bao phủ lại. Tốt, ngươi đã muốn tìm chết, vậy trước tiên giết ngươi, sẽ cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Bị Diệp Chi Thu chặn lại rồi tầm mắt, Độc Cô Vô Địch sắc mặt càng âm trầm, hắn trong miệng lời nói nặng nề, tựa hồ là có thể bức bách người tâm thần. Trong miệng hắn, cái thứ nhất ngươi là Diệp Chi Thu, mà mặt sau một ngươi là Yến Trung Thiên. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không đem Diệp Chi Thu đặt ở trong mắt. Hắn đích xác có cái này vô liếng, đặc biệt là hắn Vô Địch Ma Công đã tới tầng thứ 9 sau khi. Diệp Chi Thu giơ kiếm, vung kiếm, hướng về Độc Cô Vô Địch phát động đánh giết thuật. Hắn công kích không có đường đặc điểm, chính là nhanh. Vô cùng nhanh. Chớp mắt 13 kiếm. Đây là đoạt mệnh 13 kiếm. Hắn từ công phu thế giới lao ăn mày nơi đó tìm được võ công. Ở tại hắn thế giới, hắn không có lòng thanh thản tu hành kiếm pháp, bất kể là Độc Cô kiếm pháp, còn là đoạt mệnh 13 kiếm. Hắn chưa từng tu luyện thế nào, mà ở cái này lấy kiếm làm chủ trong thế giới, hắn kiếm pháp tu vi tiến triển cực nhanh, hắn rốt cục có thể phát huy ra đoạt mệnh 13 kiếm chính thức uy lực. Vây xem Vô Địch Môn đệ tử chỉ thấy cái kia vũ đương tuổi trẻ trưởng môn thân hình lóe lên, từng đạo kiếm quang liền bao phủ ở bọn họ môn chủ, sắc bén vô cùng, sắc cơ lạnh lẽo kiếm quang ở trong chớp mắt tỏa ra, tựa hồ là thế gian vô cùng xinh đẹp diễm quang, thế nhưng này diễm quang bên trong ẩn chứa sắc cơ, đổi lại bọn họ bất cứ người nào đều không thể chịu đựng. Mỗi người không khỏi vì đó biến sắc. Độc Cô Phượng trên mặt, càng có đối với mình cha lo lắng. Nàng bây giờ mới biết cái này vũ đương trưởng môn tu vi tới ra sao mức độ, đổi lại nàng ở giữa trường, đã sớm bị chém thành mấy chục đoạn. Nàng ánh mắt nhìn phía cái khác đường chủ, đã thấy cái khác đường chủ mỗi một người đều là lòng còn sợ hãi, hiển nhiên bọn họ cũng cảm giác mình không cách nào ở như vậy công kích dưới sống sót. Bọn họ bây giờ cũng coi như là thật sự biết lúc trước lao đạo nhân kia nói, cao thủ quyết đấu. Không phải dựa vào người đông thế mạnh là có thể thắng. Nếu để cho cái này vũ đương trưởng môn động lên sát phạt chi niệm, chỉ sợ không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ Vô Địch Môn người, cũng chỉ có môn chủ một người có thể còn sống. Không biết là bây giờ môn chủ còn sống không có. Rất tốt. Vô Địch Môn môn chủ Độc Cô Vô Địch còn sống, chỉ bất quá hắn trạng thái có chút chật vật. Diệp Chi Thu đoạt mệnh 13 kiếm, trường kiếm từng đạo chặt ở hắn thân thể bên trên, đưa hắn khí phách cao cấp quần áo chém vào rách tung tóe. Hơn nữa đây cũng không phải là lớn nhất chật vật, hắn mặc dù có Vô Địch Ma Công hộ thể, thế nhưng Diệp Chi Thu kiếm pháp chuyên tấn công thân thể yếu ớt nhất địa phương, tỉ như con mắt, cổ, dù cho Diệp Chi Thu kiếm vẫn không có phá vỡ, nhưng trong đó mùi vị cũng tuyệt không dễ chịu. Dưới khoái kiếm, Độc Cô Vô Địch như trước bị thương nhẹ. Đây đối với thần công đại thành Độc Cô Vô Địch mà nói, quả thực là lớn lao xỉ nhục. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Độc Cô Vô Địch đứng thẳng giữa trường, Vô Địch Ma Công tràn ngập quanh thân. Hắn đã là chính thức nổi giận. Chờ hắn biết rồi cái này nhỏ trưởng môn sử dụng kiếm pháp sau khi, hắn sẽ đưa cái này Diệp Chi Thu khởi hành. Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không nói cho Độc Cô Vô Địch hắn sử dụng kiếm pháp là đoạt mệnh 13 kiếm, hắn không nói tiếng nào, vây quanh Độc Cô Vô Địch đảo quanh. Hắn đã cảm giác tới cái này Độc Cô Vô Địch khó đối phó, kể cả đoạt mệnh 13 kiếm cũng chỉ có thể ở Độc Cô Vô Địch trên người lưu lại nho nhỏ vết thương, mà bây giờ Độc Cô Vô Địch ma công vận chuyển, Diệp Chi Thu lại muốn dùng khoái kiếm thủ thắng. Thật sự là rất khó sự tình. Diệp Chi Thu lại động thủ, lại không phải lấy kiếm tấn công địch, mà là vận chuyển phi đao. Ba thanh phi đao thoát ly Diệp Chi Thu lòng bàn tay, bay nhanh đâm vào Độc Cô Vô Địch con mắt, tiết hầu cùng với đan điền vị trí. Hừ. Độc Cô Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Tính nhìn cái kia ba thanh phi đao đi tới. Ba thanh phi đao vốn bay nhanh phi hành, thế nhưng tới khoảng cách Độc Cô Vô Địch một thước nơi, liền giống như lâm vào trong ao đầm, vừa tựa hồ là phi hành nhỏ côn trùng rơi vào lít nha lít nhít trong mạng nhện. Càng ngày càng khó có thể nhúc đích, đợi tới Độc Cô Vô Địch trước mặt lúc, hắn chỉ đưa tay đụng vào, mất đi bất luận khí lực gì phi đao liền rớt xuống đất. Phi đao. Chỉ đến như thế. Độc Cô Vô Địch vung tay lên, rớt xuống đất ba thanh phi đao so với lúc trước khi đến còn nhanh hơn tốc độ đi vội vã. Diệp Chi Thu liên tục vung kiếm, đem này ba thanh phi đao đánh rơi trên mặt đất, thế nhưng hắn thân hình cũng liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên phi đao này bên trong ẩn chứa sức mạnh, không phải tùy tùy tiện tiện có thể triệt tiêu. Diệp Chi Thu mới vừa triệt tiêu này một phi đao, Độc Cô Vô Địch cũng đã nghiêng người kháo tiền, bây giờ Độc Cô Vô Địch tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng rất lớn, hắn công kích thậm chí ẩn chứa một loại lưới cảm giác, Diệp Chi Thu trường kiếm nếu thật là cùng Độc Cô Vô Địch gặp nhau, liền khó có thể chạy trốn, sẽ bị vô số kéo không dứt lưới bao vây lấy, để Diệp Chi Thu khó có thể phát lực. Đến cuối cùng, tất nhiên là Diệp Chi Thu bị tay không đoạt giao sắc. Độc Cô Vô Địch ma công bất cứ là như thế này khó chơi. Diệp Chi Thu đã rõ ràng hạ xuống hạ phong, hắn vỡ nát không dứt Độc Cô Vô Địch phòng, lại không thể cùng Độc Cô Vô Địch mới vừa chính diện, nếu không phải hắn tốc độ cực nhanh, đã sớm bị Độc Cô Vô Địch dính lấy đánh chết rồi. Có điều Diệp Chi Thu còn là không có một chút nào bối rối, hắn tiếp tục né tránh xuất kiếm, một đòn thì lùi, còn có thể cùng Độc Cô Vô Địch chống lại một vài công phu. Vũ Đương trưởng môn chạy tốc độ đúng là rất nhanh, chỉ có điều không biết là Vũ Đương phái chạy nhanh khó chịu. Độc Cô Vô Địch mấy chục chiêu bên trong còn không có bắt Diệp Chi Thu, dĩ nhiên có chút buồn bực, hắn đơn giản không để ý tới Diệp Chi Thu, chuẩn bị trên Vũ Đương Sơn. Chạy đạt được Vũ Đương trưởng môn, còn có thể chạy đạt được Vũ Đương gì? Hắn cũng không tin cái này Vũ Đương trưởng môn khả năng chính mình trượt. Quả nhiên, thấy Độc Cô Vô Địch hướng về Vũ Đương Sơn trên mà đi, Diệp Chi Thu vận dụng toàn thân sức mạnh, lại sử dụng một bộ tất phải giết kiếm đến. Trong chớp mắt, một kiếm. 13 kiếm ở đệ nhất kiếm đạt được Độc Cô Vô Địch trên người lúc, kiếm này liền bị Độc Cô Vô Địch không ở, dừng lại ở trên hư không bên trong. Vì vậy 13 kiếm trên thực tế chỉ ra một kiếm, đã bị phá. Độc Cô Vô Địch cười to, một trưởng đánh ra, phải đem Diệp Chi Thu đánh gục. UU đọc sách V-V-V-Ảm, 46, UU Ảm, 107, Ảm, 97, N Ảm, 115, Hu, Con. Diệp Chi Thu quăng kiếm trận lui, miễn cưỡng tránh thoát một trường này. Vũ Đương trưởng môn liền kiếm đều bị ta chiếm, sống sót còn có ý gì, còn không bằng sớm chút tự sát. Độc Cô Vô Địch trong tay vướt vướt Diệp Chi Thu trường kiếm, rất là thoải mái hình dáng. Rốt cục, hắn đem Vũ Đương cái này nhỏ trưởng môn kiếm đoạt lại. Cái kia bước tiếp theo chính là nên giết người trưởng môn này, còn thanh kiếm này, hắn sẽ lưu lại, cho rằng chiến lợi phẩm. Động thủ. Lại vào lúc này, Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng. Tiếng hét này tựa hồ là một loại tín hiệu, vừa tựa hồ là thời cuộc thay đổi mấu chốt. Ngay ở Diệp Chi Thu uống xong câu nói này sau khi, Độc Cô Vô Địch trong tay trường kiếm phát sinh biến hóa, thình lình đã biến thành một vong lớn, đem Độc Cô Vô Địch gắn vào ở chỗ. Cùng lúc đó, Yến Trùng Thiên rốt cục ra tay. Hắn đưa tay. Một chỉ điểm ra. Ẩn chứa mấy chục năm thiên tàng kình chớp mắt đã tới, phá Độc Cô Vô Địch phòng, đem Độc Cô Vô Địch xuyên thân mà qua. Muốn chết. Độc Cô Vô Địch lần này gặp tấn công dữ dội, giận tím mặt, hắn gồ lên chu kỳ khí lực, bất cứ thoát ly không dứt cái lưới này, đơn giản mang theo cái lưới này chớp mắt đã tới Yến Trùng Thiên trước mặt, một chưởng đánh ra, ở giữa Yến Trùng Thiên đan điền. Yến Trùng Thiên, phế bỏ. Cùng lúc đó, Diệp Chi Thu gồ lên quanh thân khí lực, cũng là nháy mắt đến Độc Cô Vô Địch trước mặt. Ràng buộc ở Độc Cô Vô Địch trên người lưới đã biến thành một cái trường kiếm rơi vào Diệp Chi Thu trong tay. Diệp Chi Thu xuất kiếm, trường kiếm đâm vào Độc Cô Vô Địch đan điền. Độc Cô Vô Địch cũng phế bỏ. Đáng giá. Yến Trùng Thiên thấy tình cảnh này, cắp cắp nở nụ cười. 10 năm mài một kiếm. Hắn bỏ ra mấy chục năm tu hành, lại dùng 2 năm qua sửa một ngón tay, bây giờ hết thảy đều là đáng giá. Vũ Đương, còn sống. Chương 59, rời đi. Yến Trùng Thiên bị phế. Kết cục này, chính hắn có dự liệu, bởi vì hắn này một ngón tay công kích, là hắn suốt đời cường đại nhất một lần công kích, hắn đã tại đây một ngón tay bên trong ẩn chứa hắn toàn bộ chân khí, làm chính là một đòn giết chết. Độc Cô Vô Địch thật không tốt giết, đặc biệt là hắn vô địch ma công tới tầng thứ 9 trong khi, cả người hắn chính là kiên cố nhất lá chắn, nếu là không có nhất là sắc bén xà mâu, căn bản là không có cách giết Độc Cô Vô Địch. Hắn liền ở nhà mình trưởng môn bố trí một tốt nhất cơ hội chớp mắt bên trong. Dùng mạnh nhất xà mâu phá mạnh nhất lá chắn, dùng vô số năm đại thành thiên tàm quyết phá tầng thứ 9 vô địch ma công. Độc Cô Vô Địch phế bỏ, Vũ Đương thai ương tự nhiên mà mổ. Tất cả những thứ này, đều là đáng giá. Độc Cô Vô Địch bị phế. Đây là Độc Cô Vô Địch không thể tiếp thu kết quả. Hắn vừa mới thần công đại thành, chuẩn bị trước tiên diệt Vũ Đương, lại nhất thống giang hồ, hắn lại thật không ngờ mình bị phế bỏ. Tất cả những thứ này, đến tột cùng là thế nào phát sinh? Hắn không nghĩ ra tại sao cái kia nhỏ trưởng môn kiếm có thể biến thành một vong lớn đưa hắn gắn vào ở chỗ, hắn cũng không nghĩ ra tại sao dùng hắn vô địch ma công bất cứ trong thời gian ngắn cũng không tránh thoát cái kia vong lớn, do đó làm cho hắn ở một sát na kia bị Yến Trùng Thiên công kích đánh trúng. Hắn càng không nghĩ ra chính mình tầng thứ 9 vô địch ma công lại còn là không thấp Yến Trùng Thiên Thiên Tàng Quyết. Hắn không nghĩ ra sự tình rất nhiều, thế nhưng không can thiệp tới hắn nghĩ như thế nào tắc nghẽn, hắn đã bị phế. Sao lại có thể như thế nhỉ? Độc Cô Vô Địch tự lẩm bẩm. Bảo vệ môn chủ. Vô địch môn cái khác người nhưng không có nhiều như vậy không nghĩ ra, bây giờ khẩn thiết nhất là muốn bảo vệ bọn hắn môn chủ rời đi. Hào hào hào. Diệp Chi Thu nhận thức Công Tôn Hoàng cùng Độc Cô Phượng, cùng Diệp Chi Thu không quen biết vô địch môn cái khác đường chủ cùng nhau tiến lên, che ở Độc Cô Vô Địch trước mặt, vẻ mặt thận trọng thấy Diệp Chi Thu. Mặc dù Vũ Đương lão đạo nhân tựa hồ bị phế bỏ, thế nhưng Vũ Đương tuổi trẻ trưởng môn còn ở, nếu là cái này tuổi trẻ trưởng môn đột nhiên làm khó dễ, bọn họ cũng chỉ có thể liều chết chém giết. Các ngươi lui ra, ta Độc Cô Vô Địch lúc nào phải đứng ở các ngươi phía sau cho các ngươi bảo vệ. Độc Cô Vô Địch vung tay lên, khiến vô địch môn bao nhiêu đại đường chủ lui ra. Bao nhiêu đại đường chủ liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ Độc Cô Phượng từ từ có chút do dự ở ngoài, những người khác còn là lập tức lui xuống. Bị phế vo công môn chủ như trước là môn chủ, vài vũ vẫn còn. Vũ Đương trưởng môn, ngươi nếu là muốn giết ta, cứ đến, ta sẽ không một chút nhíu mày. Độc Cô Vô Địch này một hồi, dĩ nhiên theo chính mình bị phế trong thực tế tỉnh táo lại, bây giờ bày một bộ sinh tử coi nhẹ biểu hiện. Chi Thu, thả hắn thôi. Diệp Chi Thu vẫn còn đang suy tư muốn hay không giết cái này Độc Cô Vô Địch, không muốn thả hổ về rừng, Yến Trùng Thiên suy yêu âm thanh vang lên đến. Sư bá. Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trùng Thiên. Độc Cô môn chủ là một đời kiêu hùng, hắn từng ba lần thắng rồi ngươi thầy, rồi lại ba lần thả qua ngươi thầy, phần ân tình này, chúng ta hay là muốn nhớ tới. Lần này chúng ta thắng rồi hắn, nếu trực tiếp giết hắn chẳng phải là khiến người trong thiên hạ nhạ báng, huống hồ hắn bây giờ võ công đã phế, không nổi lên được bao lớn sóng gió, giết, còn không bằng không giết. Yến Trùng Thiên chậm chậm lên tiếng. Tốt, Yến Trùng Thiên, ngươi hôm nay không giết ta, hy vọng ngươi không muốn hối hận. Đi. Độc Cô Vô Địch ha ha lạnh nở nụ cười ba tiếng, vừa khiến thủ hạ chúng đệ tử dơ lên hắn rời đi vũ đương. Đảo mắt công phu, mấy ngàn người đi không thấy hình bóng. Khi đến nhanh, đi lúc càng nhanh hơn. Vũ đương sân dưới, liền chỉ còn lại có Diệp Chi Thu cùng Yến Trùng Thiên hai người. Vũ đương, cuối cùng là sống quá tai nạn này. Yến Trùng Thiên suy yếu mở miệng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Người đến. Vũ đương sơn dưới trận chiến này, thần tốc ở trong chốn giang hồ lưu truyền ra. Trên giang hồ Trang Nghiêm đã là thế lực lớn số một vô địch môn quy mô lớn xâm lấn Vũ Đương. Khí thế hùng hổ, lại tại Vũ Đương Sơn dưới gặp Vũ Đương trưởng giáo Diệp Chi Thu cùng Vũ Đương đệ nhất cao thủ Yến Trùng Thiên chặn lại, vô địch môn môn chủ Độc Cô Vô Địch cùng Vũ Đương hai đại cao thủ tranh chấp, kết quả Độc Cô Vô Địch trực tiếp bị phế, vô địch môn ảo náo rời đi Vũ Đương. Vũ Đương hoàn toàn thắng lợi. Vô địch môn bại trận. Trải qua trận chiến này, lúc trước Vũ Đương suy nhược tên thần tốc bị rửa sạch. Thanh Tùng đạo nhân ba trận chiến ba bại lịch sử cũng đều thành quá khứ, Vũ Đương như trước đứng ở võ lâm chánh đạo đỉnh, là trên giang hồ lớn nhất đại lão. Gừng còn là già cay, Vũ Đương không hổ là truyền thừa nhiều năm đại phái, gốc gác thâm hậu, nghe nói cái kia Vũ Đương trưởng giáo một tay khoai kiếm, là có thể thuấn sát thiên hạ vô số cao thủ. Vô địch môn mặc dù thế lớn, nhưng ta bất thắng tránh, ngươi xem còn là thua ở Vũ Đương trong tay. Bây giờ giang hồ, có thể qua một trận thái bình cuộc sống. Không cần thiết ta. Độc Cô lão ma đầu bị phế, hướng về ngày bên trong bị vô địch môn đắc tội ngoan thế lực còn không thừa dịp lúc này ác liệt cắn một cái. Thì sợ bọn họ liền vô địch môn bao nhiêu đại đường chủ đều đánh không lại. Không biết là. Bất kể nói thế nào, Vũ Đương thắng rồi hết thể đều tốt. Đúng vậy. Trong chốn giang hồ tin đồn nhiều không thể tính toán, liên quan tới Vũ Đương cùng vô địch trận chiến này, toàn bộ giang hồ đều ở đây dâm gian, có ở truyền Độc Cô vô địch ma công cường đại cỡ nào. Có ở truyền Vũ Đương trưởng môn khoái kiếm khủng bố bao nhiêu, còn có đang nói Vũ Đương đệ nhất cao thủ Yến Trùng Thiên tu vi lợi hại cỡ nào. Truyền rất nhiều, nhưng nhạc dạo đều định rồi, đó là Vũ Đương đại lao châu bò, lễ kính đại lão. Mà hết thảy này, đều cùng Vũ Đương trên mấy cái người trong cuộc không có bất cứ quan hệ gì. Toàn bộ Vũ Đương, đang vì Vũ Đương đệ nhất cao thủ Yến Trùng Thiên thương thế mà bôn ba. Như thế hai tháng đã qua. Vũ Đương sân trên, gió mát phất phơ. Diệp Chi Thu ngồi quỳ chân với một bãi cỏ ngoại ô bên trên, hắn bên cạnh, là một lao đạo nhân, không phải Yến Trùng Thiên là ai, hắn một bên khác, tất là sư tỷ Luân Uyển Nhi, cũng là ngồi quỳ chân ở bãi cỏ ngoại ô bên trên, nhìn không chớp mắt, trong khi dốc lòng ấm một bình trà. Chúc mừng sư bá nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ thiên tàm đổi cảnh giới tối cao. Diệp Chi Thu cười mở miệng nói, thế gian nhân quả cơ duyên, ai có thể nói rõ đâu, lão đạo sợ là cũng không nghĩ ra cái kia độc cô vô địch một trường, ngược lại có thể làm cho lão đạo sau khi phá rồi dựng lại, chính thức đột phá đến thiên tàm quyết cảnh giới tối cao mức độ. Yến Trùng Thiên gặp Diệp Chi Thu nói cùng việc này, cũng là cảm khái không thôi. Hắn vốn dĩ nhiên bị phế, vốn tưởng rằng sống ngủng còn lại tuổi tác là được, thế nhưng không ngờ rằng tập hợp toàn bộ vũ đương lực lượng, để hắn lĩnh ngộ thiên tàm quyết cảnh giới tối cao, công lực không chỉ khôi phục, hơn nữa càng hơn một bậc. Bây giờ nếu độc cô vô địch trở lại, hắn có thể bảo đảm ung dung đồng phục độc cô vô địch. Bây giờ có hắn ở, vũ đương ít nhất có thể an ổn 30 năm. Chi Thu, lão đạo lĩnh ngộ thiên tàm quyết sau khi, đối với thiên tàm quyết tiến hành một chút thay đổi, có thể làm cho hai người đệ tử đồng thời tu luyện thiên tàm quyết, cuối cùng âm dương song tu làm cho thiên tàm quyết đạt được cảnh giới đỉnh cao, này một quyển thì giao cho ngươi. Yến Trùng Thiên xa xôi lên tiếng, cho Diệp Chi Thu một quyển bí tịch. Diệp Chi Thu biểu thị nhà mình sư bá thực sự là châu bò. Còn có thể cải tạo thiên tàm quyết, để thiên tàm quyết biến thành như vậy một bộ công pháp. Này một bản khác, thì giao cho huyền nhi ngươi, ưu đọc sách cảm, 119, vê đút cản sủ xê ông ngươi xem coi thế nào. Lao đạo vừa lấy ra một quyển bí tịch đến, đưa đến Luân Huyền Nhi trước mặt. Luân Huyền Nhi mặt lập tức đỏ. Diệp Chi Thu lại lắc lắc đầu. Làm sao, ngươi không muốn? Lao đạo hơi kinh ngạc. Cũng không muốn, mà là không thể. Tại sao? Bởi vì ta muốn rời đi. Diệp Chi Thu thở dài nói. Hắn bây giờ cũng tới muốn rời khỏi lúc. Có sư ba ở, vũ đương mấy chục năm an ổn có thể bảo đảm, hắn vừa vặn có thể rời đi. Vũ đương tuy tốt, hắn cũng không tài năng ở nơi đây đợi cả đời. Dù cho có sư tỷ cũng không được. Chi Thu, người muốn đi đâu? Lao đạo càng ngày càng tò mò. Bây giờ vị này trưởng môn ở vũ đương trong hàng đệ tử hy vọng rất cao, chính là dẫn dắt vũ đương đi tiếp tốt đẹp thời cơ, hắn vừa muốn đi nơi nào? Nơi đó. Diệp Chi Thu chỉ thiên. Vũ đương có sư bá ở, dù cho ta đi rồi cũng loạn không dứt, bây giờ cũng tới rời đi lúc. Còn sư tỷ, chúng ta hữu duyên gặp lại a. Chi Thu. Ngươi. Ở Luân Huyền Nhi cùng Yến Trùng Thiên khiếp sợ trên nét mặt, Diệp Chi Thu bóng người triệt để biến mất. Mà lúc này, Luân Huyền Nhi nấu trà còn chưa ấm. Sư phụ, chuyện gì thế này? Luân Huyền Nhi cảm giác mình lòng triệt để rối loạn. Ngươi vị sư đệ này, sợ là các đời vũ đương tổ tiên chi linh phái hạ xuống cứu nguy vũ đương, cũng tất nhiên là các đời vũ đương tổ tiên lệnh phái hạ xuống cứu nguy vũ đương, bây giờ vũ đương thai ương mổ vậy, hắn liền đi trở về. Lao đạo nhân trầm mặc hồi lâu, vừa mới lên tiếng nói. Vậy hắn còn có thể trở về gì? Tất cả, phải xem cơ duyên. Cơ duyên A. Chương 60, trở về. Không nỡ lòng bỏ về, là phải về. Ở thế giới này đợi gần 3 năm sau khi, Diệp Chi Thu còn là về tới hiện đại giới. Hắn buông xuống hắn trưởng môn thân phận, cũng buông xuống chính mình thầy, sư bá, còn có sư tỷ. Hắn chung quy là không thể ở thế giới kia đợi 100 năm. Hiện thực giới là 6 giờ chiều, Chu Tam. Hiện thực giới trôi qua 2 ngày nhiều. Mà hắn đợi người vòng tuổi bên trong trôi qua hơn 2 năm, đây là chân thật biến hóa, không phải hiện thực giới tốc độ thời gian trôi qua có khả năng ché lấp. Ngoại trừ hắn vòng tuổi, hắn mặc, hắn kiểu tóc đều chứng minh hắn đã vượt qua hơn 2 năm thời gian. Diệp Chi Thu thấy trong gương một con tóc dài phiêu giật, biết là muốn đem vật này cắt đi. Dù sao, không có ai trải qua 3 ngày liền có thể mọc ra như vậy trường tóc, trừ phi. Hắn xuyên qua rồi. 6 giờ. Diệp Chi Thu đã sớm phát hiện hắn bạn cùng phòng vắng mặt trong túc xá, cái giờ này hẳn là ăn cơm đã đi, bằng không, thấy hắn như vậy một thân trang phục, nhất định sẽ có điều hoài nghi. Đạo bảo. Diệp Chi Thu vừa ngâm nghĩ chốc lát, liền đem này từ vũ đương mặc đến trưởng môn đạo bảo đặt trong tủ treo quần áo. Trưởng môn nhẫn còn ở ta chỗ này. Diệp Chi Thu sửng sốt, nhìn một chút chính mình ngón tay cái, ừ, vũ đương trưởng môn nhẫn tín vật còn ở trên tay hắn, phát sinh xanh mượt sáng loáng hào quang. Hắn nguyên tưởng rằng hắn đã sắp xếp tốt hơn rất nhiều sự tình, còn là thật không ngờ chính mình còn rơi xuống rất nhiều chuyện. Vũ đương trưởng môn nhẫn, lưu tại hắn trên tay, đối với vũ đương truyền thừa, sẽ không có quá lớn ảnh hưởng a. Chiếc nhẫn này, nên là một đồ cổ. Diệp Chi Thu đánh giá chốc lát chiếc nhẫn này, cảm thấy vũ đương trưởng môn tín vật ở cái này hiện đại giới đã mất đi đại biểu ý nghĩa, thế nhưng chiếc nhẫn này truyền thừa tốt mấy trăm năm, có thể được cho một cái đồ cổ. Về tới hiện thực giới, đầu óc cũng phải hỏng rồi, như vậy cái nhẫn. Vô luận nhiều đắt giá, đều là không thể bán. Diệp Chi Thu cảm thấy căn bản không cần thiết xoắn suýt chiếc nhẫn này có phải là đồ cổ. Đây là qua lại gần 3 năm xuyên qua chứng kiến, bất kể như thế nào cũng không thể ném mất. 6 giờ nói, buổi chiều bài học cũng tiêu. Từng cái tin tức, bắt đầu ở Diệp Chi Thu trong đầu tặng lại. Diệp Chi Thu phát hiện cái này 6 giờ, mang ý nghĩa Chu Tam buổi chiều bài học hắn không đi trên. Hắn trốn tiết. Hắn bắt đầu mở ra điện thoại di động, tiếp thu 3 ngày nay hắn vắng mặt lúc phát sinh các loại tin tức. Không có điện thoại đánh tới. Đây là Diệp Chi Thu đệ nhất phát hiện. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây là một chuyện tốt, làm đúng vậy là một loại bi ai. Hắn tiếp tục xem tin tức, lớp hẹ chặt trong đám như cũ có thông báo, 7 giờ tối nay phương trận tập luyện, không gặp không về. Vì vậy Diệp Chi Thu lại nghĩ tới đến hắn bỏ lỡ 2 ngày phương trận tập luyện, hiển nhiên hôm nay là không thể lại bỏ lỡ. Ngoại trừ lớp quần tin tức, Diệp Chi Thu nhìn thấy Tô Linh Dục cũng phát tới mấy cái tin tức. Điều thứ nhất tin tức là ở mà, điều thứ hai tin tức là ngươi ở đây làm gì vậy, điều thứ ba tin tức là hôm nay phương trận tập luyện ngươi làm sao không có tới, ngươi vẫn tốt chứ, điều thứ tư tin tức là hôm nay phương trận ngươi tới gì, ngươi đã 2 ngày không đến rồi, chúng ta người này có cái đại không vị. Một điều cuối cùng tin tức biểu hiện thời gian là chu tam 5 giờ, mà điều thứ nhất tin tức thời gian biểu hiện làm thứ 2 9 giờ tối. Tối hôm nay ta sẽ đến phương trận. Diệp Chi Thu trở về một cái tin tức quá khứ. Vô luận nói như thế nào, Tô Linh Dục là hắn 3 ngày nay vắng mặt hiện đại giới lúc duy nhất cho hắn phát tin tức người, hắn đã cảm thấy có chút tịch mịch, lại có chút yêu thích. Hắn cha mẹ là không có cho hắn phát tin tức, cũng không có gọi điện thoại cho hắn, bởi vì hắn trên nghiên cứu sinh về tới quê quán thành thị, hắn nhà ngay ở bên này, không giống Di Vãng ở Ma Đô Thượng Đại học lúc 2 ngày một chiếc điện thoại, bây giờ rời nhà cách rất gần, bọn họ một tuần một trò chuyện. Còn phải đổi giày. Diệp Chi Thu đang muốn ra ngoài, thấy chính mình giày, càng làm giày thay đổi trở về. Hắn đi xuống lầu, ra bên ngoài vừa đi đến. Cách trường học không xa địa phương liền có cửa hiệu cắt tóc, ở đi luyện tập phương trận trước khi trước tiên đem hắn này một thân phiêu giật tóc dài cắt nói lại. Trung quanh thỉnh thoảng có ô tô đi qua, cũng có thật nhiều học sinh đi qua, thấy Diệp Chi Thu bây giờ càng ngày càng anh tuấn khuôn mặt cùng cái kia còn hơn bình thường nữ sinh còn muốn trường tóc dài, mỗi người chỉ trò trò. Hắn là trường học của chúng ta gì, là có một chút tiểu soái. Cái này tóc, thật hâm mộ. Hai nữ sinh rất hứng thú đứng ở Diệp Chi Thu phía sau, lén lút nói chuyện. Các nàng cho rằng Diệp Chi Thu không nghe được, lại thật không ngờ Diệp Chi Thu hoàn toàn có thể nghe được. Linh khí thức tỉnh, cộng thêm tu luyện, hắn ngũ giác còn hơn Di Vãng đến cường đại hơn rất nhiều, khoảng cách ngắn như vậy hắn tự nhiên có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Len keng. Lại vào lúc này, Diệp Chi Thu điện thoại di động vang lên. Diệp Chi Thu mở ra hệ trạng, là Tô Linh Dục tin tức. Vậy thật tốt. Tốt chứ sau khi còn có một cười mỉm vẻ mặt. Diệp Chi Thu thấy cái này cười mỉm, cảm giác tâm tình cũng biến thành khá hơn một chút. Hắn tựa hồ là thấy được một ngốc manh cô gái lộ ra thiên chân vô tà nụ cười, không có bất kỳ giả. Này tự nhiên là vô cùng tốt. Diệp Chi Thu liền cũng trở về một nụ cười, muốn băng qua đường. Len ken có tiếng lại vang lên, lại là Tô Linh Dục dây trở về một vẻ mặt. Như trước là nụ cười. Diệp Chi Thu không biết là kế tiếp tán gẫu cái gì, chờ đèn đỏ qua. Liền tới đường cái đối diện, tiến nhập cửa hiệu cắt tóc. Ngươi cái này tóc, thật không biết là thế nào lưu. Anh chàng đẹp trai, làm sao cắt ngắn? Cắt ngắn chính là một chừng 30 tuổi nữ tử, thấy Diệp Chi Thu như vậy trường tóc, có chút ngạc nhiên. Xén là được, lưu cái như học sinh tóc. Thực sự là đáng tiếc. Cắt ngắn lao bản lắc lắc đầu, đem Diệp Chi Thu tóc dài cắt đứt, chính mình phát sinh tiếng thở dài, tựa hồ là cảm thấy nếu như mình lưu đến như vậy trường, chắc chắn sẽ không lại xén. Người này cũng thực sự là sớm biết rằng hôm nay muốn xén, cần gì năm đó lưu vậy trường. Như vậy trường tóc, ú đọc sách vê đút ảm, 119, vê đút ú ảm, 117, can ảm, 115, ảm, 104, ú có em mở ít nhất phải bảo trì đã nhiều năm mới có thể. Cái kia nhưng vũ đương trưởng môn kiểu tóc. Diệp Chi Thu trong nội tâm nói một câu, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Sợi tóc này cũng cắt bỏ, đạo bào cũng đã đổi, đạo dày cũng đã đổi. Bây giờ chỉ có vũ đương trưởng môn nhẫn còn ở lại hắn trên tay. Anh chàng đẹp trai, ngươi chiếc nhẫn này làm sao mang theo ngón tay cái. Cắt ngắn lao bản kéo xong Diệp Chi Thu tóc, thuận thế đi xuống nhìn lên, liền nhìn thấy Diệp Chi Thu ngón tay cái trên mang một viên xanh mượt nhẫn, không khỏi lòng tốt nhắc nhở lên. Nhẫn mang theo ngón trỏ đại diện độc thân, đeo tại trên ngón giữa biểu thị đã đính hôn hoặc là ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong, đeo tại trên ngón áp út trên thường thường biểu thị đã kết hôn, đeo tại ngón út trên biểu thị tự mình nghĩ làm cái quý tộc độc thân. Này đội ở ngón tay cái trên, qua lại là thể hiện chính mình địa vị cùng quyền lợi, ở cổ đại này khá là thông thường, bây giờ đã rất hiếm thấy, đương nhiên bây giờ cũng có, ngụ ý hy vọng có thể thu được sự nghiệp thành công, do đó hướng. Đi thuộc về mình thành công con đường, ngươi cái này anh chàng đẹp trai, còn là học sinh A, đeo tại ngón trỏ trên tốt hơn. Cắt ngắn lao bản rất nhiệt tình, trả lại Diệp Chi Thu khoa phổ một chút. Vốn đại lão làm vũ đương trưởng môn, võ lâm chánh đạo đại ca, nhẫn không mang trên ngón tay cái. Chẳng lẽ còn muốn đội ở tại trên ngón tay của hắn? Diệp Chi Thu nội tâm nổ nước bọt liên tục, trên mặt lại lộ ra nụ cười, đem tiền một kết, thì rời đi cửa hiệu cắt tóc. Hắn rốt cục lại một lần nữa đi tới trường học thao trường bên trên, gặp được mới đến này bạn học. Tô Linh Dục thình lình đã ở trong đó. Diệp Chi Thu nhìn về phía Tô Linh Dục trong khi, Tô Linh Dục cũng nhìn về phía Diệp Chi Thu. Cảm giác thật xa, tựa hồ cùng hắn cách một thế giới. Tô Linh Dục thấy Diệp Chi Thu mắt, tựa hồ thấy được cùng nàng vắng mặt cùng một thế giới người. Chương 61, tâm tính. Ngươi đã đến rồi. Ta đến rồi. Lại nói ngươi đã hai ngày nhiều không đến rồi, ta có thể biết ngươi đã đi đâu gì. Diệp Chi Thu đi tới trong khi, Tô Linh Dục vừa vặn nên lại cùng Diệp Chi Thu gặp gỡ, nàng thấy Diệp Chi Thu, lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên nếu như ngươi không tiện nói, không nói cũng không liên quan. Tô Linh Dục vừa nói một câu, tựa hồ là cảm thấy vừa rồi thì hỏi như vậy có chút không ổn. Người này, theo hắn bạn cùng phòng theo như lời, đã hai ngày nhiều không ở phòng ngủ. Nào có cái gì không tiện, ta hai ngày nay là về sư môn đã đi. Diệp Chi Thu cười ha ha, cho ra một cũng không tính sai lầm trả lời. Sư môn. Tô Linh Dục nghe được sửng sốt, tựa hồ là không ngờ rằng là như thế này một đáp án. Nàng còn tưởng rằng Diệp Chi Thu là theo thầy dưới hiện trường đã đi. Theo thầy đi hiện trường, có đôi khi cũng là 3-4 ngày không ở phòng ngủ. Đương nhiên là Vũ Đương. Ngươi quên ta từng bái sư Vũ Đương chử vũ đạo dài ra mà. Diệp Chi Thu du du nói rằng. Hóa ra là như vậy, cái kia chử vũ đạo trưởng nhất định truyền ngươi một vài công phu à, khẳng định vẫn là Vũ Đương cực kỳ bí mật võ công, bằng không ngươi cũng sẽ không đi Vũ Đương. Ta nhớ tới trước đây chử vũ đạo trưởng là đầu tâm hào trên truyền cho ngươi võ công. Tô Linh Dục nghe đến mê mẩn, nàng cũng có thể tưởng tượng ra từng hình ảnh vở kịch. Biết Thu, ngươi là ta Vũ Đương kiệt xuất đệ tử, sư phụ hôm nay có một bộ thần công bí tịch, gọi là, hôm nay thì truyền cho ngươi. Tô Linh Dục trong đầu não bổ chử vũ đạo trưởng phương thức nói chuyện cùng với nói chuyện nội dung, chỉ là đối với chử vũ đạo trưởng có thể truyền cho Diệp Chi Thu thần công bí tịch, nàng không nghĩ ra tên đến. Đa tạ thầy. Đây là Tô Linh Dục tưởng tượng Diệp Chi Thu trả lời. Đố nhi mà nhìn. Bộ thần công này bí tịch là như vậy tu luyện. Tô Linh Dục trong đầu, vừa bổ hóc một bộ nàng qua lại nhìn mã lệ tô tu tiên trong kịch TV nam chính chiêu thức, cảm thấy Diệp Chi Thu trong vòng 3 ngày nên đều học xong, lúc này mới về tới trường học. Nàng não bổ, kỳ thực cùng hiện thực khác biệt không lớn, có điều trên thực tế cũng không phải chử vũ đạo trưởng truyền thụ Diệp Chi Thu võ công, mà là Thanh Tùng đạo nhân cùng Yến Trùng Thiên truyền thụ Diệp Chi Thu võ công, hơn nữa Diệp Chi Thu học võ công cũng không phải, mà là Thiên Tàng Quyết. Cho ăn. Diệp Chi Thu thấy trước mặt nghĩ chuyện muốn bàng hoàng cô gái, rồi duỗi tay. A, không tốt ý tứ a, ta vừa rồi đang nhớ ngươi tu luyện võ công gì đâu. Tô Linh Dục phục hồi tinh thần lại, cảm giác rất không tốt ý tứ. Đi thôi, phương trận diễn luyện muốn bắt đầu. Diệp Chi Thu cảm thấy có chút buồn cười, nói câu. Ừ. Tô Linh Dục cũng gật gật đầu. Thao luyện mài một nghiên cứu sinh còn là người sư tỷ kia, thấy vụn vặt lẻ tẻ đội ngũ trước tiên lớn hét lên một tiếng, nhanh nhanh nhanh, đang làm gì đó. Mau nhanh tập họp, luyện giỏi chúng ta có thể sớm kết thúc một chút, nếu luyện không tốt thì không thể trách ta, hết thảy đều xem các ngươi biểu hiện. Quả nhiên là quen thuộc tiết tấu. Diệp Chi Thu nhớ tới hắn trung học cơ sở trung học phổ thông quân huấn trong khi huấn luyện viên cũng là nói như vậy. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn có chút không quá quen thuộc có người gan dạ lớn tiếng như vậy đối với hắn nói chuyện. Quá khứ 2 năm thời gian trong, hắn là Vũ Đương trưởng giáo, võ lâm chánh đạo nhân vật trọng yếu, toàn bộ giang hồ võ lâm. Gan dạ ở trước mặt hắn kêu la om sòm, thì chỉ có vẻn vẹn mấy người, tỉ như Độc Cô Vô Địch, mà vào lúc ấy Độc Cô Vô Địch còn đang bế quan, hắn không thấy được Độc Cô Vô Địch. Về phần hắn sư bá Yến Trung Thiên, mặc dù võ công cao hơn hắn, bối phận cũng lớn hơn hắn, thế nhưng cao thủ võ lâm nói chuyện, không cần kêu la om sòm. Bởi vậy bây giờ Diệp Chi Thu thấy lớn tiếng hô quát sư tỷ, khó tránh khỏi cảm thấy có chút không quen. Đây là tâm tính phát sinh ra biến hóa. Diệp Chi Thu bén nhạy nhận biết được chính mình tâm lý biến hóa tình huống, biết đây là ngồi ở vị trí cao nhiều năm vô hình trung dĩ nhiên có lên chức ý thức. Loại tư tưởng này xuất hiện là bình thường, nhưng cũng là có lợi có hại. Loại này manh mối đồng thời, vô cùng có khả năng tới càng cao hơn cảnh giới sẽ không đem người bình thường làm người, khó tránh khỏi làm việc tự ý làm bậy. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Diệp Chi Thu nhớ tới Đạo Đức Kinh bên trong một câu nói như vậy. Thiên địa bên dưới. Vũ Đương trưởng giáo cùng chúng sinh lại có khác nhau lớn bao nhiêu đâu. Không khác nhau gì cả. Diệp Chi Thu liền vừa khôi phục chính mình tâm tính, hắn nghe sư tỷ dạy dỗ, cũng có thể nghe được tiến bảo. Đây cũng là thế giới khác nhau bất đồng thân phận thay đổi. Hắn ở thế giới kia là Vũ Đương trưởng giáo, mà ở hiện thế giới hắn là một mài một học sinh, đương nhiên muốn nghe nghiên nhị sư tỷ nói. Tốt, mọi người huấn luyện hiệu quả không sai, bây giờ giữa sân nghỉ ngơi. Huấn luyện 20 phút, sư tỷ thấy mọi người huấn luyện kết quả không sai, liền để mọi người nghỉ ngơi gần 10 phút. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Một lúc lên một lúc đứng, ta đây eo giả chân, chua không được. Diệp Chi Thu bên cạnh, Lâm Tú Lệ duỗi thẳng ra cánh tay nói chuyện. Ngươi bình thường nhiều vận động sẽ không như vậy chuyện, mới vận động 20 phút. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu. Nơi nào so ra mà vượt ngươi cái này đại cao thủ, ta nhưng cô gái yếu đuối. Lâm Tú Lệ lườm một cái, nói rằng. Bất quá ta cũng nên rèn luyện, biết rõ 8 giờ mới quán thể dục không gặp không về nhà, ta hẹn trước sân bãi.
Tốt.
Diệp Chi Thu gật gật đầu.
Ừ.
Lâm Tú Lệ cười ha ha, lại đi nàng cách vách ném một ánh mắt.
Làm gì?
Lâm Tú Lệ bên cạnh, chính là Tô Linh Dục, thấy tình cảnh này, cùng Lâm Tú Lệ chơi đùa lên.
Ta giúp ngươi ngươi còn không cảm tạ ta.
Lâm Tú Lệ âm thanh rất nhỏ, nhưng không có biện pháp, Diệp Chi Thu thính giác bây giờ rất mạnh mẽ, hắn còn là nghe rõ ràng.
UU đọc sách VĐút VĐút VĐút.
UU KANS U ảm, 46, C ảm, 111, M.
Đừng nói nữa.
Hoa ha ha. Các thiếu nữ ở đùa giỡn, mà Diệp Chi Thu đứng tại chỗ, cảm ngộ thiên địa linh khí. Nơi đây thiên địa linh khí, hiệu quả, nên cũng không sai so với thiên tàm đổi thế giới còn dồi dào, nói vậy nơi đây rèn luyện thể chất hơn. Diệp Chi Thu đơn giản ngồi khoanh chân với trên bãi cỏ, hấp thu thiên địa linh khí. Hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ bại lộ, bởi vì có rất nhiều bạn học cũng đều ngồi ở trên bãi cỏ. Diệp Chi Thu, hai ngày nay không có tới, cũng không lên tiếng chào hỏi, có phải là phải cho lời giải thích ra? Nghiên nhị sư tỷ cười híp mắt đi tới, mở miệng nói rằng. Diệp Chi Thu mở con mắt, đứng dậy, đưa hắn đối với Tô Linh Dục lời giải thích nói một lần.
Thiệt hay giả, ngươi không nên gạt ta nha, ngươi đi vũ đương tu hành đã đi, ta có thể không tin, trừ phi ngươi đánh một bộ thái cực, hoặc là cái khác tùy tiện võ công ta thì tin.
Sư tỷ làm ra một bộ hiếu kỳ biểu hiện đến. Nàng đều không phải là muốn cố ý làm khó dễ Diệp Chi Thu, chẳng qua là cảm thấy người tiểu sư đệ này tựa hồ chơi rất vui, cho nên tới xem một chút.
Huống hồ, tiểu sư đệ thật không có cho nàng chào hỏi.
Sư tỷ đã muốn nhìn, ta đây liền đánh một bộ thái cực quyền thôi. Diệp Chi Thu cũng không từ chối, hắn kỳ thực cũng tưởng vận động một chút thử một chút xem. Dù sao cũng hơn này kẻ nhạt phương trận muốn càng có lợi cho thân thể.
Được, 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 mọi người đến xem Diệp Chi Thu đánh quá cực kỳ.
Sư tỷ một tiếng bắt chuyện, phần phật vây lại một trận người, đại đa số là nữ sinh, nam sinh nhân số vốn là không nhiều, mà biết Diệp Chi Thu bản lãnh bạn cùng phòng, càng biết đây cũng là bạn cùng phòng dẫn đầu độc chiếm đoạn thời gian, mới lười quá khứ.
Đúng là cách vách mấy cái đều lại nhìn.
Diệp đại bữa lại bắt đầu tao bao.
Mấy cái bạn cùng phòng ở bên cạnh nói thầm.
Chương 62, tương lai thế giới học cái gì hữu dụng thăm dò.
Thái cực.
Diệp Chi Thu đứng thẳng giữa trường, bắt đầu diễn luyện thái cực. Cũng là cái gọi là chứng minh, cũng là chính hắn muốn đánh.
Hắn nếu là không muốn, sư tỷ nói cái gì đều là tội công.
Dùng hắn bây giờ tu vi, đánh tới thái cực đến đó là tương đương ung dung như ý, hơn nữa rất có ý nhị, để người gặp cảm thấy vui thai vui mắt.
Như thế nào vui thai vui mắt?
Cái kia chính là có cảm giác mạnh mẽ, có chiêu thức đẹp.
Diệp Chi Thu, ngươi lần này đi vũ đương không phải là kế thừa vũ đương chính tông thái cực à, ta nhớ tới quảng tràng bên trong những đại gia kia đại nương thái cực cũng không như vậy có sức mạnh.
Một bạn học trai thấy Diệp Chi Thu thái cực, mặc dù xem không hiểu đây rốt cuộc là thế nào vận chuyển, thế nhưng tốc độ này còn hơn này trong ngày thường nhìn thấy thái cực muốn nhanh hơn, hơn nữa sức mạnh cũng rất đủ, bọn họ thậm chí có thể nghe đến quyền cước ở trong không khí xẹt qua thời gian cùng không khí chạm vào nhau phát sinh tiếng nổ đùng đoàng.
Đúng vậy, Diệp Chi Thu. Ngươi xem ngươi cái này thái cực, lớn lên thật cùng những người khác thái cực không giống nhau, thấy vậy ngươi thái cực, này mềm nhũn thái cực ta đều xem không lên.
Vừa một bạn học than thở nói rằng,
bọn họ vị bạn học này thái cực làm cho người ta cảm giác cái khác không thể nói rõ, thế nhưng sức mạnh là có.
Nối liền động tác, mạnh mẽ sức mạnh, lập tức làm cho bọn họ trước mắt sức mạnh.
Thái cực bên trong có một câu nói, tứ lạng bạt thiên cân, người người đều cho rằng thái cực chỉ là vận lực kỹ xảo, nhưng không có nghìn cân lực. Muốn đẩy nghìn cân, không phải dễ dàng như vậy sự tình.
Diệp Chi Thu đánh thái cực thời gian, vẫn hở hững mở miệng.
Tay chân của hắn, liền mang theo eo chân xương cốt, sống lưng bả vai đều ở đây vận động bên trong khuỷu tay cổ tay trưởng sức mạnh liền thành một mạch, khí huyết điều hòa, âm dương biến hóa trong lúc đó muốn mềm thì mềm, muốn cứng thì cứng, cương nhu cùng tồn tại, tính dẻo dai, tính cân đối đã đạt tới một loại cực hạn, lên như gió, rơi như mũi tên, linh hoạt thắng con vượn. Thái cực khi hắn trong tay tựa hồ thành một bộ tranh sơn thủy, vừa tựa hồ thành trên đời làm người vui thay vui.
Mắt phong cảnh.
Chung quanh quan sát bạn học mặc dù nhìn không rõ rốt cuộc có cái gì huyền diệu, nhưng bọn họ tự đáy lòng cảm giác tới một loại vẻ đẹp.
đó là triết học trên vẻ đẹp, về sức mạnh vẻ đẹp. Đáng thương ta văn hóa không cao, chỉ có thể dùng một câu khe nằm để hình dung. Mãi đến tận Diệp Chi Thu đánh xong cái trò này thái cực quyền hồi lâu, vây xem bạn học mới thanh tỉnh lại, thấy đứng thẳng giữa trường Diệp Chi Thu, tựa hồ là thấy được một thần nhân. Một bạn học không nhịn được than thở tâm ý, thế nhưng trong miệng nói ra nói phá hủy như vậy bầu không khí, trêu đến không ít bạn học nữ liếc cái liếc mắt. Chết tiệt, cái chữ này thực sự là quá điệu giới, thế nhưng các nàng tựa hồ cũng không tìm được cái khác từ để hình dung. Diệp Chi Thu, ta bây giờ là tin tưởng ngươi thật đã đi vũ đương đã đi, ngươi cái này thái cực, nếu như có thể bắt được biểu diễn trên sàn nhảy đi, chúng ta đây thỏa thỏa đệ nhất. Nghiên nhị sư tỷ cũng than thở không ngớt. Ngươi cảm thấy chúng ta được chưa? Nghiên nhị sư tỷ cảm thấy nếu như lớp học người người đều có Diệp Chi Thu cái này thái cực pháp, cái kia phương trận hoàn toàn có thể đổi thành thái cực mà. Như vậy phương trận, hàng năm đều đi, các nàng đều nhìn phát chán, hoán đổi thái cực nên muốn nổi bật. Chỉ là không biết là mọi người có thể hay không đánh ra như vậy thái cực đến, nếu cùng quảng tràng trên lão gia tử đánh giống nhau, cái kia còn là tiếp tục phương trận A. Sư tỷ ngươi muốn ta nói thật ra còn là nói láo. Diệp Chi Thu nghe sư tỷ ý nghĩ, ru ru lên tiếng. Vậy ngươi còn là nói láo A. Sư tỷ nghe Diệp Chi Thu nói, nhất thời hiểu bọn họ đám người kia có thể hay không làm tới. Lại nói Diệp Chi Thu, ngươi thái cực có phải là vũ đương chân truyền A, còn có ngươi, ở vũ đương có phải là rất có địa vị. Sư tỷ không muốn xoắn suýt muốn hay không hoán đổi thái cực biểu diễn chuyện, mà là một bộ hiếu kỳ bảo bảo hình dáng. Thái cực còn là cái kia thái cực, có điều dùng sức pháp môn không giống nhau. Chúng ta vũ đương đệ tử, thủ trọng dưỡng sinh, chính là thông qua có quy luật, hài lòng ăn uống, giấc ngủ các loại tu dưỡng. Đem thân thể nuôi tinh lực dồi dào. Diệp Chi Thu nhìn quanh giữa trường, gặp mỗi người bạn học đều lộ ra vài phần hiếu kỳ muốn nghe biểu hiện, liền nói về này ở trong mắt hắn có thể nói ra tri thức. Dưỡng sinh sau khi, còn muốn luyện lực, thông qua chạy trốn, cử tạ, nhảy lên, đánh bao cát, chân đá, sâu ngồi xuổng, phiên cân đầu, đi mai hoa thùng 11. Các loại rất rất nhiều pháp môn, đem mình tứ chi, eo cơ thịt, đoán luyện tới no đủ mạnh mẽ, sức mạnh, sự linh hoạt thật to vượt qua người thường. Như vậy a, không ít bạn học chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Luyện lực sau khi, còn phải luyện tập chiêu thức, chính là thông qua luyện tập đủ loại chiêu thức, đem tứ chi, eo sức mạnh xỏ sâu, xương cốt bày ngay ngắn, khí tức điều hòa, tạo thành một thể thống nhất, tiện đà sức lĩnh ngộ các loại biến hóa. Vào giờ phút này đánh ra thái cực mới là đẳng cấp cao thái cực, âm dương biến hóa trong lúc đó sức mạnh lưu động, hoặc dương cung mà không bán, hoặc xúc tích với một điểm bước ra, như vậy thái cực không chỉ là dưỡng sinh thái cực, cũng là sát phạt thái cực. Nay quảng tràng bên trong các đại gia thái cực, đại khái chỉ là thái cực tầng thứ nhất dưỡng sinh thái cực. Diệp Chi Thu các bạn học, nghe được triệt để hóa đá. Hóa ra thái cực cũng có nhiều như vậy nói rằng. Cái kia Diệp Chi Thu ngươi thái cực tới cảnh giới gì? Có một người nữ sinh hỏi. Diệp Chi Thu cười ha ha, không đáng trả lời. Có điều rơi vào bất đồng trong mắt người, lại có bất đồng ý tứ. Chúng ta bữa Diệp ca, nhất định là cao nhất tầng thứ, ngươi xem hắn cờ năm quân đánh con chuột lúc cái kia tùy ý, cái kia động tác trôi chảy. Lý Nguyên Sơ nói thầm. Hắn vốn là không muốn xem bữa bạn cùng phòng biểu diễn, nhưng không chịu nổi bạn cùng phòng cái này thái cực đích sắc quá lợi hại, quá có xem xét tính, bởi vậy hắn thì nhìn một chút. A, thật là đẹp mắt. Diệp Chi Thu hắn tu vi sợ là đã tới hắn nói cái kia sát phạt quá cực kỳ. Không chỉ có Lý Nguyên Sơ có ý nghĩ này, Tô Linh Dục cũng là có ý nghĩ này. Nàng thấy giữa trường bình thản ung dung Diệp Chi Thu, cũng không có nhiều lắm mừng rỡ, nàng cảm giác được, là khó có thể vượt qua cái hào rộng. Nàng là có chút yêu thích Diệp Chi Thu, thế nhưng nàng tựa hồ căn bản không biết Diệp Chi Thu, cũng không cách nào cùng theo Diệp Chi Thu bước chân. Tiếp tục như vậy, mặc dù là Diệp Chi Thu đồng ý cùng với nàng, cuối cùng bọn họ còn có thể mỗi người đi một ngả. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Vắng mặt cùng một thế giới người mạnh mẽ cùng nhau, cũng là không có hạnh phúc kết quả. Nàng không yên lòng tập luyện, đợi cho sư tỷ tuyên bố lần này tập luyện kết thúc, nàng thậm chí đều không có để ý tới bạn cùng phòng, về tới trong phòng ngủ. Nàng mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ có quan hệ linh khí thức tỉnh thiết mời, một cái thoạt nhìn. Cơ lệch suất cao nhất như trước là Bắc Minh có cá thiết mời, ảm, 85. U đọc sách V đút ảm, 119, V đút U ca ảm, 97, ảm, 110, SU. Con cái này cái thứ nhất phát hiện thế giới biến hóa và công bố thế giới biến hóa chứng cứ người thiếp mời phía dưới, đã có gần 100 vạn bình luận, hơn nữa thiếp mời bên dưới bình luận mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Tô Linh Dục quan sát tỉ mỉ, một vài thiên tôn đại đế linh khí loại hình nàng khá là xa lạ từ ngữ lượng lớn ở bên cạnh đầy dây. Tương lai thế giới, linh khí thức tỉnh, thế giới đại biến. Không biết là các ngươi chuyên nghiệp có chỗ lợi gì. Nay một dưới lầu, cờ lạc suất cao nhất thành cái này. Tô Linh dục điểm tiến vào, ở chỗ có vô số bình luận. Làm ngôn ngữ hệ ta, ở linh khí thức tỉnh trong niên đại chỉ có thể ca ngợi cái này thời đại mới. A a a a a, ngươi xem, cái này hoa, nó lại lớn vừa đẹp. A a a a a, ngươi xem, cái này cây, nó vừa thô vừa trắng. Trên lầu con to, Lý Bạch, Đỗ Phủ đều phải sắp bị ngươi mắc cỡ chết được. Lý Thanh Chiếu cũng phải khí bỏ dậy. Ngọn nguồn dưới vô số theo gió bình luận. Làm ngành toán học ta, ở cái này thời đại mới, có thể phải đo lường một vài thứ, đương nhiên là cái gì vậy, ta là không rõ ràng lắm, có lẽ còn muốn phát minh một vài tính toán đơn vị. Hóa học hệ đi ngang qua, phát minh càng thêm mãnh liệt thuốc nổ hoặc là súng ống, đương nhiên bây giờ ta cũng không biết nói sao phát minh. Làm một gã y học sinh, ta chút nào không hoảng hốt, vô luận thời đại nào, cũng phải cần bác sĩ. Tầng cao nhất trên, làm y tá chuyên nghiệp, ta cũng không hoảng hốt, thời đại mới là phải y tá. Tương lai thời đại, chỉ có gen công trình mới có thể cứu nhân loại. Cái khác chuyên nghiệp, bất quá là bổ sung, không có gì chất biến hóa. Tô Linh Dục cực kỳ điểm cuối tiến vào trang này trong bình luận. Nàng xem đi xem lại, ánh mắt dần sáng. Chương 63, phấn đấu cô gái. Tương lai thế giới, ngươi chuyên nghiệp có thể làm gì? Bất đồng chuyên nghiệp tự nhiên có sự khác biệt trả lời. Tô Linh Dục cảm thấy có chút dân mạng trả lời vẫn là nghiêm chỉnh, tỉ như thân phận là bác sĩ hoặc là y tá dân mạng trả lời, vô luận thời đại nào, cũng phải cần bác sĩ cùng y tá. Có điều, như vậy trả lời bị học gen công trình chuyên nghiệp dân mạng cho phê phán một trận. Cái này dân mạng tên là Nam Co Cây Cao To, cùng Bắc Minh Co Cá nghe có chút đối xứng, bất quá hắn lời nói so với Bắc Minh Co Cá, kiêu ngạo hơn rất nhiều. Ở thời đại mới bác sĩ y tá đích xác gắt không thể thiếu, nhưng khi theo linh khí thức tỉnh xuất hiện cỡ lớn sinh vật hướng về nhân loại tiến công trong khi, ngươi có thể cứu mấy người, mấy chục người thậm chí mấy ngàn mấy vạn người, chẳng lẽ còn có thể cứu được nhân loại tất cả mọi người, Lô Tấn đã từng nói. Học y cứu không được tất cả nhân loại. Còn trên lầu ngữ ngôn hệ những tên kia, đích xác tự biết mình, có lẽ có thể than thở thời đại mới vĩ đại, thế nhưng làm vô số sinh vật biến dị hướng về ngươi tiến công trong khi, hy vọng ngươi có thể tìm ra một loại thích hợp chúng nó ngôn ngữ cùng chúng nó câu thông để chúng nó không nên thương tổn ngươi. Số học, hóa học cùng vật lý là nhân loại mạnh mẽ công cụ, thế nhưng cái này công cụ nhất định phải thích ứng thời đại mới hồi lâu mới có thể phát huy tác dụng, không biết là vào lúc ấy toàn bộ thế giới thế cuộc vừa đến trình độ nào. Còn cái gì nông học, cỏ học, động vật học chuyên nghiệp, các ngươi chỉ cần cầu nguyện này hoa hoa thảo thảo, trùng cá chim muông thấy ngày xưa tình cảm không ăn các ngươi là đến nơi. Bệnh truyền nhiễm học cùng hiện trường điều tra có thể để người ta phát hiện rất nhiều chứng cứ, giống như chúng ta tầng này mạnh mẽ chủ tổ tiên, thế nhưng cũng chỉ cái này mà đã xong, cái này chuyên nghiệp có thể cho ngươi phát hiện biến hóa, sau đó thì sao? Ngươi liền bất lực, chỉ có thể giao cho chúng ta gen công trình người để giải quyết vấn đề. Thế giới này, ai nắm giữ gen công trình? Ai thì có tương lai, bởi vì thân thể tất cả bên ngoài năng lực, đều giấu ở này huyền ảo vô cùng khiến người ta say mê trong gen, nắm giữ gen, liền giống như là có tạo thần năng lực, tương lai thế giới, bởi vì gen công trình tất nhiên có mỗi người mạnh mẽ biến đổi gen chiến sĩ, mà bọn họ chính là cùng toàn bộ biến dị thiên nhiên tranh đấu chủ lực. Này, Toto, ngươi làm sao sớm như vậy lên đây, để cho ta tới nhìn chúng ta một chút nhỏ tiên nữ đang làm gì? Tô Linh Dục ở chăm chú nhìn trong khi... Luyện tập xong phương trận các bạn cùng phòng cũng lên đây, Lâm Tú Lệ thấy bây giờ vẻ mặt thành thật Tô Linh Dục, cảm thấy nàng cái này bạn cùng phòng cùng ngày xưa có chút bất đồng. Chỉ có gen công trình mới có thể cứu nhân loại, Tô Tô, ngươi lúc nào đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú đây. Lâm Tú Lệ thấy trên màn ảnh vô số gen chữ, liền cảm thấy có chút nhức đầu. Bây giờ viết luận văn, viết lên tế bào trình độ đều không phải tài nghệ cao văn chương, muốn phát biểu chất lượng cao văn chương, đó là nhất định phải đề cập gen trình độ. Mà như vậy độ khó, là rất lớn. Cho nên Lâm Tú Lệ thấy mãn bình gen, thì có chút nhức đầu. Lệ Lệ ngươi nói xem. Tô Linh Dục một bộ sinh không thể yêu biểu hiện. Là vì người kia a. Lâm Tú Lệ thấy Tô Linh Dục biểu hiện, liền biết chuyện gì xảy ra. Làm sao, chúng ta nhỏ tiên nữ đây là vì tình yêu muốn phân đấu. Ngươi còn nói. Tô Linh Dục đứng dậy, thì đi bắt Lâm Tú Lệ tay. Hai người vui đùa một lúc, Tô Linh Dục sắc mặt trở nên hơi ảm đạm. Lệ Lệ ngươi cũng thấy đấy, Diệp Chi Thu người này ở Vũ Đương bái sư học nghệ, hắn công phu rất lợi hại, bây giờ linh khí cái này quỷ gì đó lại muốn hồi phục, ta tưởng tượng hắn sau đó nhất định sẽ trở nên càng thêm lợi hại, ta muốn là không cố gắng nỗ lực nói, cái kia sớm muộn sẽ là hai cái thế giới người, cho nên ta thì muốn nhìn một chút làm sao có thể đuổi theo hắn đi. Gen công trình, này đáng tin gì? Lâm Tú Lệ thấy bạn cùng phòng xoắn suýt hình dáng, cũng chăm chú lên. Internet người này như vậy ngông cuồng. Gan dạ đồng thời oán giận nhiều như vậy chuyên nghiệp người, phải là một lợi hại người. Cho nên ta dự định từ giờ trở đi nghiên cứu gen công trình, không can thiệp tới như thế nào, ta đều phải phấn đấu. Được rồi, Tô Tô, ngươi muốn hay không chán ngán thất vọng, dù sao, ngươi là chúng ta nhỏ tiên nữ à. Lâm Tú Lệ nói xong, thì sờ Tô Linh rụt mặt. Rất mềm, rất bóng loáng, vô cùng mịn màng. Thật làm nàng hâm mộ. Tình yêu vật này, bắt nguồn từ nhan trị giá, rốt cục tăng quan. Chỉ có nhan trị giá là không đủ. Trong ngày thường gặp như vậy tình huống nghe như vậy nói, Tô Linh Dục vừa sẽ cùng Lâm Tú Lệ chơi đùa lên, chỉ là hôm nay nàng vẫn không có tâm tình. Được rồi, không phải nghĩ nhiều rồi, chúng ta nhỏ tiên nữ là đã có nhan trị giá lại có tài hoa, muốn đuổi theo ngươi cũng có thể theo bắc cửa trường xếp tới nam cửa trường, không giống ta lẻ loi hưu quạng không người thương xót. Lâm Tú Lệ làm ra một bộ thương tâm gần chết biểu hiện, lập tức để Tô Linh Dục không để ý tới chính mình yêu thương, trong phòng ngủ lại chuyển tới ha ha tiếng cười. Mỗi người đều có mỗi người sự tình. Làm Tô Linh Dục bởi vì Diệp Chi Thu mà quyết tâm nghiên cứu gen công trình trong khi, Diệp Chi Thu cũng đang suy tư việc của mình. Hắn ngồi khoanh chân với trong túc xá, cau mày, tựa hồ có không rõ việc. Kỳ quái, hồ lô huynh đệ thế giới này làm sao cùng ngày xưa không đồng dạng. Diệp Chi Thu trong đầu một trên trang sách, ưu ảm, 85, đọc sách vê đút ảm, 119, vê đút ưu ảm, 117, ca ảm, 110, xù, ảm. 99, ông ban đầu là hồ lô huynh đệ thế giới địa phương, bây giờ tỏa hào quang rực rỡ. Tia sáng kia bắn ra bốn phía, hầu như muốn sáng mù lòa người mắt. Kim quang đạo đạo, ẩn chứa không cho người sống gần sát khí tức. Diệp Chi Thu vốn là dự định thừa dịp ban đêm lại chạy đi hồ lô huynh đệ thế giới tu luyện một chút, ngược lại hồ lô huynh đệ thế giới là có linh khí, hơn nữa bởi vì thời gian so với, hắn ở hồ lô huynh đệ thế giới phun ra nuốt vào thiên địa linh khí có thể thu được lớn hơn nữa lợi nhuận. Thế nhưng hắn thật không ngờ chính là, thế giới này phát sinh ra biến hóa, ấy kim quang từng trận, cùng một trên trang sách một vài cái khác thế giới vậy. Này tựa hồ biểu thị chuyện gì? Ta bây giờ cảnh giới này có thể nhìn thấy thế giới, tự nhiên là ta có thể đi, mà hồ lô huynh đệ thế giới, trước đây có thể nhìn thấy, bây giờ nhìn không tới, chắc là ở chỗ đã xảy ra trọng đại biến hóa, dẫn đến thế giới này trở nên rất nguy hiểm. Đã như vậy, vậy trước tiên không đã đi, may mà hiện thực giới cũng là có linh khí. Ngay ở hiện thực giới mài gân cốt thân thể a. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, không đi hổ lô huynh đệ thế giới. Cũng may mà hắn không đi, nếu không đã đi nhất định sẽ bị đánh chết. Hổ lô huynh đệ thế giới, không chỉ có Diệp Chi Thu không muốn gặp phải xà yêu, hơn nữa có so với xà yêu khủng bố vạn lần tiên thần hàng ngũ, bị dùng để thu phục xà yêu hổ lô hoa kỳ thực cũng bất quá là tiên thần thấy xà yêu quá buồn rầu cho nên ném hòn tiên giới lôi đi xuống, thần lôi hóa thành hổ lô hoa, trấn áp thôi này vạn năm xà yêu. Thế giới này tiên thần thực lực, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Toàn bộ hạ giới linh khí có sai lệch, ở thiên nhiên hơn nữa ở hết thể sinh vật thể bên trong số lượng, cùng những năm qua bất đồng, tất nhiên có vực ngoại thiên ma xâm lấn, cha. Chỉ cần phát hiện, chém thẳng không tha. Một vị thiên nhãn ngàn thai thần tướng ở tiên giới nổi trận lôi đình, vì vậy Diệp Chi Thu một trên trang sách hổ lô huynh đệ thế giới, tỏa sáng ánh sáng. Chương 64, chăm chú làm việc người đều là xinh đẹp. Dùng Diệp Chi Thu bây giờ cảnh giới, hắn là không tưởng tượng nổi chính mình chỉ có điều là hấp thu một thế giới một vài thiểu thiên địa linh khí, thì có tiên thần phát hiện toàn bộ thế giới ít ỏi đi thiên địa linh khí, lập tức bắt đầu trong toàn bộ thế giới tìm tòi vực ngoại thiên ma. Như vậy cảnh giới, thực tại rất khủng bố, dù sao hắn hấp thu thiên địa linh khí cùng toàn bộ thế giới thiên địa linh khí so với, hầu như là bé nhỏ không đáng kể, tựa như trong biển rộng bốc hơi rồi một giọt nước, tổn thất không có gì ghê gớm, tất cả cùng có khả năng mà. Tại sao thiên nhãn ngàn thai thần tướng sẽ làm ra như vậy phán đoán, thật không phải hắn cảnh giới này có thể giải thích. Đương nhiên trên thực tế Diệp Chi Thu căn bản không biết là xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là căn cứ một trang sách chỗ làm ra cảnh báo, không muốn đi hổ lô huynh đệ thế giới. Hắn sinh hoạt còn là rất đơn giản, thậm chí có chút khô khan. Tu hành năm tháng đều là khô khan. Tới Diệp Chi Thu cảnh giới, hắn không cần nhiều lắm giấc ngủ, 2 canh giờ là có thể, ban đêm cái khác thời gian, hắn đều là trong phòng ngủ ngồi tính toán. Diệp Chi Thu cũng tưởng quá khứ cái khác địa phương ngồi tính toán, chỉ là suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Một người khuya khoắt đi Bắc Sơn tu luyện nói, mặc dù có thể hiệu suất sẽ cao một chút, thế nhưng giống như vừa có vẻ thê thảm ít ỏi, hơn nữa nếu như gặp phải người nói không tốt giải thích. Còn trường học địa phương khác, cũng là có theo dõi. Ngươi một học sinh đêm hôm khuya khoắt không ngủ được phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thực sự là điên rồi sao? Cho nên Diệp Chi Thu lựa chọn ở ký túc xá ngồi tính toán. Buổi tối thời gian có đôi khi rất dài, có đôi khi vừa rất ngắn, ngủ 2 canh giờ, ngồi tính tọa 1 canh giờ, đã là buổi sáng 6 giờ lúc, Diệp Chi Thu liền đi thao trường đi bộ một vòng. Có dậy sớm học sinh bắt đầu chạy bộ sáng sớm, đương nhiên càng nhiều chính là xung quanh lão nhân, bọn họ lên rất sớm, liền thường xuyên ở trường học thao trường bên trong tản bộ. Buổi sáng không khí không sai, chính là chỗ này quá nhiều người, không quá thích hợp tu hành. Diệp Chi Thu nhận biết buổi sáng thao trường bên trong khí trời nồng độ linh khí, còn hơn phòng ngủ tốt hơn nhiều. Diệp Chi Thu, thật là khéo, sớm như vậy ngươi thì đi ra. Diệp Chi Thu còn ở thao trường bước chậm trong khi, đâm đầu đi tới hai thiếu nữ. Không phải Tô Linh Dục cùng Lâm Tú Lệ là ai? Là ngay thẳng vừa vặn, các ngươi cũng tới rèn luyện mà. Diệp Chi Thu cười hỏi. Nào có ngươi vậy thanh nhàn, chúng ta hạ xuống là tới ăn điểm tâm xong còn phải đi học. Lâm Tú Lệ ngáp một cái, có chút phờ phạc. Đồng thời a, Tô Linh Dục ở một bên hỏi. Tốt. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Một nhóm ba người hướng về căng tin đi đến. Diệp Chi Thu ngươi mỗi ngày đều lên sớm như vậy gì? Tô Linh Dục hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, giống ta ở Vũ Đương trong khi, là có bài tập buổi sớm, nơi đây ngược lại không tiện lắm, chỉ đành đánh một chút quá cực kỳ. Thôi đi, ngươi cái này đại cao thủ, bây giờ không cần tu luyện 10 cái ta đều đánh không lại ngươi. Lâm Tú Lệ ở một bên cười nói. Diệp Chi Thu cười ha ha, đánh thắng 10 cái Lâm Tú Lệ vừa không có gì đáng giá kiêu ngạo, này cũng không phải hắn tu hành mục tiêu. Diệp Chi Thu, ngươi sớm học cái gì? Ba người ăn điểm tâm trong khi, Tô Linh Dục cùng Diệp Chi Thu câu được câu không trò chuyện. Chọn môn học gen học, hứa giáo sư bài học, rất có trình độ. Diệp Chi Thu trả lời. Trong miệng hắn hứa giáo sư, là cả nước nổi danh nghiên cứu gen học người có quyền, cũng là hắn bạn tốt Trương Hạ Vũ thầy. Diệp Chi Thu chọn môn học này, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Trương Hạ Vũ đều là khi hắn bên thai nói cái gì ai nắm giữ gen kỹ thuật, ai thì nắm giữ tương lai. Cho nên Diệp Chi Thu thì lựa chọn môn học này. Gen học A, ta vừa vặn với gen công trình cảm thấy hứng thú, ta có thể đi ngay mà. Tô Linh Dục âm thanh vang lên. Một bên Lâm Tú Lệ nghe như vậy nói. Lươn một cái, đi ra trong khi giống như không phải nói như vậy, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Đương nhiên có thể. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Hắn vừa không có gì phản bác đường sống. Bài học là hứa giáo sư trên, chân sinh trưởng ở Tô Linh Dục dưới chân, hắn cũng không ngăn được, hắn đương nhiên muốn nói có thể. Cùng đi. Tốt. Cái kia Lệ Lệ chính ngươi trở về phòng ngủ, ta đi nghe giảng. Tô Linh Dục đối với Lâm Tú Lệ lộ ra một ngọt ngào nụ cười. Được rồi. Lâm Tú Lệ gật gật đầu, vậy mình trở về lại nhắm mắt một hồi cảm giác. Này, biết thu, chào buổi sáng. Diệp Chi Thu cùng Tô Linh Dục đi vào phòng học trong khi, ngồi ở hàng thứ nhất Trương Hạ Vũ phất phất tay, cùng Diệp Chi Thu hỏi thăm một chút. Hạ Vũ, xin chào. Diệp Chi Thu cũng phất phất tay, trở về cái bắt chuyện, liền hướng về hàng thứ ba vị trí mà đã đi. Hắn cái này bạn tốt ngồi ở hàng thứ nhất đó là không có biện pháp, chính mình thầy bài học, hắn không ngồi ở hàng thứ nhất hay ngồi ở hàng thứ nhất, thế nhưng hứa giáo sư cũng không phải hắn thầy, hắn đương nhiên phải chọn cái hơi hơi thấp vị trí. Vị mỹ nữ này là... Trương Hạo Vũ vừa phất phất tay, cùng Tô Linh Dục hỏi thăm một chút. Ta gọi là Tô Linh Dục, xin chào. Tô Linh Dục ngọt ngào lên tiếng chào hỏi. Biết thu. Trương Hạo Vũ liếc Diệp Chi Thu một chút, ý tứ rất rõ ràng. Diệp Chi Thu cũng không giải thích. Cùng Tô Linh Dục ngồi xuống hàng thứ ba. Hắn nhìn bảng đen có chút sững sờ. A, hắn cái này Vũ Đương trưởng môn, không cố gắng tu luyện, ở nơi đây đi học đến rồi. Đời người gặp, kỳ lạ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có điều Diệp Chi Thu rất nhanh vừa điều chỉnh được rồi tâm tính, công phu thế giới cho hắn bán bí tịch võ công ông lão kia là tên ăn mày đâu, hắn làm học sinh cũng không có gì trong lòng không thăng bằng. Thế giới này quan trọng nhất là cái gì? Theo ta là gen. Rất nhanh, đi học bắt đầu. Hứa giáo sư không có chỉ đích danh, ảm, 85, ưu đọc sách ảm, 32, ảm, 119, vê đút, ưu ảm, 117, ca ản sụ, co ảm, 109, cũng không có phát hiện cái này phòng học hơn một nghe giảng bài bạn học, mà là nói về chính mình sở học. Diệp Chi Thu ngắm bên cạnh Tô Linh Dục một chút, tên thiếu nữ này, ghi chép đều nhớ ra rồi, một bộ rất chăm chú hình dáng. Có chút hành vi thay đổi có thể làm cho gen phát sinh thay đổi. Đây là theo ở ngoài đến bên trong thay đổi, mà làm học gen chúng ta, nên có một loại tư duy ngược chiều, đó là thao túng gen thay đổi hành vi, đây là từ trong tới ngoài thay đổi, mà loại này thay đổi, là phải nhất định công cụ, dù sao ngươi không cách nào mắt thường nhìn thấy chính mình gen, mặc dù là cận đại tới nay này võ học đại sư, bọn họ không nhờ vả công cụ, cũng không cách nào nhìn thấy chính mình ngũ tạng lục phủ. Nhân loại sở dĩ vì nhân loại, trở thành chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, cũng là bởi vì nhân loại giỏi về lợi dụng công cụ. Khu khu, chạy đề. Hứa giáo sư giờ học đích sắc rất thú vị, nghe giảng bài học sinh đều ở đây chăm chú nghe, Diệp Chi Thu cũng cảm thấy Hứa giáo sư có chút tư tưởng nói không sai. Dù cho hắn đã có 2.000 cân thần lực, thế nhưng hắn còn là không thể tự đánh giá mình, nếu như không có hiện đại ít tấm hoặc là CT, hắn đều không thấy mình trái tim. Người đối với thân thể mình hiểu ra, thật chính là quá ít. Mà hắn tu hành, là do ở ngoài đến bên trong cải tạo di truyền tin tức một loại phương thức, đối với Hứa giáo sư theo như lời từ bên trong ra ngoài thay đổi người hành vi, giao cho người càng nhiều hành vi năng lực phương thức, Diệp Chi Thu là có chút cảm thấy hứng thú, có điều cái kia không phải hắn nghiên cứu phương hướng. Đời người cũng có bờ, mà bể học vô bờ. Gen công trình như vậy sự tình, có lẽ muốn giao cho hắn bạn tốt Trương Hạ Vũ. Hoặc là, muốn giao cho bên cạnh hắn nghiêm túc nghe giảng bài thiếu nữ. Tên thiếu nữ này có thể không ở cái này trong lĩnh vực có điều chiến tích. Diệp Chi Thu quan sát tỉ mỉ nghiêm túc nghe giảng bài cô gái vài lần. A, chăm chú học tập cô gái đều là xinh đẹp. Chương 65, chơi bóng. Chi Thu, các ngươi đi trước, ta còn có một vấn đề không tìm hiểu được đâu. Làm buổi sáng 4 tiết khóa sau đó, đã là 12 giờ thời gian, Diệp Chi Thu chuẩn bị đi căng tin ăn cơm, đi ngang qua hàng thứ nhất lúc, Trương Hạo Vũ cho Diệp Chi Thu một ánh mắt ý bảo, vừa chìm vào chính mình nghiên cứu chúng rồi. Được rồi, Hạ Vũ, chúng ta đây đi trước. Diệp Chi Thu biết hắn cái này bạn tốt trong ánh mắt ý tứ, cũng không giải thích thêm. Túi chào. Tô Linh Dục cũng hướng về Trương Hạo Vũ lên tiếng chào hỏi, liền cùng Diệp Chi Thu một đạo đi xuống lầu. Căng tin cơm nước còn hơn võ đương muốn chênh lệch rất nhiều, dinh dưỡng cũng rất ít, tạp chất còn rất nhiều, Diệp Chi Thu chỉ ít ỏi ăn ít một chút, liền không muốn ăn. Thoạt nhìn ở hiện đại thế giới còn là hấp thu thiên địa linh khí khá là thoải mái, cũng không biết lúc nào thiên địa linh khí nồng nặc đến có thể ngưng tụ đến linh thạch loại hình gì đó, khi đó hắn là có thể hấp thu linh thạch mà tu luyện. Ăn, thực sự là một vấn đề. Diệp Chi Thu, chúng ta buổi tối cầu lông trận gặp nha. Tô Linh Dục cũng ăn rất ít, hai người rất nhanh ăn xong. Đi rồi mấy phút chặng đường, liền tới chia đường địa phương, đi tây là nữ sinh ký túc xá, hướng về đông là nam sinh ký túc xá. Tô Linh Dục thấy đã tới địa phương, cười cùng Diệp Chi Thu lên tiếng chào hỏi. A, buổi tối gặp. Diệp Chi Thu nói một tiếng túi chào, đi lên lầu. Hắn xế chiều hôm nay như cũng là có bài học, còn là bài chuyên ngành, cũng không có thể trốn học. Hiện đại giới tháng ngày chính là như vậy, có quá nhiều hạn chế, bài học là muốn trên, tu luyện cũng phải tìm địa phương. Phương trận cũng là muốn luyện, không giống ở những thế giới khác, Diệp Chi Thu căn bản không cần kiêng kỵ chính mình thân phận, chỉ cần bảo đảm chính mình không chọc tới cái gì cường địch, là có thể tự do làm việc. Cho nên Diệp Chi Thu cái này có 2.000 cân thần lực, đặt ở Tam Quốc niên đại có thể nói một đấu một vạn manh tướng, như trước là rất biết điều đến khóa học tập. Còn tu luyện, còn phải tiếp tục tìm thời gian. Bây giờ thời đại, đi học như trước rất trọng yếu, còn võ đạo tu hành ban loại này trong tương lai có thể rất lưu hành gì đó. Bây giờ còn không có bất kỳ manh mối. Diệp Chi Thu có thể tưởng tượng đến tương lai đại học giáo dục nhất định sẽ có võ đạo ban loại hình gì đó, thế nhưng trong khi chưa đến, bây giờ chỉ là linh khí thức tỉnh giai đoạn sơ cấp, con đường phía trước đi như thế nào, đều đang lục lọi giai đoạn. Mò đá quá sông A. Làm Diệp Chi Thu buổi chiều còn ở đi học trong khi, hắn nhớ tới một câu nói như vậy. Cũng không biết thế gian này có hay không người trùng sinh loại hình quỷ gì đó, là từ tương lai mà đến, biết tương lai nhân loại gặp cái gì. Ít nhất hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình tưởng tượng, mà không phải tận mắt nhìn thấy, tu hành cảm giác gấp gáp tuy có, nhưng không có quá mãnh liệt. Cho nên hắn ở trình độ nhất định còn phải tuân quy củ, thủ trường học quy củ, bài học là không thể loạn trốn, vậy thì làm cho hắn tu hành thời gian thiếu rất nhiều. So với đến hôm nay, buổi sáng 4 tiết khóa, buổi chiều 4 tiết khóa, xong còn phải luyện tập phương trận xong còn phải đánh cầu lông. Tu luyện thời gian liền đã ít lại càng ít. Lại nói trong lớp cũng có thể tu luyện gì. Diệp Chi Thu lần này không có xiêm ngồi tĩnh tọa tư thế, mà là trực tiếp bắt đầu trầm tư mặc tưởng hít thở, tự có thiên địa linh khí từng tia từng sợi vào bên trong cơ thể, gia tăng hắn tu vi. Trong lớp cũng là có thể tu luyện mà. Có điều thì khó có thể nghe giảng, còn dễ dàng thất thần, dễ dàng bị hiểu lầm là ngủ. Ta nói nội dung sẽ không có như vậy khô khăn a. Đi học thầy giáo cũng là một giáo sư, hắn thấy ngồi ở dựa vào tường hàng thứ 5 thất thần bạn học, bắt đầu nghĩ lại chính mình. Hắn cảm thấy tiếp theo nhất định phải nói càng thú vị một vài. Một ngày 8 tiết bài học hạ xuống, đối với tuyệt bao lớn mấy bạn học tới nói là một loại rất lớn gánh nặng, dù cho ngồi nghe 8 tiết bài học, đều không là cái gì chuyện dễ dàng, chớ nói chi là còn muốn động đầu óc cẩn thận suy tư. Diệp Chi Thu lại là càng ngồi càng tinh thần. Bởi vì hắn không chút nghe. Hắn ở tu hành. Hấp thu thiên địa linh khí mà tu hành, là một loại rất sung sướng sự tình. Theo tu hành hơn sâu, Diệp Chi Thu không chỉ cảm giác được thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Tinh thần khí tam nguyên lấy bên trong nói qua, thông qua rèn luyện thể chất có thể cải thiện thể chất, đào đới thân thể tiềm lực, cuối cùng có thể khóa lại lượng lớn thiên địa linh khí, tiếp tục cải thiện thân thể tiềm chất, chung quy có thể đạt được khóa lại tự do tinh thần lực mức độ, làm cho người tu hành tinh thần lực càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể cùng linh hồn không dứt tăng cường, cuối cùng tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mà tuyệt đại đa số người bình thường, bởi vì không có công pháp tu hành, bọn họ khóa lại nguyên khí đất trời chỉ là số ít, nguyên khí đất trời đi lên vừa suất một chút, lâu dài mà nói có thể làm cho người bình thường thân thể thể chất hơn xa với từ trước, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, muốn tiến thêm một bước, đạt được luyện khí trúc cơ mức độ, đó là nói chuyện viển vông. Cho nên khi Diệp Chi Thu cảm giác được chính mình càng ngồi càng tinh thần lực có tăng lên mức độ lúc, Diệp Chi Thu đại khái biết mình muốn đi vào luyện khí cảnh giới. Hắn sắp trở thành luyện khí một tầng tuyệt thế cao thủ. Nếu như luyện khí cảnh giới cũng có phân cấp nói. Bởi vậy làm phương trận sau khi kết thúc, Diệp Chi Thu còn là một bộ tinh thần sáng láng biểu hiện, hắn cùng với Tô Linh Dục lên tiếng chào hỏi, trở về phòng ngủ lấy cầu lông đập tử, vừa mua mấy bình đồ uống, liền đi hướng về quán thể dục. Quán thể dục thực hành chính là hẹn trước chế độ, không có hẹn trước không cho phép đi lên, Diệp Chi Thu tự nhiên không cần lo lắng hẹn trước sân bãi bị những người khác chiếm. Lần này chơi bóng tổng cộng 4 người, Tô Linh Dục, Lâm Tú Lệ hơn nữa Vương Nhạc Nhạc còn có Diệp Chi Thu chính mình, vừa mới bắt đầu chơi bóng là đánh đơn, Lâm Tú Lệ cười cùng Vương Nhạc Nhạc đi đánh cầu, Diệp Chi Thu tự nhiên đối với lên Tô Linh Dục. Ta chơi bóng đánh cho không tốt, Diệp Chi Thu ngươi không nên trách ta. Tô Linh Dục nay trên trời thân thể một cái áo sơ mi trắng, hạ thân cao bồi, trang phục rất là sức sống thanh xuân, có điều thấy Diệp Chi Thu đứng ở đối diện, nàng thì hơi sốt sáng. Không vấn đề gì, ngươi cứ đến. Diệp Chi Thu cười nói. Hắn câu nói này nếu là đối với một nam sinh nói, cái kia tựa hồ thì ẩn chứa khiêu khích ý tứ, bất quá đối diện là nữ sinh nói, đó là mặt khác một tầng ý tứ. Mọi người tùy tiện chơi đùa, không cần sốt sắng. A, Diệp Chi Thu ngươi thật là lợi hại. Ảm, 85, U đọc sách Ảm, 119, V đút V đút. Vô cả N sủ Ảm, 46, Co Ảm, 109. Đánh mấy phút, Tô Linh Dục đã thở hừng hực. Nàng phát hiện cùng Diệp Chi Thu đánh cầu lông tốt mất công sức. Bởi vì này mấy phút bên trong, bọn họ chỉ đánh một bóng. Chính nàng cầu lông kỹ thuật nhưng thật ra là không sai, chỉ cần đối thủ không phải quá yếu, một bóng đánh mười mấy hiệp là không thành vấn đề, nàng cũng sẽ không xuất hiện chơi bóng có điều giới hiện tượng. Thế nhưng gặp được Diệp Chi Thu, nàng phát hiện vô luận nàng đánh như thế nào, Vũ Mao cầu tổng hội trở về, ở Diệp Chi Thu bên kia địa giới, cầu lông chắc là sẽ không hạ xuống. Bất kể là nàng bắt lại bóng, còn là nàng trái cái này đến cái khác điều bóng, đều không có dùng. Cầu lông trận nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không can thiệp tới nàng đánh như thế nào, Diệp Chi Thu cũng có thể tiếp theo, dù cho trước sau trái phải điều bóng. Tiếp tục. Diệp Chi Thu ở một bên khác, như trước là phong đạm vân khinh. Hắn đem loại này vận động, miễn cưỡng xem là một hồi tu hành, khảo sát chính mình sức phán đoán cùng tốc độ. Chơi đùa cầu lông vật này, ngoại trừ nhất định vận may ở ngoài, chính là cường độ cùng tốc độ tranh tài. Hắn lần này chơi đùa chính là tốc độ, không chơi đùa cường độ, nếu không đối diện người sẽ bị hắn đánh chết. Diệp Chi Thu lựa chọn chơi đùa tốc độ, chơi đùa lên vẫn là rất dễ dàng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Đây là một loại đạo lý. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, còn muốn phá vỡ. Đây là hắn từ thiên tàm đổi thế giới tìm được một cái khác đạo lý. Mà ở hiện đại giới, loại thứ nhất đạo lý là đủ rồi. Bởi vậy, Diệp Chi Thu cùng Tô Linh Dục chơi bóng. 5 phút đồng hồ còn là đang đùa mở màn cái thứ nhất bóng. Nếu như về sau cùng hắn hỗn hợp đánh kép, có phải là thì vô địch rồi. Cô gái vừa chơi sẽ, rốt cục mệnh muốn chết rồi, kết cục nghỉ ngơi, trong lòng còn ở chuyển ý nghĩ. Chương 66, mèo đại tiên người. Đánh đơn cuối cùng đã biến thành đánh kép. Diệp Chi Thu cùng Tô Linh Dục là một đôi, Lâm Tú Lệ cùng Vương Nhạc Nhạc là một khác đối với. Cái kia bị Diệp Chi Thu đánh lên cầu lông, từ nó lên tới không trung thì xa suốt qua. Vừa một hỗn hợp 10 phút đánh kép thời gian trong, bọn họ cũng chỉ đánh một bóng, mà quả cầu này, đánh mấy trăm hiệp. Không đánh, đánh tiếp nữa nói ta cánh tay thì chặt đứt. Rốt cục, vừa một sau 10 phút, Lâm Tú Lệ buôn hội. Một bóng đánh 20 phút, còn khiến người ta không sống sống. Các nàng từng thí nghiệm qua các loại bắt lại bóng, thế nhưng vô luận các nàng làm sao bắt lại bóng, đối diện Diệp Chi Thu luôn có thể dùng các loại khó mà tin nổi góc độ đem bóng tiếp được, sau đó chậm rãi cho các nàng đánh tới. Thậm chí sức mạnh đều không dùng như thế nào. Tựa hồ là Diệp Chi Thu sợ hai hắn hơi dùng sức, các nàng thì căn bản không phải đối thủ. Ta còn không có dùng sức, ngươi thì ngã xuống. Lâm Tú Lệ nhớ tới khi còn bé Tây Du ký sau truyền bên trong Tôn Ngộ Không nói một câu thiền ngoài miệng. có lẽ, cái này Diệp Chi Thu chính là ý nghĩ này. Ta cũng cảm thấy ngày mai lên cánh tay nhất định sẽ rất đau. Diệp Chi Thu, các ngươi đánh trước à, ta nghỉ ngơi sẽ. Vương Nhạc Nhạc cũng không nhịn được nói rằng. Thật chưa thấy qua như vậy khả năng nhận banh người. Trả lại không? Diệp Chi Thu đưa mắt chặt xuống một bên rất là hưng phấn Tô Linh Dục. Đến đây, chúng ta tiếp tục. Tô Linh Dục gật gù, đã đi đối diện bãi. Mới vừa rồi cùng Diệp Chi Thu làm đồng đội, nàng không dùng sức thế nào, cũng không cần nàng dùng sức thế nào, bọn họ thì thắng. Bởi vậy đến bây giờ, nàng vẫn là rất có sức lực. Đánh lại nửa giờ cầu lông, vẫn là có thể. Trận này cầu lông, tổng cộng kéo dài một canh giờ, sau khi đánh xong, ngoại trừ Diệp Chi Thu, ba người kia đều mồ hôi đầm địa. Các nàng đã lâu lắm không có vận động dữ dội qua, cùng Diệp Chi Thu đánh một canh giờ đã rất mệt mỏi. Nhạc Nhạc ta muốn trở về phòng ngủ, ngươi đây. Lâm Tú Lệ thấy phía trước nói chuyện Tô Linh Dục cùng Diệp Chi Thu hai người, hỏi Vương Nhạc Nhạc đạo. A, ta đây cũng trở về phòng ngủ. Vương Nhạc Nhạc bị Lâm Tú Lệ liếc mắt nhìn, cho ra thích hợp đáp án. Diệp Chi Thu, ngươi đi đâu vậy? Phía trước, Tô Linh Dục hỏi Diệp Chi Thu đạo. Ta đi viện làm nhìn. Diệp Chi Thu cười nói. Vừa vặn tiện đường, ta cũng đi viện làm. Tô Linh Dục hì hì nở nụ cười, quay đầu lại cho Lâm Tú Lệ cùng Vương Nhạc Nhạc lên tiếng chào hỏi. Lệ Lệ, Nhạc Nhạc, ta đi viện làm rồi. Không cứu. Lâm Tú Lệ thấy đi xa Tô Linh Dục, than thở ra. A, chúng ta nhỏ tiên nữ thoạt nhìn là không cứu. Một bên Vương Nhạc Nhạc gật gật đầu. Hai cái bạn cùng phòng nhìn nhau, hướng về phòng ngủ đã đi. Ngươi văn phòng ở lầu 2A, ta đã ở lầu 2. Viện làm là nghiên cứu sinh bình thường không có lớp tự học địa phương, làm Diệp Chi Thu đạt được lầu 2 viện làm trong khi, Tô Linh Dục cũng đi theo. Cái này ngược lại cũng đúng rất gần. Diệp Chi Thu phát hiện bọn họ văn phòng đích xác rất gần, chỉ cách một văn phòng. Ta có thể đi các ngươi văn phòng đi một chuyến mà, nghe Lệ Lệ nói, ngươi ngay ở bên cạnh nàng. Tô Linh Dục tới nàng cửa phòng làm việc, còn không muốn đi vào, do dự chốc lát, mở miệng nói rằng. Đương nhiên có thể. Diệp Chi Thu như trước không có từ chối lý do. Viện làm nhưng thật ra là người người có thể đi lên, nếu như ngươi có gác cổng thẻ nói. Ngay cả văn phòng trong lúc đó lẫn nhau chuyển động, cũng là cho phép, chỉ cần ngươi không lớn tiếng huyên náo ảnh hưởng đến những người khác. Cho nên Diệp Chi Thu như cũng không có từ chối lý do. Hắn phía trước, Tô Linh Dục ở phía sau, dọc theo cửa sau tiến vào hắn văn phòng. Hắn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, cho nên đi cửa sau càng không ảnh hưởng người khác. Đương nhiên vẫn là ảnh hưởng tới, mở cửa luôn có âm thanh. Trong phòng làm việc cái khác sư môn sư huynh sư tỷ nghe cửa sau tiếng vang, có ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy là Diệp Chi Thu cùng một cô thiếu nữ tiến đến, lộ ra vài phần ý cười đến, lập tức tiếp tục túi đầu bận rộn chính mình sự tình. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, mang một bạn học nữ đến văn phòng cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần không lớn tiếng ồn ào là được. Này con mập mạp nấp tại nơi đây a. Tô Linh Dục theo Diệp Chi Thu tiến vào văn phòng, nàng trong lòng vẫn có một ít hốt hoảng, nàng len lén liếc chung quanh sư huynh sư tỷ một chút. Gặp không ai đưa mắt dừng lại ở trên người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, mới có lòng quan sát Diệp Chi Thu chỗ ngồi cảnh tượng. Đập vào mi mắt chính là rất nhiều sách, có thật nhiều văn hiến, cũng có thật nhiều đạo kinh loại hình sách, bày ra ở trên bàn sách. Mà đây cũng không phải là làm cho người ta chú ý nhất, làm cho người ta chú ý nhất còn muốn liền nằm nhoài Diệp Chi Thu trên bàn sách chiếm cứ lượng lớn không gian con kia mập mạp mèo. Này con mập mạp mèo phía trước, là một quyển mở ra sách. Cố đạo đại, thiên đại, lớn. Người cũng lớn. Vùng bên trong có tứ đại, mà người ở thứ nhất chỗ này. Tô Linh Dục ngắm trên sách chữ một chút, phát hiện viết chính là mấy thứ này, mà mập mạp mèo tựa hồ đang hết sức chuyên chú xem những chữ này. Con mèo này thật đáng yêu. Tô Linh Dục nhỏ giọng nói rằng, không nhịn được muốn đi vô về một cái như vậy đáng yêu mèo. Đúng vậy, một con hết sức chuyên chú đọc sách mèo, thoạt nhìn rất manh rất đáng yêu. Liên ở Tô Linh Dục tay cầm hướng về mập mạp mèo trên người dựng trong khi... Cái kia mập mạp mèo tựa hồ là rất khó chịu có người quấy rối nó đọc sách, một cái tắt liền đánh tới. Động tác rất nhanh, rất sắc bén. Linh hoạt hoàn toàn không giống như là một mập mạp mèo. Cẩn thận, cái tên này phỏng chừng không thích ở đọc sách trong khi bị quấy rầy. Diệp Chi Thu thấy thế đưa tay. Hắn rõ ràng ở Tô Linh Dục ra tay sau khi đưa tay, thế nhưng còn muốn so với Tô Linh tố tay trước tiên đạt được. Hắn cái tay kia đem mập mạp mèo giàu có lực công kích móng vuốt lớn vô xuống đi, miễn cho đả thương người. Sau đó Tô Linh tố tay mới đặt tới, vừa vặn nắm chặt Diệp Chi Thu tay. Xin lỗi. Tô Linh Dục thấy như vậy tình cảnh, như cái chấn kinh con thỏ nhỏ, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ảm, 117, ú cảm, 97, dù. Co ảm, 109, trong miệng hoảng không chọn lên tiếng xin lỗi. Không có việc gì, đúng là làm sợ ngươi. Nó đọc sách đang bị mê hoặc đâu, còn không muốn bị quấy rối. Diệp Chi Thu nhỏ giọng nói. Đã có sư tỷ đưa mắt ném đến bên này. A, thực sự là xin lỗi. Tô Linh Dục vừa liên tục nói xin lỗi, đem mình tay theo Diệp Chi Thu trên tay rời đi. Nàng thật không nghĩ tới cái này mập mạp mèo bây giờ tính khí lớn như vậy, tốc độ tay cũng như vậy nhanh hơn. Dọa nàng nhảy một cái. Đều là hiểu lầm. Mập mạp mèo, ngươi nói có phải là... Diệp Chi Thu nửa câu đầu nói là đúng Tô Linh Dục nói, còn đằng sau nói, là đúng mập mạp mèo nói. Khó khè. Mập mạp mèo cũng là văn phòng khách quen, cũng biết nơi đây quy củ, không có phát sinh mèo tê ơ, mà là khó khè một tiếng, miễn cho càng nhiều người nghe thấy. Mấy ngày không thấy, ngươi tính khí hơi lớn a. Diệp Chi Thu tiếp tục nhỏ giọng câu hỏi. Sột soạt sột soạt. Mập mạp mèo trả lời. Phiên dịch thành ngôn ngữ loài người chính là, mấy ngày không gặp, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bản miêu lớn người tức giận bên dưới một móng vuốt, lại bị ngươi cho tùy ý phá. Sau đó không cho lại như vậy đối với nhân loại ra tay rồi, mập mạp mèo. Diệp Chi Thu lại nói. Phù 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 lỗ lỗ. Mập mạp mèo rên lên. Phiên dịch thành nhân loại lời nói là, ta sai rồi, lần sau không nhất định đổi. Mập mạp mèo nghĩ đến muốn, cảm thấy bị cái này tên to sắc vẫn gọi mập mạp mèo thực sự là hoàn toàn không phù hợp nó thân phận. Một cái móng vuốt cầm lấy một trang giấy, một cái móng khác cầm lấy một cây bút. Vì vậy Diệp Chi Thu cùng Tô Linh Dục nhìn thấy mập mạp ngấp tại tờ này viết lên giấy vòng vo bốn cái chữ Hán. Mèo đại tiên người. Chương 67, không phải một cái người. Trên một tờ giấy trắng, vòng vo nằm bốn chữ lớn, mèo đại tiên người. Chuyện như vậy, kinh ngạc Tô Linh Dục, đối với Diệp Chi Thu mà nói, không tính là gì kinh ngạc sự tình, có điều mập mạp mèo trưởng thành tốc độ vẫn tương đối nhanh. Nhanh như vậy, sẽ viết chữ, trả lại cho mình nổi lên một rất vang dội tên gọi. Mèo, lớn, tiên. Người. Mèo cái chữ này hoàn toàn không kỳ quái, bởi vì mập mạp mèo vốn là một con mèo, dùng mèo mở miệng là nên có nghĩa. Lớn, thì lên rất có linh tính. Diệp Chi Thu vừa rồi tiến đến trong khi nhìn thấy mập mạp mèo đang nhìn Đạo Đức Kinh, chẳng lẽ cái này lớn chữ nguyên với đường xưa lớn, thiên đại, lớn, người cũng lớn. Vùng bên trong có tứ đại, mà người ở thứ nhất chỗ này. Đạo là một rất bác đại tinh thâm chữ, thiên địa nhân cũng là như thế, bọn họ đằng sau đều đi theo lớn chữ. Đó là một rất tốt chữ, vì vậy liền bị mập mạp mèo dùng ở chính mình tên gọi chữ thứ hai. Còn tiên nhân hai chữ, Diệp Chi Thu cảm thấy mập mạp mèo là bị hắn ảnh hưởng, biết thành tiên là một cái tốt đẹp sự tình, vì vậy liền đem tiên nhân làm hắn đằng sau chữ. Cho nên, mèo đại tiên người sinh ra theo thời thế. Kỳ thực, tiên nhân còn có đường ý tứ. Nếu là mập mạp mèo có thể nghe đến Diệp Chi Thu liên quan tới nó đặt tên suy đoán, nó nhất định sẽ bổ sung một câu. Tiên cái chữ này đã biểu lộ nó chí hướng. Mà phía sau cái này người chữ cho thấy nó cái này tương lai mèo loài lao đại là nhân loại thân. Đây là một loại thái độ. Bằng không, nó đặt tên kêu mèo đại tiên cũng là rất có lý, không có ai quy định mèo thì không thể thành tiên. Có điều, lại nói ngược lại, kêu mèo đại tiên làm sao cảm giác như là trên giang hồ tên lừa đảo, cùng hoàng đại tiên loại hình một tính chất. Quả nhiên, còn là kêu mèo đại tiên người là tốt nhất. Cái này mèo thật chính là thành tinh A. Tô Linh Dục ở một bên thấy sẽ đọc sách còn biết viết chữ mèo. Đây không phải là thành tinh gì. Bình thường mèo làm sao làm loại chuyện này. Nếu bây giờ cho ngươi đập cái run lòng ngắn video nói, ngươi nhất định sẽ có fans trăm vạn, chỉ có điều ta biết này đều là hư danh mà thôi, ngươi cũng không để ý. Diệp Chi Thu vỗ vỗ trong khi đọc sách mèo đại tiên người, không biết là tên tiểu tử này có thể hay không đọc hiểu Đạo Đức Kinh. Ngược lại từ nó đọc thôi. Diệp Chi Thu, ngươi nói cái này mèo đại tiên mọi người thành tinh. Cái kia tương lai thế giới có phải là sẽ có rất nhiều thành tinh mèo mèo chó cho a? Tô Linh Dục thấy bị Diệp Chi Thu vô về lặng lẽ tiếp tục đọc sách mèo to, trong lòng không nhịn được nghĩ tới xa hơn. Linh khí thức tỉnh, mèo chó thành tinh cũng không phải khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng không phải hết thể mèo mèo chó chó đều có thể thành tinh. Đương nhiên, thành tinh động vật sẽ đối với ban đầu chủ nhân làm cái gì, cái kia ai cũng đoán trước không đến. Như vậy đi, nhà ta có một con chó, rất thông minh. Ngươi có thể hay không nhìn nó có thể hay không thành tinh? Tô Linh Dục hỏi. Tốt, ngươi lúc nào có thời gian, dẫn nó đến trường học A. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Vậy thì thứ bảy A. Ta thứ bảy buổi sáng về nhà, chiều thứ bảy dẫn nó lại. Tốt. Chuyện này quyết định như vậy đi. Diệp Chi Thu mời mọc Tô Linh Dục ngồi ở hắn ngồi cùng bàn kiêm nàng bạn cùng phòng chỗ ngồi, hắn thì lại bắt đầu nhìn nổi lên hắn bài chuyên ngành. Tu hành chỗ tốt có rất nhiều. Ví dụ trí nhớ so với trước kia đến muốn tốt hơn rất nhiều, mặc dù trước mắt còn chưa nói tới đã gặp qua là không quên được, nhưng nhìn cái hai ba khắp cả cũng là nhớ kỹ. Diệp Chi Thu nhìn gần 10 phút, gần nhất đi học tri thức hắn liền toàn bộ phải biết, bắt đầu xem ra hắn từ hiện đại vũ đương mang đến sách cổ. Trang này sách cổ tên là Thượng Cổ Thần Ma Tu Hành Giả Tưởng, vừa nghe tên liền biết tác giả khẳng định không có tu thành, hơn nữa giảng giải chính là thời kỳ thượng cổ có thể phát sinh sự tình, Diệp Chi Thu đối với như vậy sự tình là cảm thấy rất hứng thú. Trong sách cũng đàm luận tương quan cảnh giới, rèn luyện thể chất, hậu thiên, tiên thiên như vậy cảnh giới cùng tinh thần khí tam nguyên lấy thảo luận gần như. Mà quyển sách này vừa suy đoán một chút cái khác cảnh giới. Trong sách nói, người tu hành ở tu hành đến tiên thiên đạo thể sau khi, có thể thức tỉnh thần ma huyết mạch, lập tức đánh vỡ thiên quan, mở ra trên đan điển, thần giữ khí hợp, thân thể khiếu huyệt bị thần niệm xung ra, thần ma huyết mạch từ từ hoàn toàn thức tỉnh, khả năng tinh chuẩn điều khiển xa xa nguyên lực, có thể coi là thần nguyên, cũng có thể thông qua khiếu huyệt bên ngoài nguyên lực, giơ tay nhấc chân thần ma hoài, và từ từ hình thành chính mình đạo tắc lĩnh vực trong vòng tự. Thân làm thần. Em. Diệp Chi Thu nhìn nhức đầu. Nay không biết là người nào tiền nhân suy đoán cảnh giới, nhìn hắn đau cả đầu, bởi vì quyển sách này đằng sau còn có rất nhiều cảnh giới phân chia, như là nguyên thánh, chân mạch, chân thể, đại thành thánh thể, nhìn Diệp Chi Thu một trận sững sờ, hắn thiếu chút nữa cho rằng hắn nhìn quyển sách này là Diệp Phàm viết. Đại thành thánh thể, trong sách đều xuất hiện cảnh giới này, Diệp Chi Thu sẽ không dự định nhìn xuống. Vũ đương sách cổ, có vẫn đủ bấy người, để hắn nhìn thời gian dài như vậy nhìn một đại thành thánh thể. Diệp Chi Thu, ta muốn đi phòng thí nghiệm, gặp lại. Tô Linh Dục ở Diệp Chi Thu bên cạnh, ngồi ước chừng 4 gần 10 phút thời gian, nàng xem rõ ràng là Diệp Chi Thu trên bản sách cái khác sách cổ, rốt cục không nhịn được buồn ngủ tâm ý, đứng dậy, hướng về Diệp Chi Thu đưa ra chào từ biệt. Còn hơn Lâm Tú Lệ cường đại hơn hơn. Lâm Tú Lệ chỉ cần thấy được văn ngôn văn, thì ngủ gật ngủ. Gặp lại. Diệp Chi Thu phất phất tay, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tu cảm, 97, N ảm, 115, thu. Con nói một tiếng đừng. Sau đó, hắn tiếp tục đọc sách. Nhìn thấy 10 giờ rưỡi tả hữu trong khi, hắn đơn giản ở chính mình châu ngồi tĩnh tọa tiến hành tu hành. Nơi này là chỗ tốt, còn hơn ký túc xá càng tốt hơn địa phương, nhất là ở ban đêm văn phòng rất ít người, cũng không có người quấy rối hắn. Hắn liền ở nơi đây phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, còn hơn ở thiên tàm đổi thế giới tu hành hiệu quả tốt hơn nhiều. Thiên tàm đổi thế giới hắn tu hành chính là dùng sức pháp môn, cũng chính là các loại kiếm pháp, mà tại đây hiện đại giới, hắn tu hành chính là lực, hấp thu thiên địa linh khí tăng lên chính mình lực. Hai người cùng không thể thiếu. Diệp Chi Thu tối nay chưa chợp mắt, đơn giản liền ở văn phòng tu hành một đêm, làm bạn hắn, rõ ràng là mèo đại tiên người, làm văn phòng đèn sau khi tắt, mèo đại tiên người học Diệp Chi Thu dáng dấp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Một người một con mèo mỗi một không quấy rầy, mỗi loại tu hành. Có điều hơn 4 canh giờ, dĩ nhiên là ngày thứ 2 buổi sáng. Thứ 6 Diệp Chi Thu theo lẽ thường thì đầy bài học, hắn còn phải đi học, mà mèo đại tiên người thì lại không cần để ý tới này việc vặt, tiếp tục tu hành. Nó trong đầu, có đôi khi sẽ né qua hai nhân loại đối thoại, nghe nói ngày mai hội kiến người phụ nữ kia loài nhà cậu, ngẫm lại nên có chút chơi vui. Một đêm không ngủ, Diệp Chi Thu như trước tinh thần sáng láng. Cái này cùng Diệp Chi Thu cảnh giới đạt được luyện khí cảnh giới, có thể khóa lại tự do tinh thần lực gia tăng chính mình sức mạnh tinh thần có quan hệ. Theo luyện khí lên, giấc ngủ vật này có thể không đáng kể. Diệp Chi Thu rất có tinh thần nghe xong 8 tiết bài học, cũng đã là 5 hát chiều hơn. Chi Thu, mau tới, ta cảm thấy ta không phải một người. Diệp Chi Thu còn ở suy tư ở nơi nào ăn trong khi, hắn bạn tốt Trương Hạo Vũ gọi điện thoại tới. Thiếu chút nữa để Diệp Chi Thu cho rằng Trương Hạo Vũ mang thai. Chương 68 Mạnh mẽ gen đạo. Ta cảm thấy ta không phải một người. Câu nói này dấu chấm phương thức không giống nhau, cho thấy ý tứ cũng bất đồng. Có thể là Trương Hạo Vũ tìm người bạn gái, có thể Trương Hạo Vũ đã biến thành cầm thú. Nếu như Trương Hạo Vũ là nữ sinh nói, nàng còn có thể mang thai. Mang thai cũng không phải là một người. Đương nhiên Trương Hạo Vũ cũng không phải nữ sinh, Diệp Chi Thu cũng không cần nghĩ nhiều lắm, hắn chỉ cần đi thì biết xảy ra chuyện gì. Trương Hạo Vũ hẹn sân bãi như trước là lần trước đi thả ha trà sữa cửa hàng. Diệp Chi Thu đạt được trong khi, Trương Hạo Vũ đã điểm 2 chén trà sữa, chính mình uống 1 chén, tâm tình còn có một ít kích động. Chi Thu ngươi rốt cục đến rồi, ngươi biết không, ta cảm giác mình không giống như là một người. Trương Hạo Vũ vừa thấy Diệp Chi Thu, liền không nhịn được đứng dậy, hắn tâm tình rất kích động. Hạo Vũ, chậm một chút nói, ta ở đây. Diệp Chi Thu quan sát tỉ mỉ hắn cái này bạn tốt một chút, nay không phải một ngày không gặp mà. Làm sao biến thành bộ dáng này, còn luôn nói chính mình không phải một người. Bạn tốt bụng không lớn lên, nên không phải đã đi Tây Du ký uống cái kia trong sống nước. Vậy thì không có gì ghê gớm. Chi Thu, ngươi không biết là ta hôm nay đã trải qua cái gì, ngươi cũng không biết ta bây giờ mạnh mẽ đến mức nào, ta cảm thấy ta bây giờ đã siêu thoát người bình thường phạm vi. Trương Hạo Vũ như trước rất kích động, thấy Diệp Chi Thu cái này bạn tốt tựa hồ không thể hiểu được hắn trải qua sự tình, không khỏi âm thanh biến lớn vài phần, liền mang theo tức giận tựa hồ cũng có vài phần. Được rồi, Chi Thu, ta không nên như vậy đối với ngươi nói chuyện, thế nhưng ta bây giờ thật cảm giác mình rất mạnh mẽ cùng người bình thường cắt đứt liên hệ, ta bây giờ cũng có chút bành trướng, tựa hồ không khống chế được mình, ta muốn đánh chết một người, thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Được rồi, ta vừa nói sai, thế nhưng ngươi xem ta cái này sức mạnh, có thể tùy tiện đem này một tấm ván gỗ bẻ cong. Trương Hạo Vũ nói chuyện, hai tay bắt ở một khối mang theo người đến cứng trên tấm ván gỗ, nhẹ nhàng dùng thêm chút sức, cái kia tấm ván gỗ đã bị hắn uốn cong rồi. Loại sức mạnh này, Diệp Chi Thu thấy rõ, đích xác không thuộc về người bình thường lực lượng, ít nhất cũng có 600 cân khí lực, tài năng dễ dàng làm được như vậy sự tình. Hắn cái này bạn tốt, có điều một ngày không thấy, làm sao liền có như thế thần lực. Chẳng lẽ cũng là xuyên qua rồi không thành công? Diệp Chi Thu cảm thấy không giống. Hắn cái này bạn tốt bây giờ bệnh trạng, hiển nhiên là sức mạnh tăng lên dữ dội sau khi không khống chế được chính mình tâm tính, nhưng vẫn có một ít muốn bổ túc dục vọng, bởi vậy đem hắn kêu lại. Chi Thu ngươi biết không, ta thầy từng nói cho chúng ta biết ai nắm giữ gen công trình, ai thì nắm giữ thế giới, ai thì nắm giữ tương lai, ta vẫn tin tưởng thuyết pháp này, ta cũng vẫn để gen công trình mà nỗ lực, thế nhưng khi ta thật làm ra một vài thành tựu trong khi, ta rất sợ hãi, bởi vì ta chỉ là kích thích một chút, ta thì trở nên vô cùng mạnh mẽ, ta sợ hãi kéo dài như thế ta không phải một người, ta sợ hãi đến lúc đó ta trước đây rất coi trọng người thân, bằng hữu ở trong mắt ta đều thành run rế, ta sợ hãi ta nhẹ nhàng hơi dùng sức, bọn họ thì chết rồi. Trương Hạo Vũ còn ở thao thao bất tuyệt nói xong, hắn biểu hiện rất sợ hãi, lại có chút dữ tợn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì không tốt sự tình. Đây là bệnh, đánh một trận thì tốt rồi. Diệp Chi Thu lấy ra một con cờ, nhẹ nhàng bắn ra, Trương Hạo Vũ liền ngã xuống hai thước ở ngoài. Mới 600 cân khí lực thì lâm vào gặp biết che, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi ngày xưa tao nhã, hiếu học bình tĩnh đều đi nơi nào. Diệp Chi Thu biết Trương Hạo Vũ nhất định là lâm vào gặp biết chướng, hoặc là nói bởi vì chính mình sức mạnh tăng trưởng quá nhanh mà không khống chế được chính mình tâm tính. Như vậy điểm lực lượng, liền cảm thấy người khác là con kiến hôi. Hắn cái này 2000 cân sức mạnh luyện khí một tầng đại lao còn không có lên tiếng đâu, còn nhớ kỹ đạo đức kinh bên trong thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu lời bàn đâu. Chi Thu ngươi. Bị Diệp Chi Thu một con cờ đánh đổ trên mặt đất. Trương Hạo Vũ cũng không có bị thương gì, hắn trở mình một cái lật lên đến, thấy Diệp Chi Thu tràn đầy vẻ khiếp sợ, trên mặt giữ tợn thái độ lại là không thấy. Đây là một linh khí thức tỉnh thời đại, cũng không phải chỉ có một mình ngươi có thể thu được sức mạnh. Chúng ta rất nhiều người cũng có thể dựa vào thời đại này trở nên mạnh mẽ, ngươi có ngươi kỳ ngộ, ta cũng có ta cơ duyên. Diệp Chi Thu nhàn nhạt lên tiếng nói. Chi Thu ngươi nói đúng, ta thực sự là không biết là chính mình làm sao vậy, ở chính mình có sức mạnh sau khi thì trở nên ngay cả ta chính mình cũng không nhận ra, may mà ngươi hôm nay đem ta đánh tỉnh rồi, nếu không ta sợ chính mình sẽ biến thành loại kia trong phim ảnh nhân vật phản diện tiến sĩ loại hình gì đó, lục thân không nhận, còn tổng đem người khác làm run rế, cái gì run rế. Chính ta cũng bất quá là có ít ỏi khí lực mà thôi. Trương Hạo Vũ rốt cục lại khôi phục bình thường thần thái, chính mình nghĩ lại đạo. Lại nói Hạo Vũ, ngươi là thế nào trong vòng một ngày này thu được lớn như vậy sức mạnh? Diệp Chi Thu hỏi. Hắn biết gen công trình khá là châu bò, còn thật không ngờ sẽ như vậy châu bò. Một ngày gia tăng 600 cân khí lực, chuyện này quả là bùng nổ phép tắc gia tăng. Hắn 2000 cân thần lực, đọc sách V-V-V-V-Ảm, 46, Ảm, 117. Ủ căn su C ảm, 111, M ảm, 32, cái kiếp nhưng đã trải qua rất nhiều ngày thậm chí nhiều năm ải, vừa mới có. Chi Thu ngươi có biết gen là chúng ta sinh vật thể di chuyển chất liệu, này di chuyển chất liệu, có bắt nguồn từ rất lâu rất trước khi thời đại nhân loại tổ tiên, ta suy đoán ta một thời đại nhân loại tổ tiên rất là mạnh mẽ, có các loại khó mà tin nổi năng lực, thế nhưng theo tồn tại muôn thuở, bọn họ này năng lực ở di chuyển bên trong sẽ không biểu hiện, sẽ không có điều kiện biểu đạt, cuối cùng đều trầm mặc lại. Mà tương ứng là nhân loại ở truyền thừa trong quá trình trở nên yếu đi, làm. Ngươi nói linh khí thức tỉnh thời đại tiến lại sau khi, ta lợi dụng linh khí tìm kiếm mỗi người bia điểm, ngươi có biết rất nhiều lúc những thứ này đều là không công, dù sao gen trên bia điểm thật sự là nhiều lắm, thế nhưng trời không phụ người có lòng, ngay ở ngày hôm qua ta tìm được rồi một bia điểm, ở cái này bia đốt thí nghiệm ta phát hiện có thể làm cho thân thể sức mạnh tăng lên dữ dội, sau đó ta thì trở nên rất cường đại rồi. Trương Hạo Vũ đại khái nói dưới xảy ra chuyện gì, nói chính là Diệp Chi Thu có thể nghe hiểu được. Còn càng chuyên nghiệp từ ngữ, Diệp Chi Thu cũng nghe không hiểu. Chi Thu, ngươi vừa là thế nào trở nên như vậy lợi hại? Trương Hạo Vũ nói xong chính mình trải qua, rất là hiếu kỳ Diệp Chi Thu biến hóa. Ta thiên tư thông minh, thích hợp tu hành, đã bái Vũ đương đạo trưởng tu hành, bây giờ thì tới cảnh giới này. Diệp Chi Thu cười híp mắt nói. Như vậy lợi hại. Thiệt thòi ta còn đã nghĩ đem ngươi xem là run rế, nhưng ta lại cảm thấy không tốt. Lại nói Chi Thu ngươi bây giờ tu hành đến cảnh giới gì, Kim Đan, Nguyên Anh, là Nguyên Thần, Hóa Thần cái gì? Trương Hạo Vũ cũng là từng đọc tiểu thuyết, lập tức nghĩ tới này tiên hiệp tiểu thuyết cảnh giới. Luyện khí một tầng. Mới luyện khí. Trương trị ngươi chỉ dùng một đầu ngón tay. Đại ca ta sai rồi. Chương 69, một trận gặp mặt nhiều loại tâm tư. Trương Hạo Vũ thật không ngờ luyện khí cảnh giới một tầng Diệp Chi Thu là có thể nghiền ép hắn, hắn còn tưởng rằng chính hắn một bạn tốt đã tới Kim Đan Nguyên Thần loại hình cảnh giới đâu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới là chúng ta, cũng là bọn hắn, xét đến cùng là thuộc về phấn đấu nhân loại, ở cái này thời đại mới, chỉ cần là không dứt phấn đấu người, bọn họ tiềm lực cùng tương lai là không thể nào tưởng tượng được. Trương Hạo Vũ lẩm bẩm lên tiếng, gần như ngâm tụng, hắn phảng phất là thấy được một mới thời đại tiến lại. Tốt phong dựa vào lực tặng cho ta trên thanh vân. Thời đại này muốn tranh thức thuộc về nhân loại, vậy còn muốn dựa vào chúng ta cố gắng nỗ lực, nắm được kỳ ngộ, dù sao, địa cầu trên không chỉ có nhân loại này một loại động vật. Diệp Chi Thu cho Trương Hạo Vũ một lời nhắc nhở. Chi Thu ngươi nói đúng, phía trên thế giới này ngoại trừ nhân loại chúng ta, còn có rất nhiều động vật, bọn họ nếu là vì linh khí này thức tỉnh đã có thành tựu, thế tất yếu đối với chúng ta nhân loại bất lợi, dù sao rất nhiều ta dùng cho kiểm tra bia điểm động vật, đều là chuột trắng nhỏ. Chúng nó đánh vừa ra phát lên đã bị chúng ta mua được nuôi dưỡng ở trong lồng tre, bị chúng ta dùng để làm đủ loại thí nghiệm, theo nhân loại chúng ta góc độ mà nói đây đều là hợp tình hợp lý, chuột trắng nhỏ không phải tới làm thí nghiệm còn có giá trị gì, thế nhưng nếu là đứng ở chuột trắng nhỏ loài đến muốn nói, vừa sinh ra đã bị nô dịch, bị nuôi dưỡng lớn sau khi liền bị tàn nhẫn sát hại, loại này cừu hận là đời đời kiếp kiếp không cách nào tiêu em ở. T, một khi chúng nó vươn mình, e sợ biết dùng càng tàn khốc phương thức đến đối với chúng ta. Trương Hạo Vũ nhớ tới chính mình ở phòng thí nghiệm đối với chuột trắng nhỏ bọn làm sự tình, thì quyết định tuyệt đối không thể để chúng nó vươn mình. Nhân loại đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, đối với những khác sinh vật làm chuyện gì đều là hợp lý, tỉ như bắt lại chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, ở vườn thú nuôi con cọp sư tử đến xem xét, còn bảo vệ động vật quý hiếm gấu trúc, đó là bởi vì chúng ta đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, một khi chúng ta không muốn đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, chúng ta gặp có thể cũng sẽ rất thảm, tỉ như bị cho rằng chuột trắng nhỏ nuôi dưỡng, bị giam ở trong vườn cung cấp động vật xem xét, thậm chí bị giết chóc bị ăn, ở ta. Xem ra, chủng tộc phân chia, không quan hệ đúng sai, chỉ thấy lập trường, gặp muốn giết chúng ta, vậy thì đem chúng nó giết chết, nếu là học sinh mới chủng tộc muốn cùng nhân loại hài hòa chung sống, vẫn là có thể suy nghĩ một chút, nhưng như trước lúc này. Lấy chúng ta loài làm chủ. Diệp Chi Thu xa xôi nói. Chủng tộc trong lúc đó, không quan hệ đúng sai. Chỉ phân lập trường, đây chính là hắn thái độ. Chi Thu, ngươi thật giống như đối với việc này muốn rất rõ ràng, cảm giác như suy tính đã lâu. Trương Hạo Vũ thở dài nói. Chưa thấy qua heo chạy còn chưa từng ăn thịt heo gì, tiểu thuyết khoa huyễn bên trong rất nhiều như vậy đề tài, cái gì chuột thủy triều xung kích nhân loại thành thị như vậy tình tiết, ta đã thấy rất nhiều thì cũng không kỳ quái. Diệp Chi Thu trả lời. Có đạo lý, đọc tiểu thuyết cũng có thể chống trải tầm nhìn. Trương Hạo Vũ gật gật đầu. Đúng vậy. Tiểu thuyết huyền ảo cũng có thể chống trải tầm nhìn, ta còn từng đọc một quyển tiểu thuyết, nhân vật chính họ Lục, cuối cùng tu luyện đến vô hạn đạo cảnh giới, châu một nhóm. Vô hạn đạo, chưa từng nghe nói. Trương Hạo Vũ biểu thị chính mình cũng không có từng đọc quyển sách này, thế nhưng vô hạn đạo nghe tới thì khá là châu bò. Vô hạn gì đó, nghe tới đều là châu bò. Ngược lại là siêu thoát người bình thường tưởng tượng, nhân vật chính cuối cùng siêu thoát rồi đạo vô bờ, tới vô hạn đạo. Diệp Chi Thu thuận miệng nhắc tới. Cái kia quyển tiểu thuyết kêu xuyên qua chư thiên vạn giới, nhân vật chính kẻ gian châu bò, tới cuối cùng dùng vô hạn đạo giải quyết cuối cùng mất đi cướp, để lúc đó đọc quyển sách này hắn gọi thẳng thần kỳ. Cũng không biết tác giả là tưởng tượng thế nào đến. Như vậy đi, có thời gian ta sẽ liếc một cái. Trương Hạo Vũ nghe bạn tốt nói như vậy, cười nói. Có thời gian sẽ liếc một cái, vậy khẳng định ngươi không thời gian. Diệp Chi Thu lườm một cái. Chi Thu, ngươi thực sự là quá thông minh. Trương Hạo Vũ cười ha ha. Hôm nay muốn uống bao nhiêu trà sữa, ta đều mời mọc. Uống một chén cũng là đủ rồi. Hơn cũng không có ý gì, chỉ cần ngươi khôi phục bình thường là tốt rồi, miễn cho vừa thấy được ta thì một hơi một con run rế, khi đó làm bạn cũ ta sẽ khó chịu. Diệp Chi Thu chế nhạo nói. Ha ha, Chi Thu, ta nào dám à, ta bây giờ hoàn toàn khôi phục bình thường, hơn nữa ta thể, sau đó không can thiệp tới ta tu hành đến cảnh giới gì, có ra sao sức mạnh, ta đều dùng bình thường tâm tính đối xử ta chung quanh người, chắc chắn sẽ không xuất hiện lại một có sức mạnh thì đem bọn họ người cho rằng run rế sự tình, nếu không bị thiên lôi đánh. Trương Hạo Vũ nghiêm nghị nói. Hạo Vũ ngươi tâm lý nắm chắc là đến nơi, thế như vậy gì đó yêu là không nên tùy tiện phát, miễn cho có chuyện. Diệp Chi Thu cảm thấy Trương Hạo Vũ ý nghĩ rất tốt, có điều thề hành động này, thôi được rồi. Linh khí đều hồi phục, thần linh tồn tại cũng là tất nhiên sự tình. Ngươi thề, vạn nhất một ngày kia nuốt lời, người ta đánh chết ngươi. Ta là chăm chú, cũng nhất định sẽ làm được. Trương Hạo Vũ lại là dửng dưng như không. Chỉ cần hắn nói được là làm được, bản tâm chân nhất, phát một thề thì thế nào. Chi Thu ta hy vọng ngươi sau đó có sức mạnh, cũng không muốn vậy cao cao tại thượng, đem những người khác nhìn thành là người bình thường, tỉ như ta. Trương Hạo Vũ trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Hắn mới vừa không đem bạn tốt cho rằng con kiến hôi, này vạn nhất bạn tốt cảnh giới tăng lên quá nhanh, bà khống không được chính mình, sau đó coi hắn làm kiến hôi, vậy thì lúng túng. Yên tâm, ta tâm tính xem như khá là hiền hòa, thiên đạo bên dưới mọi người bình đẳng, ưu ảm, 85, đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút vê đút. Ú can sủ. Có ảm, 109, ta sẽ không bởi vì chính mình có sức mạnh liền cảm thấy người khác là run rế. Ngươi có biết, ta đạo gia tu hành, là rất nặng tâm tính. Diệp Chi Thu thẳng thắn nói. Tương lai đường, phải phấn đấu chúng ta đá mài đi tiếp, cho chúng ta chính mình, vì nhân loại mở ra một cái ánh mặt trời đại đạo. Chi Thu nói rất có lý, đến, ta lấy trà thay tiểu, cho chúng ta tương lai cùng ly. Trương Hạo Vũ nghe được hứng thú rạt rào, hào hứng quá. Liền cùng Diệp Chi Thu cạn một chén. Cụng ly. Hai chén đụng nhau, tràn đầy tình bạn. Trương Hạo Vũ giải quyết chính mình tâm bệnh, Diệp Chi Thu cũng thu hoạch không ít. Một cái bạn tốt gặp để hắn càng minh bạch tâm tính quan trọng, thứ hai hắn biết rồi không thể đem người khác cho rằng run rế, ba thì lại hắn biết rồi gen công trình mạnh mẽ, trong một đêm gia tăng 600 cân khí lực. Đây là thần khí. Làm đúng vậy có tai hại. Bạn tốt hôm nay dị thường đã đem loại này tai hại biểu hiện không thể nghi ngờ. Tương lai là chúng ta. Là thuộc về phấn đấu chúng ta, là thuộc về phấn đấu người trẻ tuổi. Diệp Chi Thu rời đi trà sữa cửa hàng trong khi, còn nghĩ câu nói này. Hắn tiếp tục trở lại viện làm tu hành. Vừa là một đêm mà qua. Hắn như trước tinh thần thoải mái. Hắn vừa tu hành một buổi sáng. Như trước là tinh thần thoải mái. Tới buổi chiều trong khi, Tô Linh Dục phát tới tin tức, ta đến viện làm phía trước mặt cỏ rồi. Tốt rồi, ta hạ xuống. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn. Đem còn ở trên bàn tu hành mèo đại tiên người ôm vào trong ngực. Mèo kia đại tiên người nhìn Diệp Chi Thu một chút, chung quy không có phản kháng. Vì vậy Diệp Chi Thu ôm mèo đại tiên người, cùng trượt một con hai ha Tô Linh Dục gặp nhau. Mèo đại tiên người ánh mắt sáng. Chương 70, vông 95. Diệp Chi Thu cũng không nghĩ tới Tô Linh Dục nuôi trong nhà cậu là một con nhị cáp. Hắn thấy trượt nhị cáp Tô Linh Dục, không hiểu có chút buồn cười. Một cho hắn rất đơn thuần hình dáng, một người khác chính là nổi danh ốc. Hai người xuất hiện cùng nhau, để Diệp Chi Thu luôn cảm thấy như vậy phối hợp rất khôi hài. Này, Diệp Chi Thu, ngươi đem mèo đại tiên người cũng mang đến tới rồi. Trong khi trượt nhị cấp Tô Linh Dục thấy được Diệp Chi Thu, hưng phấn cùng Diệp Chi Thu hỏi thăm một chút. Ừ. Diệp Chi Thu gật gật đầu, cười nói. Mèo cùng cậu đều là nhân loại bằng hữu, chúng nó giao lưu lên càng thân cận ít ỏi. Mèo ô. Mèo đại tiên người làm cái đáp lại, biểu thị kháng nghị. Thằng ngốc kia cậu. Tại sao có thể cùng nó như vậy mạnh mẽ tồn tại đánh đồng, quả thực là đúng mèo loài khinh bỉ. Vông vông vông. Nhị cấp mặc dù không có nghe hiểu Diệp Chi Thu nói cái gì nữa, thế nhưng cảm thấy sau ngày hôm nay nó nhất định không thể khoái trá hủy đi nhà, thậm chí còn lại có lớn hơn nữa phiền phức. Nó theo bản năng đã nghĩ rời đi cái này đáng sợ địa phương, nhưng nó chủ nhân không cho. Vông vông vông, vông 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 gâu 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 gâu. Nhị cấp đột nhiên mãnh liệt kêu lên. Âm thanh rất là hung hăng hung ác. Tựa hồ muốn dọa sợ Diệp Chi Thu cùng mèo đại tiên người, có điều Diệp Chi Thu tựa hồ từ trong đó nghe ra một chút ngoài mạnh trong yếu. Nhị cấp làm cho rất hung, thế nhưng thấy mèo cùng mọi người thờ ơ, chạy trồm càng mừng hơn, tựa hồ là chỉ cần Tô Linh Dục một thả ra dây thừng, nhị cấp sẽ nhào tới, cùng Diệp Chi Thu đại chiến 300 hiệp. Linh nuôi nấng, ngươi thả ra nó, để nó đến. Diệp Chi Thu thấy nhị cấp kêu quá vui mừng, có chút không nhịn được cười. Kỳ quái, nó bình thường đều thật biết điều, hôm nay xảy ra chuyện gì? Tô Linh Dục cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Diệp Chi Thu tựa hồ gọi nàng Linh nuôi nấng, liền không để ý tới nhị cáp, ở nơi đó phát thần lên. Không cứu. Nhị cáp nhìn qua nó chủ nhân cái này hình dáng, biết hôm nay có thể có lớn hung hiểm, lập tức vắt chân lên cổ chạy trốn lên, không phải hướng tới Diệp Chi Thu phương hướng, mà là phương hướng ngược. Nói đùa, không nói cái kia người, chính là con mèo kia, nhị cáp cũng cảm thấy rất nguy hiểm, thế giới này thực sự là quá điên cuồng, đã lâu không ra ngoài, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy đều là gì đó quái vật. Chạy trốn nhị cáp. Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía trong lòng mèo đại tiên người. Mèo đại tiên người liền đã hiểu ý tứ. Tựa hồ là một cơn gió thổi qua, mèo đại tiên người thì xuất hiện trước đây chạy nhị cắp trước mặt, sau đó. Một cái tát gọi to luôn tới. Vượng. Nhị cắp bị đánh đau đớn, muốn cùng mèo đại tiên người đại chiến 300 hiệp, thế nhưng mèo đại tiên người không phải một con nhị cắp có khả năng ngăn cản. Này con mèo to nhẹ nhàng trốn một chút, thì tránh được nhị cắp công kích, lập tức vươn mình nhảy một cái, nhảy đến nhị cắp trên cổ, thấy nhị cắp còn muốn cắn, lại một cái tát đập tới đi. Lá. Biết thu, cái này không được đâu. Tô Linh Dục rốt cục bị mèo chó đại chiến cho tỉnh lại, nhìn mình yêu cầu bị khi phụ không ra dáng, cảm thấy có chút không mấy vui vẻ. Thiên tướng hàng phục chức trách lớn với tư nhân cũng, chắc chắn khổ kỳ tâm trí, an ủi gân cốt, đói qua ấy thể ra, khốn cùng người, đi ngang trái loạn ấy gây nên, cho nên động tâm nhận tính, tàng lích ấy chỗ không thể, nhà ngươi cái này cậu cậu rất thông minh, biết lợi hại, có thành tinh tiềm chất, thế nhưng phải một bước ngoặt. Diệp Chi Thu mở miệng cười. Cái gì cơ hội? Tô Linh Dục hiếu kỳ nói. Để nhà ta mèo mang mấy ngày, nó nhất định sẽ thành tinh. Diệp Chi Thu nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới một vài thú vị hình ảnh. Vậy được rồi, có điều, vừa tài nếu theo mèo đại tiên người nói, nó chẳng phải là thành chó hoang. Tô Linh Dục vừa nghĩ tới một vấn đề. Vừa tài từ trước đến giờ bị ta chiếu cố rất tốt, ta sợ nó ăn không hết gì khổ. Muốn thành tài, làm nhà ấm bên trong đóa hoa không thể được. Ta muốn nó sẽ hiểu người khổ tâm. Diệp Chi Thu trầm trầm nói. Gâu 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 gâu. Nhị cắp tựa hồ đã nhận mạng, bị mèo đại tiên người cười ở trên cổ phản kháng không được, nhưng nghe như vậy nói, vừa kêu lên, tựa hồ muốn nói không rõ loại này khổ tâm. Mèo ô. Mèo đại tiên người kêu một tiếng, lại một cái tát đập đi xuống, nhị cắp đốn lúc đàng hoàng, tựa hồ là nhận mệnh giống nhau. Vượng tài. Tô Linh Dục thấy nhà mình nhị cắp như vậy một bộ đáng thương dáng dấp, vừa động lòng chắc ẩn. Ngươi xem mèo đại tiên người bên ngoài sóng đã có kinh nghiệm, mang theo nhà ngươi vượng tài, sẽ không để cho nó chịu thiệt. Diệp Chi Thu nhìn ra cô gái lo lắng, nói rằng, mèo ô, mèo đại tiên người kêu một tiếng. Diệp Chi Thu nhưng có hứng thú thấy mèo đại tiên người, không hiểu rõ này một tiếng kêu đại diện cho cái gì. Đã thấy mèo đại tiên người quay nhị cắp vừa kêu một tiếng, sau đó dùng bước chân mèo đi vào viện làm cửa lớn. Không một hồi công phu, mèo đại tiên người trong miệng ngậm một quyển sách, móng vuốt bên trong cầm lấy một cây bút. Mèo ô, mèo đại tiên người lại để, cái kia nhị cắp liền đủ rũ túi đầu đi tới. Đi theo mèo đại tiên người sau lưng, nhìn này con mèo to muốn làm gì. Mèo đại tiên người đem trong miệng ngậm sách buông mở ra, Diệp Chi Thu thấy rõ, đây là kinh dịch. Cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy lớn người. Mèo đại tiên người ở một câu nói này trên vẽ một vòng tròn. Lập tức bắt đầu viết lên. Ưu ảm, 85, đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút vê đút. Ảm, 117, ưu can s u. Co em mở ảm, 32. Cầu cửu ngũ. Như trước là vòng vo vài chữ, có điều như trước để thấy tình cảnh này Tô Linh Dục gọi thẳng thần kỳ, nàng nghĩ đến muốn, đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cả kinh nói, mèo to đây là tự cấp nhà ta vượng tài đặt tên. Vượng tài tên, đích thật là có chút tục, mèo to không lọt mắt. Diệp Chi Thu cũng nhìn ra mèo đại tiên người dụ ý, cảm thấy thực sự là quá có ý tứ. Vượng tài ta liền cảm thấy rất tốt, tên này còn là ta lên, rất tiếp địa khí. Cầu cửu ngũ, tên này là cái quỷ gì? Cảm giác như là mắng người. Tô Linh Dục cảm thấy có chút không êm tai. Cậu là nó chủng tộc, tự nhiên này đây cậu vì danh, còn cửu ngũ câu chuyện, đến từ kinh dịch, này một quái từ vô cùng cao quý, nói chính là đại đức người đại tài, ấy đạo đức cùng thiên địa kết hợp lại, ấy thánh minh cùng nhật nguyệt kết hợp lại, ấy thi hành biện pháp chính trị cùng bốn mùa trình tự kết hợp lại, ấy gặp người cắt hung cùng quỷ thần kết hợp lại. Trước tiên với thiên tượng hành động, mà trời không vi phạm hắn, sau với thiên tượng hành động, mà khả năng thuận theo tự nhiên biến hóa quy luật. Nói chính là thánh nhân hiện thế, người đời sau cũng đem trí cao vô thượng hoàng đế xưng là ngôi cửu ngũ, đều là vì nơi đây. Mèo đại tiên người sở dĩ đặt tên cửu ngũ, cũng là ý tứ này, để nhà ngươi vượng tài dựng nên rộng lớn lý tưởng, là M cầu Trung Hoàng, đây cũng là cầu cửu ngũ. Diệp Chi Thu thẳng thắn nói, tiêu mất cô gái không rõ. Nhưng mà, cầu cửu ngũ còn là nghe tới như là mắng người, nếu không gọi nó bông cửu ngũ à, có phải là lập tức đáng yêu rất nhiều. Tô Linh Dục nghĩ đến muốn. Muốn ra một ý kiến. Cũng được. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Bất kể là cậu cửu ngũ, còn là ông cửu ngũ, kỳ thực đều không khác mấy. Cô gái nói cứng ông cửu ngũ càng khả ái nói, vậy thì kêu ông cửu ngũ. Vì vậy tên là vượng tài nhị cấp có tên mới, ông cửu ngũ. Chương 71, Chương 71, núi có mục này. Diệp Chi Thu để mèo đại tiên người cố gắng dạy dỗ ông cửu ngũ, là có hắn ý nghĩ ở trong đó. Tục ngữ nói, cậu là nhân loại bằng hữu, tiền đề là nhân loại nằm ở chuỗi thực vật đỉnh, thế nhưng linh khí thức tỉnh sau khi, cậu nếu là thu được mạnh mẽ năng lực, cậu còn có phải loài người hay không bằng hữu, còn là chưa biết. Diệp Chi Thu đã ở mèo trong tộc lựa chọn thân cận nhân loại mèo đại tiên người, hắn tự nhiên cũng phải ở cậu trong tộc lựa chọn một phát ngôn viên. Cái này phát ngôn viên, tạm thời làm nhị cấp A. Cái khác cậu, Diệp Chi Thu cũng không quá quen thuộc. Nói vậy để mèo đại tiên người cố gắng dạy dỗ một phen ông cửu ngũ, nên có một chút thu hoạch. Đây cũng là một loại bố trí, thiện tay dưới cờ. Lá. Chi Thu, hôm nay khí trời rất tốt hay. Tô Linh Dục thấy nhà nàng nhị cấp rốt cục nhận mạng. Bất đắc dĩ đi theo ở mèo đại tiên người phía sau, liền không đi quản nữa nhị cáp. Thiên tướng hàng phục chức trách lớn với tư nhân cũng, chứ phải. Tô Linh Dục nghĩ những lời này, cảm thấy để cho nhà mình cẩu cẩu đi ra ngoài va chạm xã hội cũng là vô cùng tốt, nàng ngược lại nhìn về phía Diệp Chi Thu. A, hôm nay khí trời thật là đẹp mắt. Là tốt khí trời. Diệp Chi Thu cũng cảm thấy hôm nay khí trời không sai. Không thấy khói mù, có thể nhìn thấy toàn bộ trời xanh. Hơn nữa nhiệt độ cũng thích hợp. Thái dương ánh sáng khá là nhu hòa, chiếu vào trên thân thể người ấm áp, gọi người có một loại đắm chìm nơi đây bên trong không muốn tỉnh lại cảm giác. Viện làm trước lớn trên sân cỏ, hôm nay có không ít người, có trẻ tuổi mẹ dẫn chính mình đứa nhỏ ở đi dạo, cũng có thiếu niên cô gái ngồi ở trên sân cỏ nói chuyện, Diệp Chi Thu còn có thể nhìn thấy ở mặt cỏ trung ương, có mười mấy luyện kiếm. Hình như là người thiếu niên hứng thú ban. Dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên, ở phía trước nhất chậm rãi múa lấy kiếm, hắn phía sau. Mười mấy thanh thiếu niên mỗi một cầm một thanh kiếm gỗ, trông mèo vẽ hổ. Hoa, luyện kiếm, thoạt nhìn xem thật kỹ. Tô Linh Dục cũng thấy được này luyện kiếm, cảm thấy rất là yêu thích. Nàng cũng không phải là yêu thích múa kiếm người, mà là yêu thích múa kiếm động tác này, dễ dàng làm cho nàng nghĩ đến cổ đại này đại hiệp. Múa kiếm, kiếm vật này múa lên thực sự đẹp đẽ. Diệp Chi Thu cười ha ha, không đi bình luận. Có điều hiển nhiên, không đi bình luận chính là lớn nhất bình luận. Tô Linh Dục theo Diệp Chi Thu trong nụ cười cảm giác tới một loại rừng rưng như không. Không sai, chính là rừng rưng như không. Tựa như là đại nhân nhìn thấy nghịch ngợm đứa nhỏ lúc loại kia rừng rưng như không. Chi Thu, bọn họ múa kiếm không được chứ, ngươi xem cái kia xoay người đâm một cái, quá tiêu sái. Tô Linh Dục nhìn bên kia người dẫn đầu, đã không muốn lúc trước động tác chậm, mà là làm liền một mạch, đến rồi trọn vẹn động tác. Ở người vây xem trong mắt, cái này đầu lĩnh đẹp trai nhất động tác chính là xoay người một lần, rất là tiêu sái. Vừa rất là tươi đẹp, hơi có chút hồi mã thương cảm giác. Linh Dục, hắn cái kia xoay người đâm một cái cảm giác đích sắc rất tiêu sái, bất quá ta cảm thấy khi hắn xoay người một sát na kia, hắn đã chết mấy chục lần. Gặp phải cương địch, nào có xoay người một lần đạo lý. Diệp Chi Thu hơi hơi giải thích câu nói. Múa kiếm chú ý chính là đẹp, đẹp đẽ là được, không giống sát phạt kiếm, nhanh chính xác tàn nhẫn. Diệp Chi Thu cảm thấy đầu lĩnh cái kia xoay người một kiếm gặp phải hắn nói, sẽ bị hắn ở trong chớp mắt giết chết. Như vậy A Chi Thu ngươi cũng sẽ luyện kiếm gì? Tô Linh Dục cảm thấy Diệp Chi Thu nhất định là múa kiếm cao thủ, có điều nàng vẫn là muốn hỏi một câu. Hơi biết một chút. Diệp Chi Thu cười nói. Hắn kiếm chiêu đích sắc đã tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, thế nhưng kiếm đạo thâm thúy, không phải nắm giữ kiếm chiêu coi như viên mãn. Diệp Chi Thu suy đoán kiếm chiêu bên trên còn có kiếm khí, kiếm ý, kiếm đạo, cho nên hắn kiếm pháp mặc dù đang thế giới võ hiệp đã đủ dùng, thế nhưng theo toàn bộ cảnh giới tới nói, chỉ là biết một chút. Thật hy vọng sẽ có một ngày có thể nhìn thấy ngươi múa kiếm. Tô Linh Dục cùng Diệp Chi Thu ở trên một mặt cỏ ngồi xuống. Tô Linh Dục thấy Diệp Chi Thu nói rằng. Nàng trong đầu, lại nghĩ tới xa hơn, tỉ như Diệp Chi Thu múa kiếm nàng đánh đàn, cầm sắt kết hợp lại rất là thản nhiên tự đắc tình cảnh. Sẽ có cơ hội. Diệp Chi Thu không biết là cô gái trong đầu đã nghĩ tới xa như vậy, thuận miệng đồng ý.